Chương 1, thiếu niên Cổ Thanh Vân, thần cấp cướp trước hệ thống lại thất bại. Cổ Thanh Vân mở hai mắt ra, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đây đã là hắn lần thứ 9 đột phá tu vi thất bại. Cổ Thanh Vân là một cái người xuyên biệt, 10 năm trước đó, xuyên qua đi tới nơi này có tu sĩ có thể rời núi lấp biển, có thể thâu thiên hoán nhật huyền huyễn thế giới. Mà hắn cũng được như nguyện bị một cái gọi Huyền Linh Tông tu hành tông môn thu làm môn hạ, như vậy trở thành một người tu sĩ. Tại giới tu hành, tu vi cảnh giới bị chia làm tối thể, ngưng khí, hậu thiên, tiên thiên, nguyên hải, kim đan, chân linh, hư thần, thiên nhân, vương hậu, chí tôn, thánh giả, cùng sau cùng trong truyền thuyết sớm đã biến mất đế cảnh, chung 13 cảnh. Cổ Thanh Vân tu hành 10 năm, khoảng cách tiên thiên chỉ thiếu chút nữa, nhưng liên tiếp 9 lần đột phá cũng không thành công. Đinh, ký chủ liên tiếp 9 lần đột phá thất bại, thành công phát động hệ thống mở ra điều kiện, thần cấp cơ duyên cấp trước hệ thống phục vụ cho ngươi. Hệ thống, ngón tay vàng. Cổ Thanh Vân hai mắt tỏa sáng. Ta liền nói ta đường đường một cái người xuyên biệt, làm sao có thể sẽ không có ngón tay vàng đâu, nguyên lai chờ ở tại đây ta đây. Lại muốn hắn liên tục đột phá 9 lần cảnh giới thất bại mới có thể mở ra. Khá lắm. Hắn cái này muốn là nửa đường từ bỏ, chẳng phải là rốt cuộc mở ra không được nữa. Hệ thống, ngươi có cái gì công năng? Bản hệ thống có thể vì ký chủ kiểm chắc người chung quanh phải chăng có sắp đến cơ duyên, cũng trợ giúp ký chủ tiến hành cấp trước. Cổ Thanh Vân nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng. Người tu hành, ngoại trừ tư chất, nội tính bên ngoài, cơ duyên này cũng là cực kỳ trọng yếu. Hắn nghe nói, có chút người tu hành sinh ra liền phảng phất bị trời xanh chiếu cố, ra cửa có thể nhặt được thần binh pháp bảo, tham gia cái buổi đấu giá, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt người khác nhìn không ra kỳ chân dị bảo, nhảy cái sườn núi đều có thể thu được tuyệt thế cường giả truyền thừa. Những người này thường thường được xưng là khí vận chi tử, thiên mệnh chi tử. Mà có cái này cướp trước hệ thống nơi tay, Cổ Thanh Vân hoàn toàn có thể sớm cướp trước những người khác, thậm chí những thứ này khí vận chi tử nhóm cơ duyên. Đến lúc đó, cơ duyên không ngừng, hắn liền là trong mắt người khác cá chép, so khí vận chi tử còn tốt hơn vận Âu Hoàng, còn sợ không cách nào trở thành tu hành cường giả. Siêu. Lúc này, một bóng người đi vào Cổ Thanh Vân trước mặt. Người tới mặc lấy một bộ thanh sam, khuôn mặt nho nhã. Gặp qua sư tôn. Cổ Thanh Vân đứng dậy hành lễ. Người tới tên gọi Thanh Dương Tử, là Huyền Linh Tông nhị trưởng lão, đồng thời cũng là Cổ Thanh Vân ân nhân cứu mạng cùng thụ nghiệp tân sư. Ngày xưa, Cổ Thanh Vân vừa xuyên qua tới, thành làm một cái từ trong đống người chết bỏ ra tới hài đồng, em chút liền mệnh tang tại giã thú miệng. Là Thanh Dương Tử dẫn hắn trở về, cung thu hắn làm đệ tử. Thanh Vân, nhanh chóng đi diễn võ trường tập hợp. Thanh Dương Tử khuôn mặt trịnh trọng nói. Sư tôn, xảy ra chuyện gì rồi? Có khách quý tới. Huyền Linh Tông, trên diễn võ trường. Huyền Linh Tông đệ tử, các trưởng lão tề tụ. Trong đó, có mấy bóng người đứng lơ lửng trên không, khuôn mặt nghiêm túc. Một người cầm đầu người, chính là Huyền Linh Tông tông chủ Tử Dương đạo nhân. Thật là lớn chiến trận a, thế mà đem chúng ta đều gọi tới. Đến cùng là xảy ra chuyện gì rồi? Không rõ ràng a. Tựa như là nghe nói muốn nên đón một cái khách quý. Rất nhiều đệ tử nghị luận ầm ĩ mà Cổ Thanh Vân cùng Thanh Dương Tử cũng đi tới. Thanh Dương Tử bay thẳng đến không trung cùng Tử Dương đạo nhân bọn người đứng tại một khối, giống như đang chờ người nào. Cổ Thanh Vân vô cùng kinh ngạc. Đến cùng là cái gì khách quý, làm cho Huyền Linh Tông dốc toàn bộ lực lượng. Được rồi, còn tiếp tục nghiên cứu một chút hệ thống đi. Cổ Thanh Vân âm thầm nghĩ tới. Hắn mở ra hệ thống, bắt đầu kiểm chắc bốn phía. Nhất thời, tại trung quanh hắn, đột nhiên xuất hiện mấy đạo ánh sáng xám còn có bạch quang. Đó là cơ duyên chi quang. Hệ thống đem cơ duyên chia làm xám, trắng, vàng, lam, xanh, đỏ, tím, vàng cùng màu sắc rực rỡ 9 loại, đại biểu khác biệt trình độ cơ duyên. Màu xám, giá trị không lớn. Thả ở kiếp trước, cũng liền mua đồ uống lại đến một bình tầm thứ. Màu trắng đỡ một ít. Nhưng đối tiếp cận tiên tiên Cổ Thanh Vân tới nói cũng không có giá trị quá lớn. Muốn trợ giúp ta đột phá tiên tiên, ít nhất phải là vàng hoặc là màu lam cơ duyên mới được đi. Cổ Thanh Vân thầm nghĩ, tiếp tục quan sát bốn phía, nhưng cũng chưa phát hiện thích hợp cơ duyên. Lúc này, ở chân trời, đột nhiên do dục mây bẩn, thiên địa nguyên khí sôi trào. Trong mây, một chiếc to lớn vô cùng hoa lệ phi thuyền, đang vân phá sương mù mà đến, tản ra vạn trượng tiên huy, uy thế rộng lớn, làm cho người ghé mắt. Rất nhiều Huyền Linh Tông đệ tử thấy thế, kinh hô không thôi. Ta dựa vào, mức độ này phi thuyền, đây là cái nào đại nhân vật ta? T. Phi thuyền này giá trị, ít nhất phải 100 vạn nguyên thạch a. Ta Huyền Linh Tông tối cao đẳng cấp phi thuyền cùng so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Trời ạ, đây chính là vị kia khách quý sao? Mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả mọi người rũ cổ, nhìn về phía cái kia phi thuyền, chỉ thấy tại phi thuyền giáp ban phía trên, đứng tại hai bóng người, theo thứ tự là một già một trẻ. Lão giả mặc áo bào xám, đứng tại thiếu niên sau lưng. Mà thiếu niên kia, nhìn qua bất quá 15-16 tuổi, nhưng một bộ áo trắng như tuyết, hai con ngươi như sao, khí chất xuất trần, trên thân ẩn ẩn có thần quang lưu chuyển. Thiên Vân Tông chân truyền có thể đại giá quang lâm, để cho ta Huyền Linh Tông rồng đến nhà tông a. Tử Dương đạo nhân cười ha ha một tiếng, tiến lên nói ra. Thiên Vân Tông. Ba chữ này vừa ra, mọi người lại là một trận xôn xao. Tu sĩ có đủ loại khác biệt, mà tu hành thế lực cũng có đẳng cấp phân chia. Tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, đỉnh phong. Tỷ như Huyền Linh Tông, liền là có chân linh cảnh trấn giữ nhất lưu môn phái. Mà Thiên Vân Tông, lại là đỉnh phong phía trên. Trong tông môn chí ít có vương hầu trấn giữ siêu phàm thế lực. Loại này tông môn so Huyền Linh Tông mạnh hơn nhiều lắm. Mà loại này thế lực chân truyền đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thế gian tuyệt đỉnh tu hành thiên tiêu, tiềm lực vô tận, chỉ cần bất tử, tương lai ít nhất là thiên nhân. So Tử Dương đạo nhân dạng này chân linh mạnh lớn hơn nhiều lắm. Khó trách Huyền Linh Tông sẽ làm ra lớn như vậy phô trương. Thiên Vân Tông tại Lôi Châu, người này tại sao lại đột nhiên tới này? Cổ Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút. Cái này tu hành thế giới tên gọi Thiên Nguyên Đại Lục, mà Thiên Nguyên Đại Lục có 99 châu, Lôi Châu cùng Huyền Linh Tông chỗ Thanh Châu ở vào khác biệt cương vực. Đối phương làm sao lại tới này? Nhưng còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng, hắn đột nhiên nhìn đến, tại thiếu niên áo trắng kia trên thân có một đạo hồng sắc cơ duyên chi quang hiện hiện. Hồng quang, màu đỏ cơ duyên. Cổ Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, kiểm tra đến màu đỏ cơ duyên, phải chăng bắt đầu chế tác cơ duyên địa đồ? Hệ thống nhắc nhở nói, lập tức chế tác. Nhất thời, chỉ thấy từ thiếu niên áo trắng kia trên thân, một đạo chỉ có Cổ Thanh Vân mới có thể nhìn đến hồng quang lướt đi, đi vào trước mặt hắn, hóa thành một trường không gian 3 chiều địa đồ. Trên bản đồ có một cái điểm sáng màu đỏ, còn có một cái điểm sáng màu trắng. Điểm sáng màu đỏ đại biểu cơ duyên chỗ, điểm sáng màu trắng thì là Cổ Thanh Vân vị trí. Cẩn thận xem xét về sau, Cổ Thanh Vân phát hiện, cái kia màu đỏ cơ duyên đúng là cách hắn không xa, ngay tại cái này Huyền Linh Tông địa giới bên trong. Cổ Thanh Vân nhìn xem thiếu niên áo trắng, ánh mắt chớp lên, thì ra là thế, đối phương thật xa từ Lôi Châu chạy đến nơi này, chỉ sợ là vì cơ duyên này đi. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, chương 2, cơ duyên bảo tàng, cơ duyên cường hóa gấp 10 lần. Chân Long Bảo Huyết Lưu tuyển cơ nhìn thoáng qua trước mặt mình lộ ra mấy phần cung kính Tử Dương đạo nhân bọn người, trong mắt chỗ sâu lướt qua một vẻ khinh thường. Hắn là siêu phàm thế lực Thiên Vấn Tông chân truyền đệ tử, địa vị cao cả. Cái này nho nhỏ Huyền Linh Tông, hắn vốn là khinh thường đến đây. Nhưng ngay tại trước đó không lâu, hắn tại một cái buổi đấu giá lên đến một tấm bản đồ bảo tàng, phía trên ghi lại một cái xa xưa trước vương hầu cảnh tàng bảo chi địa. Cái này tàng bảo địa, ngay tại Huyền Linh Tông địa giới bên trong. Đây cũng là hắn tới đây nguyên nhân. Lần này thụ Bạch Minh mời, đến đây tham quan. Lưu Tuyển Cơ từ tốn nói, trong miệng hắn Bạch Minh chính là Huyền Linh Tông thủ tịch chân truyền Bạch Thu. Tàng bảo đồ niên đại xa xưa, mà thế gian thương hải tăng điển, ban đầu tàng bảo chi địa đã hình dạng mặt đất đại biến, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Cho nên hắn mới tìm tới Bạch Thu, đối phương là Huyền Linh Tông thủ tịch, đối với Huyền Linh Tông địa giới so với hắn quen thuộc được nhiều, có lẽ sẽ có chỗ trợ giúp. Lưu Minh khách khí, ngươi có thể tới, ta Huyền Linh Tông hoan nghênh cùng cực. Bạch Thu cười nhạt nói, mấy người ở trên trời khách sáo lấy, mà trên diễn võ trường, các đệ tử dần dần tán đi. Nhưng đối với Lưu Tuyển Cơ nghị luận, lại là tiếp tục không ngừng. Ta nghe nói vị này Thiên Vấn Tông chân truyền thực lực đã đạt đến nguyên hải cảnh giới, khoảng cách Kim Đan đều chỉ có cách xa một bước, so với chúng ta thủ tịch còn kinh khủng hơn rất nhiều. Kim Đan a, bao nhiêu người tu hành, cả một đời cũng không đạt được cảnh giới này, hắn còn quá trẻ liền sắp thành thì Kim Đan, khiến người ta hâm mộ a. Ai, bằng không nói thế nào người ta là Thiên Vấn Tông chân truyền đâu? Bởi vì Lưu Tuyển Cơ đến, Huyền Linh Tông trên dưới đều là vì thế mà chấn động. Một bên khác, Cổ Thanh Vân khi lấy được cơ duyên địa đồ về sau, lại là lập tức triển khai hành động, làm cho Thiên Vấn Tông chân truyền không tiếc thật xa chạy đến. Phần cơ duyên này tất nhiên không tầm thường, đã như vậy, vậy ta nhưng là thu nhận. Nếu biết cơ duyên chỗ, Cổ Thanh Vân làm thế nào có thể tùy tiện buông tay? Người tu hành, cùng thiên tranh, cùng địa tranh, cùng người tranh giành. Hắn vô luận là thiên phú, vẫn là thực lực, lại hoặc là bối cảnh, đều kém xa tít tắp Lưu Tuyển Cơ dạng này siêu phàm thế lực chân truyền. Như không có cơ duyên, như thế nào cùng những người này tranh chấp? Muốn đến nơi này, Cổ Thanh Vân ý theo cơ duyên địa đồ chỉ dẫn, nhanh chóng tiến về cơ duyên chỗ, rất nhanh liền đi tới một dãy núi chỗ sâu. Địa đồ biểu hiện, cơ duyên thì tại phía trước, nhưng trước mắt lại là chỉ có một mặt vách núi, cái này là chuyện gì xảy ra? Cổ Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút. Hệ thống sai lầm. Không cần phải a, Cổ Thanh Vân nghĩ, quyết định tin tưởng hệ thống. Đã trước mặt không có đường, vậy liền mở ra một con đường tốt. Gặp núi khai sơn, nộ nước và thủy. Cổ Thanh Vân nhấc tay nắm chặt song quyền, khẽ quát một tiếng, đánh về phía trước một quyền, bá đạo quyền kình cuốn lên tứ phương nguyên khí, đánh vào trên vách núi đá. Oeng! Vách núi chấn động, đá vụn bay múa. Vách núi nứt ra. Nhưng Cổ Thanh Vân lại không có dừng lại, song quyền không ngừng vung dậy. Oeng! Oeng! Cả mặt vách núi, oanh minh không thôi. May mắn Huyền Linh Tông các đệ tử bởi vì Lưu Tuyển Cơ đi vào, tất cả đều bị triệu tập trở về, không phải vậy động tĩnh này có thể sẽ dẫn tới một số người. Đại qua đường này, Cổ Thanh Vân một lần lại một lần oanh kích vách núi. Mệt mỏi thì phục dụng đan dược khôi phục. Tại hắn liên tiếp không ngừng oanh kích dưới, vách núi đã lõm mấy chục trượng. Ầm. Lại là một trận oanh kích. Vách núi chỗ sâu đột nhiên tản mát ra một đạo quang mang. Cổ Thanh Vân ngừng tay, hai mắt tỏa sáng, hắn hướng về quang mang đi đến, đúng là đi thẳng tới vách núi nội bộ, mà đập vào mi mắt một màn, để hô hấp của hắn cũng nhịn không được biến thành ồ ồ. Cái này, đây là Lưu Tuyển Cơ cùng Tử Dương đạo nhân ngay tại Huyền Linh Tông bên trong du lịch. Tử Dương đạo nhân miệng lưỡi lưu loát vì hắn giới thiệu Huyền Linh Tông, hắn chỉ một ngọn núi cao nói ra, đây là Huyền Linh Phong, là ta Huyền Linh Tông một khối trọng yếu nhất bảo địa, ta Huyền Linh Tông khai sơn tổ sư chính là ở đây tọa hóa. Nói lên Huyền Linh Tông tổ sư, Tử Dương đạo nhân liền lộ ra vẻ ngạo nhiên. Huyền Linh tổ sư ngày xưa cũng là một cái nhân vật đứng đầu, tu vi đạt tới thiên nhân chí cảnh, nhưng cũng tiếc đời sau vô năng, làm đến Huyền Linh Tông dần dần xuống dốc đến tận đây. Hiện tại mạnh nhất cũng bất quá một cái chân linh cảnh. Lưu Tuyển Cơ nghe Tử Dương đạo nhân, trong lòng xem thường. Đột nhiên, hắn đột nhiên một trận tim đập nhanh, dường như có đồ vật gì rời hắn mà đi. Loại cảm giác này, Lưu Tuyển Cơ lông mi cao lại, chuyện gì xảy ra? Vách núi bên trong có động thiên khác, từng đống nguyên thạch chồng chất thành từng tòa tiểu sơn, tản ra nồng hậu dày đặc nguyên khí ba động, mà tại nguyên thạch bên cạnh còn để đặt nước cờ 10 cái bảo vật. Ở trong đó có hào quang tươi sáng san hô thụ, có toàn thân đen nhánh, tản ra hung sát chi khí thần thường, chiếu sáng rạng rỡ bảo giáp. Cổ Thanh Vân nhìn trước mắt đồ vật, nhịn không được nuốt một chút ngụm nước. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là cái kia chồng chất thành núi nguyên thạch, đối với phần lớn tu sĩ tới nói, cũng là một khoản không thể đo lường tài phú, ai chớ nói chi là cái khác bảo vật. Tiếp lấy, Cổ Thanh Vân nhìn đến tại mảnh này động tiên trung ương, tồn tại một cái huyết sắc ao, huyết trì này tản ra lộng lẫy, còn mang theo từng đợt dị hương. Trực giác nói cho hắn biết, huyết trì này rất có thể mới là cái này bảo khố lớn nhất giá trị chỗ. Cổ Thanh Vân chậm rãi tiến lên. Cái này tựa như là một loại nào đó bảo huyết. Cổ Thanh Vân âm thầm nghĩ tới, tại bên trong thế giới này, một số tu hành đến đỉnh phong cường giả, bọn hắn huyết dịch cũng sẽ cố có thần kỳ tác dụng, nhất là một chút trời sinh đất nuôi dị thú, như rồng, phượng, côn bằng loại hình, máu của bọn nó càng là vô thượng chí bảo. Những thứ này bảo huyết, thường thường có thể trợ giúp người khác đắp nặng một loại nào đó cường đại huyết mạch. Nếu là sử dụng cái này bảo huyết, có lẽ có thể cải biến ta căn cốt. Cổ Thanh Vân hai mắt tỏa ánh sáng. Tu hành coi trọng căn cốt tư chất, mà cái này một mực là Cổ Thanh Vân kiên quyết. Chính là thụ căn cốt hạn chế, hắn mới chậm chạp không cách nào đột phá tiên thiên. Muốn đến nơi này, Cổ Thanh Vân ánh mắt lộ ra dứt khoát chi sắc. Hắn bỏ đi áo mặc, nhảy vào huyết trì bên trong. Chỉ thấy huyết trì sôi trào lên, những thứ này bảo huyết không ngừng chui vào Cổ Thanh Vân quanh thân lỗ chân lông, mài hắn gân cốt, đang thay đổi hắn căn cốt tư chất. Chúc mừng ký chủ cấp trước cơ duyên thành công. Cơ duyên tùy cơ cường hóa, phát động cường hóa bội số vì gấp 10 lần, phải chăng bắt đầu cường hóa. Hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên. Cổ Thanh Vân nhịn không được ngoài ý muốn. Cái gì? Thế mà còn có thể cường hóa cơ duyên? Hắn ánh mắt lộ ra vui mừng. Cường hóa, cơ duyên cường hóa bên trong. Thượng phẩm nguyên thạch cường hóa thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cực phẩm nguyên thạch. Hạ phẩm huyền binh phá trận thương cường hóa thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được trung phẩm huyền binh phá trận thương. Phổ thông càn khôn giới cường hóa thành công. Liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên. Chỉ thấy Cổ Thanh Vân trước mặt những cái kia bảo vật tản mát ra mãnh liệt bạc quang. Chỉ là lập tức, những bảo vật này giá trị lật ra dòng giá gấp 10 lần. Cổ Thanh Vân ánh mắt lộ ra một vẻ chấn kinh. Hệ thống này còn có thể cường hóa cơ duyên, thật sự là quá cường đại. Không chỉ có như thế, đây là tùy cơ cường hóa. Nói cách khác, gấp 10 lần rất có thể không phải hệ thống cường hóa cực hạn. Nó khả năng còn có thể cường hóa mấy chục lần, hơn trăm lần. Cái này là kinh khủng bực nào. Cổ Thanh Vân suy nghĩ thời điểm, quanh người hắn bảo huyết cũng nhận hệ thống cường hóa ảnh hưởng, toát ra nguyên một đám bọc máu, uy năng tăng gấp bội. Giao long huyết cường hóa thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được chân long bảo huyết. Hệ thống cường hóa tiếng nhắc nhở vang lên. Cổ Thanh Vân thế mới biết, cái này bảo huyết đúng là giao long huyết. Giao long, tại một đám dị thú bên trong, cũng là thuộc về đỉnh phong tồn tại, mà bây giờ, tại hệ thống cường hóa bên trong đúng là trực tiếp tiến hóa thành chân long bảo huyết. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, chương 3, Bát Hoang Chân Long Quyết, Thần Thông Chi Quả, Nghị Thái Chi Vương Chân Long, đây là tại Thiên Nguyên Đại Lục sớm đã tuyệt tích dị thú. Trong truyền thuyết, loại này dị thú, cho dù là con non đều có thể so với nhân loại vương hầu lực lượng, thành thực thể, càng có thể cùng thánh giả và đế cảnh chém giết. Mà bây giờ, Cổ Thanh Vân đang bị long huyết cải tạo thân thể. Loại cơ duyên này tạo hóa, cực đoan khủng bố. Cái này long huyết giá trị khả năng đều so ra mà vượt cái này bảo tàng bên trong những bảo vật khác cùng nhau tổng cộng. Cổ Thanh Vân âm thầm nghĩ tới. Chỉ chốc lát, tại long huyết đổi tạo ra, Cổ Thanh Vân cảm giác được tầng kia vây khốn chính mình rất nhiều tu vi bình cảnh bịch một cái, trực tiếp phá vỡ. Thiên tiên cảnh, thành. Chỉ thấy ở ngoài thân thể hắn, có một tầng kim quang nhàn nhạt lưu chuyển. Đó là tiên tiên cảnh mới có thể đản sinh ra tiên tiên thần quang. Mà cái này vẫn chưa xong. Cổ Thanh Vân cảm giác tu vi của mình còn tại tăng cường nhanh chóng lấy. Tiên tiên nhất trọng, tiên tiên nhị trọng, tiên tiên tam trọng. Thoáng qua ở giữa, Cổ Thanh Vân liền phá 9 cái cảnh giới nhỏ đạt đến tiên tiên cửu trọng cảnh. Đó lấy, lại phá cửu trọng tiên, đi vào tiên tiên viên mãn. Mà cái kia huyết chỉ bên trong long huyết cũng bị Cổ Thanh Vân toàn bộ hấp thu song song. Hắn giờ phút này, bên ngoài thân da thịt như ngọc, bắp thịt như núi đồi chập trùng, cũng không khoa trương, nhưng lại ẩn chứa một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng. Trong lúc mơ hồ, còn tản ra một loại uy nghiêm. Chân long bảo thể. Cổ Thanh Vân ánh mắt lóe lên. Thế gian có huyết mạch thể chất phân chia, phàm thể phàm huyết, huyền thể huyền huyết, linh thể linh huyết, bảo thể bảo huyết, mà bảo thể bảo huyết tại Thiên Nguyên Đại Lục thứ nhất hiếm thấy. Hiện tại, Cổ Thanh Vân đi qua chân long chi huyết đắp nặng, lại là nhảy lên trở thành bảo thể bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy chân long bảo thể. Cơ duyên này quả nhiên không phải tầm thường. Cổ Thanh Vân cảm thụ được thể nội cái kia sôi trào lực lượng, vô cùng hài lòng. Cái này bảo thể ngoại trừ mang cho Cổ Thanh Vân vô cùng xuất sắc tư chất tu hành bên ngoài, còn có một số tự mang thể chất thần thông, những thứ này cần hắn đi chậm rãi lĩnh hội. Nhưng hiển nhiên, nơi này không phải một chỗ tốt. Cái kia Lưu Tuyển Cơ không biết cái gì thời điểm thì sẽ tìm tới nơi này. Cổ Thanh Vân tại bảo tàng bên trong tìm được một cái càn khôn giới, đây là một loại bên trong giấu không gian chứa vật pháp bảo, đối tu sĩ tầm thường tới nói 10 phần chân quý. Vốn là, cái này càn khôn giới không gian không đủ đem chọn cái bảo tàng để xuống. Nhưng đi qua hệ thống cường hóa về sau, trong đó không gian làm lớn ra gấp 10 lần, ngược lại là vừa vặn tốt có thể đem cái này bảo tàng cho nhét vào. Lập tức hắn bóng người lóe lên, lập tức rời đi hiện trường. Núi rừng bên trong, Cổ Thanh Vân phi tốc phi nước đại, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng lưu chuyển, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, đúng là tại sao lưng tạo thành từng đóa âm mạ mây. Cảm thụ được thể nội cái kia phong phú lực lượng, Cổ Thanh Vân chưa bao giờ có giống giờ phút này giống như khoái ý, nhịn không được phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gào như rồng gầm. Trong mơ hồ, lôi cuốn lấy chân long chi uy, kinh khủng uy áp quyết tán, chấn kinh sơn lâm thú. Vô số thú chạy nằm rạp trên mặt đất, đại lượng phi cầm như chim sợ cảnh quang, từ không trung từng cái ngã xuống, có càng trực tiếp bị dọa đến trái tim đình chỉ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Một số mở linh trí thú chạy, hoảng sợ nhìn lấy Long Ngâm phương hướng. Cái này, loại khí tức này, chẳng lẽ là chân long hàng thế sao? Không có khả năng, chân long sớm đã tuyệt tích, làm sao có thể còn có? Đám thú vật rung động không hiểu. Trên bầu trời, một cái lao giả bóng người phi tốc lướt qua tầng mây. Đột nhiên, một tiếng Long Ngâm vang vang, chấn kinh trăm dặm. Lao giả thân hình một trận lảo đảo, bị giật mình kêu lên, "Long!" Hắn bóng người lóe lên, hướng về thanh âm nơi phát ra tiến đến. Nhưng làm hắn đuổi tới thời điểm, hiện trường đã là bỏ hoang không có người ở, trừ một chút bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất thú chạy bên ngoài, không thấy long ảnh. Chuyện gì xảy ra? Trung quanh đây làm sao lại xuất hiện tiếng long ngâm đâu? Lao giả hết sức không hiểu. Thế nhưng một tiếng long ngâm, không giả được. Nếu thật có chân long hiện thế, tuyệt đối là một kiện ghê gớm đại sự. Việc này không thể coi thường, ta vẫn là ở phụ cận đây dò xét mấy ngày, nếu thật là chân long, nhất định phải đem việc này bẩm báo cho vương thượng mới được. Lao giả nhị nó nói. Cổ Thanh Vân cũng không biết mình cái kia một tiếng long ngâm mang tới ảnh hưởng, hắn giờ phút này đã trở lại Huyền Linh Tông bên trong, bắt đầu kiểm kê lần này cơ duyên thu hoạch. Ngoại trừ chân long bảo thể bên ngoài, còn có đủ loại bảo vật, đan dược, vân vân. Vẫn là bị hệ thống từng cường hóa, nhìn đến hắn hoa mắt. Mà ở trong đó, có ba kiện đồ vật chân quý nhất. Hắn một, chính là một môn công pháp, này tên gọi Bát Hoang Chân Long Quyết. Thiên Nguyên Đại Lục công pháp phổ biến chia làm phạm, huyền, địa, thiên tứ đẳng, nhưng ở cái này phía trên, còn có Vương Hầu Pháp, Chí Tôn Pháp, Thánh Nhân Pháp. Thánh Nhân Pháp không nói, loại kia truyền thừa tại toàn bộ đại lục đều vô cùng hiếm thấy. Trong đó, Vương Hầu Pháp đã đủ để tại một châu bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu. Bát Hoang Chân Long Quyết chính là một môn Vương Hầu Pháp. Nhưng, đây chỉ là ban đầu Bát Hoang Chân Long Quyết. Hiện tại Bát Hoang Chân Long Quyết là bị hệ thống cường hóa gấp 10 lần, hắn đẳng cấp bất ngờ siêu việt Vương Hầu Pháp, đạt tới Chí Tôn Pháp tầng thứ. Đặt ở toàn bộ đại lục, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất truyền thừa. Thứ hai, chính là một món pháp bảo. Chính xác tới nói, là một tôn chiến khôi. Pháp bảo đẳng cấp cùng công pháp một dạng, mà cái này chiến khôi, nếu khởi động, hắn chiến lực mạnh, có thể phát huy ra hư thần cấp bậc lực lượng. Phải biết, dù cho là Huyền Linh Tông tối cường giả cũng bất quá chân linh cảnh giới, mà Cổ Thanh Vân bây giờ lại nắm giữ lấy một tôn hư thần chiến khôi. Thứ ba, chính là một viên thần thông quả thực. Thần thông quả thực chính là cái này tu hành thế giới thứ nhất hiếm thấy một loại thiên tài địa bảo, đoạt thiên địa tạo hóa, sau khi phục dụng, có thể để người nắm giữ một môn thần thông. Có người sau khi phục dụng, có thể thao túng thiên địa văn hỏa, được tôn xưng hỏa tôn, có người thân hóa lôi đỉnh, cũng có thân thể người sinh ra dị biến, biến đến như sắt thép, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Cũng không biết ta cái này viên thần thông quả thực đến tột cùng có gì huyền ảo. Cổ Thanh Vân nhìn trong tay viên kia mọc đầy cổ quái hoa văn quả thực, có chút hiếu kỳ, lập tức không nói hai lời, trực tiếp đem nuốt vào bụng. Trong chốc lát, một cỗ cổ quái vị đạo tràn ngập tại khoang miệng. Khó ăn đến nổ tung. Đây tuyệt đối là hắn đời này ăn rồi khó ăn nhất trái cây. Vừa chua lại cay, thịt quả còn sền sệt cực kỳ. Cổ Thanh Vân cố nén không thoải mái, đem trọn viên quả thực nuốt tiến trong bụng. Sau đó không lâu, một trận liên quan tới thần thông tin tức xông lên đầu. Nghĩ Thái Chi Vương lại có thể mô phỏng còn lại thần thông chi quả thần thông. Cổ Thanh Vân trong mắt lướt qua một vệt tinh quang. Nghĩ Thái Chi Vương, chỉ cần để Cổ Thanh Vân gặp phải còn lại phục dụng thần thông quả thực tu sĩ, đồng thời đạt được bọn hắn huyết dịch, liền có thể đối năng lực của bọn hắn tiến hành mô phỏng. Cái này không hề nghi ngờ là cực kỳ khủng bố một loại thần thông. Đợi một thời gian, chỉ cần Cổ Thanh Vân tiếp xúc đủ nhiều thần thông quả thực người dùng, hắn liền có thể có được rất nhiều thần thông, trở thành thần thông chi vương. Không hổ là bị hệ thống từng cường hóa thần thông chi quả, quả nhiên đáng sợ. Cổ Thanh Vân nhịn không được thán phục một tiếng. Ngay sau đó, Cổ Thanh Vân bắt tay vào làm bắt đầu tu hành Bát Hoang Chân Long Quyết. Cái này ngay từ đầu lĩnh hội, hắn liền phát hiện, công pháp này cùng hắn chân long bảo thể 10 phần phù hợp, tăng thêm tựa hồ là hệ thống từng cường hóa nguyên nhân, hắn bắt đầu tìm hiểu đến 10 phần tự nhiên, cơ hồ không cần bao lâu thời gian thì hoàn toàn hiểu thấu đáo. Vừa bắt đầu, liền có thể tu hành. Cái ngoại ý muốn này niềm vui, để hắn tu hành đến càng thêm chuyên cần nhanh đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, chương 4, Lưu Tuyển Cơ bộ mặt thật sự bại lộ. Đi ra gặp ta ngay tại Cổ Thanh Vân đợi tại động phủ khắc khổ tu hành thời điểm. Tại một bên khác, Lưu Tuyển Cơ thì là tại Huyền Linh Tông thủ tịch chân truyền Bạch Thu dẫn dắt dưới, bắt đầu tham quan Huyền Linh Tông cảnh nội các nơi phong cảnh. Mà ở trong quá trình này, Lưu Tuyển Cơ cũng tại từng cái đối ứng Huyền Linh Tông địa giới bên trong hình dạng mặt đất cùng tàng bảo đồ phía trên hình dung phải trang một dạng. Kết quả như hắn sở liệu, Thương Hải Tăng Điển, hình dạng mặt đất đại biến. Cái này tàng bảo đồ miêu tả một số hình dạng mặt đất sớm đã biến mất, chỉ bất quá, bảo tàng đại khái vị trí ngay tại Huyền Linh Tông địa giới bên trong, điểm này là không có sai. Huyền Linh Tông cứ như vậy lớn, không ra ba ngày, ta nhất định có thể tìm tới chỗ kia bảo tàng. Lưu Tuyển Cơ nội tâm âm thầm nghĩ tới, mặt mũi tràn đầy tự tin. Ba ngày sau, Lưu Tuyển Cơ nhìn lên trước mặt một dãy núi, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì còn không tìm được? Cái kia bảo tàng, cần phải thì ở phụ cận đây mới đúng a. Hắn không tin tả, tiếp tục tìm kiếm. Lại là hai ngày trôi qua. Một ngày này, hắn tại một ngọn núi bên trong phát hiện một mảnh động tiên, bên trong 10 phần rộng lớn, ngược lại là một cái gì thích hợp tàng bảo chi địa. Nhưng nơi này lại là không có vật gì. Bên ngoài còn có người vì dấu vết hư hại. Đây hết thảy để tâm tình của hắn trong nháy mắt hỏng bét tới cực điểm. Đứng tại bên cạnh hắn Bạch Thu cũng không dám lên tiếng. Đi qua mấy ngày nay ở chung, hắn đã ẩn ẩn phát giác được, đối phương đến Huyền Linh Tông mục đích cũng không đơn thuần, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chính mình bất quá là một cái dẫn đường công cụ người. Đáng chết. Bảo tàng cần phải ngay ở chỗ này mới đúng à, nơi này là thân thiết nhất tàng bảo đồ hình dung địa phương, nhưng vì cái gì không có? Chẳng lẽ bị người khác cho nhanh chân đến trước sao? Không, điều đó không có khả năng, nhất định là ta tìm đến còn chưa đủ cẩn thận. Tiếp tục tìm kiếm, ta cũng không tin tìm không thấy. Lưu Tuyển Cơ thần sắc âm trầm vô cùng. Hắn không tin, người vương hầu kia bảo tàng sẽ bị những người khác tìm tới. Hắn không muốn tin tưởng, chính mình lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Rất nhanh, lại là hai ngày trôi qua. Lưu Tuyển Cơ đi khắp Huyền Linh Tông các ngóc ngách, nhưng vẫn không có bảo tàng tung tích. Tại phía sau hắn, cái kia áo bảo xám lao giả chần chờ một chút, nói ra, công tử, cái này tàng bảo đồ có phải hay không là giả đâu? Không, cái này tàng bảo đồ ghi lại là vài ngàn năm trước, một vị tên gọi Giao Long Vương vương hầu để lại bảo tàng. Sau khi trở về, ta lật khắp điện tịch, phía trên có quan hệ với cái này Giao Long Vương cuộc đời kỹ càng ghi chép. Giao Long Vương cả đời ưa thích thu liễm tài phú, nhưng bởi vì tài bảo quá nhiều, bị người khác ngấp nghé, cuối cùng bị người liên thủ vây công, chia cắt tài bảo. Nhưng điện tịch ghi chép, Giao Long Vương trước khi chết, từng bí mật rời đi bộ phận tài bảo, cũng làm ra một tấm bản đồ bảo tàng, giao cho một cái tâm phúc, để hắn chuyển giao cho lúc ấy bên ngoài du lịch Giao Long Vương chi tử. Đáng tiếc, Giao Long Vương chi tử cùng cái kia tâm phúc còn chưa tìm được cái này bảo tàng, liền bị cửu nhân sát hại, cái kia tàng bảo đồ cũng nhiều lần chắc trở, cuối cùng rơi vào tay ta. Lưu Tuyển Cơ chậm rãi nói ra. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn trước mắt dãy núi, tàng bảo đồ là thật, nhưng bảo tàng lại biến mất, xem ra có người trước ta một bước đắc thủ. Sẽ là ai chứ? Áo bào xám lão giả hơi nghi hoặc một chút. Nơi này là ai địa giới đâu? Công tử nói là Huyền Linh Tông. Đúng vậy. Bên cạnh, Bạch Thu nghe được đối thoại của hai người, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nói, "Lưu Minh, ta Huyền Linh Tông chưa bao giờ từng chiếm được cái gì bảo tàng a." Cút. Lưu Tuyển Cơ khẽ quát một tiếng, một cỗ rồi rào chân nguyên đổ xuống mà ra, đúng là trong nháy mắt, đem Tiên Tiên cựu trọng cảnh Bạch Thu đánh bay ra ngoài. "Ngươi cũng xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ." Lưu Tuyển Cơ ánh mắt vô cùng băng lãnh, nếu không phải muốn tìm bảo tàng, giống Bạch Thu loại này tầm thường nhất lưu môn phái chân truyền, hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn lên một cái. Bây giờ, bảo tàng không có. Tâm tình của hắn kém tới cực điểm. Mà Huyền Linh Tông là có khả năng nhất lấy đi bảo tàng thế lực, cũng khó trách hắn giờ phút này trở mặt vô tình. "Bạch lão, đi, đi tìm Tử Dương đạo nhân, nếu bọn họ không bỏ ra nổi bảo tàng, vậy hôm nay Huyền Linh Tông cũng không cần phải giữ lại." Lưu Tuyển Cơ ánh mắt lạnh lùng vô cùng, dường như bị diệt một cái Huyền Linh Tông, với hắn mà nói bất quá tiện tay mà thôi. "Đúng." Bạch lão khẽ bước cằm, ánh mắt đồng dạng lạnh lùng. Hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại Bạch Thu một người co quắp ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vốn cho là mình là kết giao quý nhân, không nghĩ tới lại là dẫn sói vào nhà. Huyền Linh Tông, trong đại điện, Tử Dương đạo nhân cùng mấy cái các trưởng lão tụ tại một khối, chuyện trò vui vẻ. Không nghĩ tới thủ tịch thế mà như thế có bản lĩnh, có thể kết giao đến Lưu Tuyển Cơ bực này nhân vật, đối với Huyền Linh Tông tới nói, là một cọc thật to thiện duyên a. "Đúng vậy à, siêu phàm thế lực chân truyền, tiềm lực vô cùng, tương lai ít nhất là thiên nhân, thậm chí có khả năng trùng kích vương hầu cảnh giới, không biết có bao nhiêu cái thế lực muốn cùng bực này nhân vật giao hảo đều không có môn lộ đây. Thủ tịch thật bản lĩnh a." Mấy cái các trưởng lão đàm tiểu lấy, nói gần nói xa đều là đối Bạch Thu tán dương. Làm Bạch Thu sư tôn Tử Dương đạo nhân, tự nhiên cũng là vui mừng ngứa mày. "Đúng rồi, nghe nói nhị trưởng lão ngươi cái kia đồ đệ, không sai biệt lắm lại muốn xung kích tiên tiên đi, không biết lần này có thể thành công sao?" Lúc này, có người đem đề tài dẫn tới Thanh Dương tử trên thân. Mà Thanh Dương tử cười khan một tiếng, "Đột phá tiên tiên cũng không phải là chuyện dễ, toàn xem thiên ý đi." "Sách, ta nhớ được không sai, đây là Cổ Thanh Vân lần thứ 9 đột phá tiên tiên đi, nhiều lần như vậy đều không thành công, chỉ sợ cả đời này dừng bước tại này." Có cùng Thanh Dương tử bất hòa trưởng lão nói, lời nói lộ ra chế nhạo chi ý. "Đúng vậy à, liên tiếp 9 lần đột phá tiên thiên, phần này tính cách kiên quyết ngược lại là kinh người, nhưng căn cốt không được cũng là chuyện không có cách nào khác. Chúng ta Huyền Linh Tông mấy cái chân truyền bên trong, hiện tại thì thừa Cổ Thanh Vân không có đột phá tiên thiên đi, cái này một mực ở trên người hắn lãng phí tư nguyên cũng không phải biện pháp, không bằng để đệ tử khác thay thế hắn chân truyền vị trí đi, ta cái nào đệ tử cũng không tệ." Huyền Linh Tông chân truyền đệ tử danh ngạch có hạn, có trưởng lão muốn chen rơi Cổ Thanh Vân chân truyền đệ tử thân phận, vì chính mình đệ tử mưu phúc chỉ, cái này vốn là không gì đáng trách sự tình. Nhưng ở Thanh Dương tử mặt nói như vậy, cái này khiến sắc mặt của hắn không phải rất dễ nhìn, hừ lạnh nói, "Ta còn chưa có chết đâu, chỗ nào đến phiên các ngươi kỳ kỳ oai oai, có ta ở đây, các ngươi đừng nghĩ lấy đi đệ tử ta chân truyền thân phận." Hắn thì Cổ Thanh Vân như thế một người đệ tử. Mặc dù đối phương tư chất không bằng còn lại chân truyền, nhưng đối phương tu hành đến cỡ nào khắc khổ, hắn đều là nhìn ở trong mắt. Hắn cũng đau lòng tên đồ đệ này, không cho phép người khác thương tổn. "Tốt tốt, nhị trưởng lão ngươi thì đừng nóng giận, mọi người cũng chỉ là nói một chút mà thôi." Tử Dương đạo nhân vội vàng hòa giải. Tuy nhiên Cổ Thanh Vân tư chất tạm được, nhưng Thanh Dương tử lại là Huyền Linh Tông bên trong gần với hắn chân linh tu sĩ, đối phương mặt mũi không thể không cho. "Chúng ta vẫn là muốn làm sao cùng Lưu Tuyển Cơ làm sâu sắc quan hệ đi." Có trưởng lão đề nghị. Một tôn tương lai tiên nhân thậm chí vương hầu ngay tại tông môn của mình bên trong, cơ hội như vậy cũng không nhiều, được thật tốt nắm chắc mới được. Nhưng lại tại mấy người trao đổi lúc, Huyền Linh Tông trên không, một cỗ uy thế kinh người phát tiết mà đến. "Tử Dương đạo nhân, đi ra gặp ta." Một âm thanh lạnh lùng, giống như đất bằng sấm sét, đột nhiên vang lên. "Động đất à?" "Không, đây là địa chấn của tháng này, đây là siêu phẩm của tháng." Chương 05, hư thần cảnh cường giả, cường đại Lưu Tuyển Cơ, một chiêu bại kim đan đi ra gặp ta. to lớn uy áp trùng trùng điệp điệp quyết tán mà ra, bao trùm Huyền Linh Tông. Tử Dương đạo nhân, Thanh Dương Tử đám người sắc mặt khẽ biến. Bọn họ xông ra đại điện, chỉ thấy tại trong trời cao, Lưu Tuyển Cơ đứng lơ lửng trên không, bạch y cổ động, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Tử Dương đạo nhân mấy người. Hắn thái độ cùng trước mấy ngày hoàn toàn tưởng như hai người. Tử Dương đạo nhân không hiểu, Lưu công tử, không biết phát sinh chuyện gì. Hừ, giao ra bảo tàng, nếu không, Huyền Linh Tông không còn. Lưu Tuyển Cơ lạnh lùng nói ra. Lời vừa nói ra, Huyền Linh Tông một mảnh xôn xao. Cái gì? Hắn muốn diệt ta Huyền Linh Tông? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bảo tàng lại là chuyện gì xảy ra? Tử Dương đạo nhân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì bảo tàng? Hừ, Giao Long Vương bảo tàng, cái này bảo tàng một mực tại Huyền Linh Tông địa giới bên trong, nhưng hôm nay lại là biến mất không thấy, không phải là các ngươi Huyền Linh Tông gây nên còn có thể là ai? Lưu Tuyển Cơ nói ra, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Tử Dương đạo nhân bọn người mới chợt hiểu ra. Nguyên lai, cái này Lưu Tuyển Cơ là tìm đến bảo tàng. Lưu công tử hiểu lầm, chúng ta đối cái này bảo tàng hoàn toàn không biết gì cả. Chấp mê bất ngộ, Bạch lão. Lưu Tuyển Cơ nhẹ hừ một tiếng, đạm mạc vừa quát. Tại phía sau hắn, Bạch lão chậm rãi đi ra, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ dồi dào chân nguyên, thậm chí hình thành một đạo khí trụ, xông thẳng tới chân trời. Cái này uy áp mạnh, thậm chí để Tử Dương đạo nhân, Thanh Dương Tử dạng này chân linh cảnh tu sĩ đều cảm thấy toàn thân run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này, đây là hư thần cảnh. Hư thần, bao trùm chân linh phía trên tu sĩ. Nhất niệm chi gian, thần thức có thể ngao du hư không, khắp xem thiên địa vạn vật. Bình thường nhất hư thần, lực lượng cũng là chân linh hơn gấp 10 lần a. Lão giả này đúng là hư thần cảnh cường giả. Hắn hẳn là Lưu Tuyển Cơ hộ đạo giả, quá mạnh đi. Nghe nói, một số siêu phàm thế lực sẽ cho một số kiệt xuất các đệ tử phân phối một vị hộ đạo giả, bảo vệ bọn hắn thuận lợi trưởng thành. Hiển nhiên, cái này Bạch lão chính là Lưu Tuyển Cơ hộ đạo giả. Lưu công tử, chúng ta thật không biết bảo tàng ở đâu a. Một trưởng lão lao ra lớn tiếng nói. Nhưng Bạch lão lại là nhẹ nhàng nâng tay, chân nguyên hóa thành một cái giả thiên tế nhật bản tay lớn, che mà xuống, đem trưởng lão kia banh thành một đoàn xương máu. Bạch lão biết, Huyền Linh Tông rất có thể thật không biết bảo tàng sự tình. Có điều hắn không quan tâm cái này. Lưu Tuyển Cơ không xa nghìn vạn dặm, theo Lôi Châu đổi tới Thanh Châu, kết quả lại là không thu hoạch được gì, tâm tình của đối phương có bao nhiêu phiền muộn có thể tưởng tượng được. Đối phương hiện tại cần phát tiết, Huyền Linh Tông chính là phát tiết đối tượng. Khởi động hộ tông đại trận. Tử Dương đạo nhân sắc mặt khó coi nói ra. Hắn biết, Huyền Linh Tông lần này có thể muốn đứng trước một trận tai họa ngập đầu. Oanh! Hộ tông đại trận mở ra. Chỉ thấy Huyền Linh Tông các ngọn núi có huyền ảo đường vân hiện lên, từ trong đó càng là bay ra từng đạo kiếm khí, vờn quanh tại Tử Dương đạo nhân bên người. Ta Huyền Linh Tông tuy nhiên không phải cái gì danh môn đại phái, nhưng muốn diệt ta Huyền Linh Tông, các ngươi cũng muốn trả giá đắt. Tử Dương đạo nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, thao túng đầy trời kiếm khí, hướng Bạch Lao vanh sát mà đi. Đã thấy Bạch Lao không lùi không tránh, nhẹ hừ một tiếng, địa cấp trận pháp, ngược lại không kém, nhưng cũng tiếc, tu vi của ngươi quá kém. Bạch Lao đưa tay một trường vanh ra, bá đạo chân nguyên đem đầy trời kiếm khí đánh nát. Tử Dương đạo nhân bị to lớn phản chấn, bị vanh lui mấy chục trượng. Trận pháp phân phản tụ, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp. Địa cấp trận pháp tới một mức độ nào đó hoàn toàn chính xác có thể chống đỡ hư thần, nhưng cũng phải nhìn người điều khiển mức độ. Tử Dương đạo nhân bất quá là chân linh cảnh nhị trọng, thao túng trận pháp này đối lên cùng cảnh còn tốt, nhưng đối với phía trên hư thần thì coi là chuyện khác. Nhanh trợ tông chủ một chút sức lực. Một đám trưởng lão nhóm bóng người lóe lên, đi vào Tử Dương đạo nhân sau lưng, bọn họ chân nguyên thôi động, không ngừng rót vào Tử Dương đạo nhân thể nội. Đến chư vị trưởng lão tương trợ, Tử Dương đạo nhân hét to một tiếng, tay nắm huyền diệu kiếm quyết, bốn phía kiếm khí số lượng tăng vọt, uy lực bạo tăng. Hư thần cảnh lại nên làm như thế nào? Tiếp ta huyền linh chi kiếm. Tử Dương đạo nhân giận dữ hét, kiếm khí sắp xếp tổ hợp, hóa thành một đạo to lớn kiếm ảnh. Bạch Lao hai mắt khẽ híp một cái, lộ ra mấy phần nghiêm mặt. Mà chính vào tông môn sống còn thời điểm, mấy cái chân truyền đệ tử cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến, ào ào bật ra, đối mặt Lưu Tuyển Cơ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Cái kia hư thần cường giả là Lưu Tuyển Cơ hộ đạo giả, chỉ cần đem hắn cầm xuống, liền có thể kiểm chế đối phương. Nói không sai, siêu phàm thế lực chân truyền đã sớm muốn gặp một lần. Một cái thanh niên mặc áo đen cười ha ha một tiếng, lập tức tay cầm một thanh kim quang lóng lánh trường đao, vừa sải bước ra, một đao đột nhiên chém ra, Huyền Linh Trảm, đao quang che đậy khắp nơi, uy thế sôi trào mãnh liệt. Huyền Linh Tông rất nhiều đệ tử thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Là Lâm Chân Truyền, đây là Lâm Chân Truyền tất sát chi chiêu. Lâm Chân Truyền là tiên tiên bắt trọng, không so thủ tịch kém bao nhiêu, một chiêu này càng là hắn thường thắng bất bại chi chiêu, tiên tiên viên mãn cũng không dám kinh thường. Leng keng, lại nghe một trận tiếng vang minh, một đao kia chạm tại Lưu Tuyển Cơ trên thân, lại bị trên người hắn một tầng màu trắng thần quang cho cả lại, đao quang quanh một chút phá nát, mà Lưu Tuyển Cơ đứng tại chỗ, một bước bất động, lông tóc không tổn hao gì. Đây là tiên tiên thần quang. Lâm Chân Truyền đồng tử co rụt lại. Tiên tiên thần quang là tiên tiên cảnh mới có một loại thủ đoạn, có thể công có thể phòng, diệu dụng vô cùng. Lâm Chân Truyền chính mình cũng có, nhưng hắn cảm giác mình thần quang cùng Lưu Tuyển Cơ so sánh không đáng giá nhắc tới. Con kiến hôi, lan đi. Lưu Tuyển Cơ đạm mạc vừa quát, trên người thần quang lưu chuyển đúng là tại trong nháy mắt hóa thành một cái bàn tay lớn màu trắng, trực tiếp đánh phía Lâm Chân Truyền. Lâm Chân Truyền trên thân cũng tản mát ra thần quang, hóa thành phòng ngự vách ngăn, nhưng tại Lưu Tuyển Cơ một kích trước mặt lại là yếu ớt vô cùng, giống như một tờ giấy mỏng giống như bị tùy tiện xé rách, hoàn toàn không chặn được. Lâm Chân Truyền tại chỗ bị vanh đến gân cốt sụp đổ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. liên Huyền Linh Tông thủ tịch đều không phải là Lưu Tuyển Cơ một chiêu chi địch, chớ nói chi là những người khác. Trời ạ, cái này sao có thể? Rất nhiều đệ tử không thể tin được. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra. Lúc này, một cái tóc xám lao giả vọt ra, đón lấy Lưu Tuyển Cơ. Mọi người thấy thế, lộ ra vẻ ngạc. Là Thất trưởng lão. Thất trưởng lão là Kim Đan cảnh, nhất định có thể bắt người này. Kim Đan cảnh, tại tu hành cảnh đã là nhất phương cao thủ. Rất nhiều môn phái trưởng môn nhân cũng liền cái này cảnh giới. Mà Lưu Tuyển Cơ nhìn cái kia Thất trưởng lão liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, đưa tay ở giữa thôi động chân nguyên, một cái cấp thấp kim đan cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Oanh. Rồi giao chân nguyên giống như mênh mông biển lớn, theo Lưu Tuyển Cơ thể nội tiết ra. Trong chớp mắt, ở trên bầu trời hóa thành một cái kình thiên cự thủ, thiên thần chi thủ. Lưu Tuyển Cơ liền tựa như một tôn vĩ ngạn thiên thần, một trưởng hướng về Thất trưởng lão cầm ra, mà cái kia kình thiên cự thủ cũng theo đó động tác, đánh phía Thất trưởng lão. Cái gì? Thân là Kim Đan Thất trưởng lão, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đúng là bị cái kia cự thủ đánh cho thổ huyết bay ngược, chân nguyên tan hết, trên mặt đất văng ra một cái hố cực lớn động, bị trọng thương đến không có chút nào sức tái chiến. Kim Đan cảnh, một chiêu bị thua. Nơi xa, Cổ Thanh Vân động phủ bên trong. Loại này động tĩnh. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía nơi xa đại điện phương hướng, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng về đại điện phương hướng chạy như bay. Động đất à? Không, đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Chương 6, Thanh Dương Tử nguy hiểm, hình người bạo lòng, ta muốn ngươi chết Huyền Linh Tông trên không. Tử Dương đạo nhân, Thanh Dương Tử bọn người liên thủ chống cự hư thần cảnh Bạch lão, song phương lâm vào trong giằng co. Mà tại dưới đáy, Lưu Tuyển Cơ một người uy áp toàn bộ Huyền Linh Tông, thể hiện ra không có gì sánh kịp thực lực, liền Kim Đan cảnh cao thủ cũng bị hắn một chiêu đánh tan. Thật mạnh, đây chính là siêu phàm chân truyền thực lực sao? Cái này căn bản không phải chúng ta có thể chống cự. Thật là đáng sợ. Mọi người nuốt ngụm nước, khó có thể tin. Lưu Tuyển Cơ đứng chắp tay, áo trắng như tuyết, thân bên trên tán phát lấy quần quần như là biển uy áp, nguyên hải cảnh viên mãn thực lực, bày ra không thể nghi ngờ. Bị một chiêu trọng thương Thất trưởng lão nằm trên mặt đất, vẫn là một bộ không muốn tin tưởng bộ dáng, làm sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ là nguyên hải cảnh, vì cái gì có thể một chiêu đem ta đánh bại? Ta thế nhưng là Kim Đan a. Nguyên hải bại Kim Đan, vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến, lại vẫn có thể lực ép hắn. Cái này là bực nào thiên tư, thực lực cỡ nào? Làm sao? Ngươi rất khiếp sợ sao? Bất quá là nhất trọng một văn Kim Đan, bại ngươi với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Lưu Tuyển Cơ khinh miệt nói ra. Phàm tục thế lực, dù cho là nhất lưu phàm tục thế lực, nhưng kiến thức cũng chỉ có dạng này, chỗ nào so ra mà vượt thân là siêu phàm thế lực chân truyền chính mình. Lưu Tuyển Cơ nhìn về phía Huyền Linh Tông đệ tử khác, nhẹ nhàng nâng tay. Trong chốc lát, chân nguyên gào thét như cuộn cuộn, một trường đè xuống, tươi sáng chói mắt thần quang kiếm thước, đem một khoảng trời che lấp, một bàn tay cực kỳ lớn giống như thần chỉ chi thủ giống như từ trên trời giáng xuống. Oanh! Huyền Linh Tông đại điện ầm vang sụp đổ, nguyên một đám đệ tử tại một trường này bên trong bị oanh đến cốt cách sụp đổ, máu thịt bé bét, hào hào vỡ lạc. Nhưng cái này còn không phải nhất làm cho người tuyệt vọng. Chỉ thấy trên bầu trời, Tử Dương đạo nhân bọn người chỗ thao túng trận pháp kiếm khí bị Bạch Lao đánh nát, hào hào bị trọng thương, từ không trung ngã rơi xuống mặt đất, trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Song song, liền tông chủ các trưởng lão đều bại sao? Huyền Linh Tông muốn hủy diệt. Đông đảo đệ tử thấy cảnh này, không khỏi vô cùng tuyệt vọng. Nhưng giờ phút này, xa xa trên một ngọn núi có một vệ thần quang phóng lên tận trời, đại lượng thiên địa nguyên khí tại hư không xen lẫn, hóa thành một tôn cao lớn hư nguyên bóng người. Ai dám phạm ta Huyền Linh Tông? Cái kia hư nguyên bóng người là cái tóc trắng tung bay lão giả, giờ phút này đang ngục quang lạnh lùng nhìn Bạch lão. Là tổ sư, thật là tổ sư gia. Tử Dương đạo nhân đám người sắc mặt vui vẻ. Chỉ thấy ở phía xa trên ngọn núi, Thanh Dương Tử ngồi xếp bằng, quanh thân tản ra nhàn nhạt tiên huy, cả người dường như cùng cái kia cả ngọn núi kết làm một thể. Lấy lực lượng một người điều động cả ngọn núi thiên địa nguyên khí. Hả, thiên nhân hóa thân sao? Bạch Lao có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Huyền Linh tổ sư. Không tệ, đây chính là ta Huyền Linh tổ sư hóa thân, tòa kia Huyền Linh phong là ta Huyền Linh tông tổ sư nơi bế quan, đồng thời cũng là hắn tọa hóa chi địa, nhưng ta tổ sư tọa hóa trước đó, lưu lại cái này một cô hóa thân, hộ ta Huyền Linh. Tử Dương đạo nhân cao giọng nói ra, trong lòng phát lên một chút hy vọng. Cỗ này thiên nhân hóa thân mới là bọn họ Huyền Linh tông lớn nhất át chủ bài. Có ý tứ, nhưng một cái vẫn lạc nhiều năm thiên nhân, hắn lưu lại một cô hóa thân lại có bao nhiêu lực lượng đâu? Bạch Lao cười nhạo nói. Thanh Dương Tử ngồi ở trên ngọn núi, chân nguyên trong cơ thể đổ xuống mà ra, toàn lực thao túng thiên nhân hóa thân, mà chỉ thấy khóe miệng của hắn không ngừng chảy ra máu tươi, sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh. Thao túng một bộ thiên nhân hóa thân, há lại chuyện đơn giản. Chớ nói chi là, hắn vốn là bị đánh thương tổn, lấy mang thương thân thể thao túng thiên nhân hóa thân, cái này khiến hắn gánh vác càng thêm lớn. Ta nhất định muốn chống đỡ. Huyền Linh Tông lấy ngàn mà tính đệ tử, còn có Thanh Vân, bọn họ không thể trắng trắng chết ở chỗ này. Chiến! Thanh Dương Tử thét dài một tiếng, thiên nhân hóa thân hướng về Bạch Lao trùng sát mà đi. Nhất cử nhất động, đúng là dẫn động thiên địa nguyên khí biến hóa. Bạch Lao tuy nhiên nhìn như khinh thường, nhưng trong mắt nhưng vẫn là lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Thiên nhân cảnh, nhất cử nhất động đều có thể dẫn động thiên địa nguyên khí biến hóa, dù cho là một cỗ hóa thân, tại thiên địa nguyên khí ra chỉ phía dưới cũng có thể bộc phát ra khủng bố chi uy. Song phương lại lần nữa giao thủ, biển mây lan lộn, sơn hà làm chấn động. Không nghĩ tới các ngươi ngược lại là có nhiều thứ, nhưng hôm nay ta nói các ngươi muốn chết, người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi. Lưu Tuyển Cơ lạnh lùng nói. Hắn vừa xài bước ra, hướng về Thanh Dương Tử phương hướng cất bước mà đi. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Tử Dương đạo nhân biến sắc. Thời khắc này Thanh Dương Tử đang toàn lực thao túng thiên nhân hóa thân, căn bản không dành phân thân, là tuyệt đối ứng phó không được Lưu Tuyển Cơ. Một số đệ tử xung tới, muốn ngăn cản Lưu Tuyển Cơ. Cút! Quát lạnh một tiếng, Lưu Tuyển Cơ bên ngoài thân bộc phát ra tiên thiên thần quang. Tới gần hắn trong vòng 10 trượng tu sĩ, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Mà Tử Dương đạo nhân bọn người trước đó cũng đều bị Bạch Lao trọng thương, căn bản bất lực tái chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảnh này, mắt đỏ muốn nước. Mà lúc này có đạo thân ảnh phi tốc lướt đến, đông đảo đệ tử thấy thế, lộ ra vẻ gắt gao, mau nhìn, là thủ tịch về đến rồi. Người tới chính là gấp trở về Huyền Linh Tông chân truyền thủ tịch Bạch Thu. Thủ tịch, nhanh ngăn cản hắn, tuyệt đối đừng để hắn tới gần nhị trưởng lão a. Mọi người đành phải đem hy vọng ký thác vào Bạch Thu trên thân. Mà Bạch Thu nhìn lấy như thần như ma giống như Lưu Tuyển Cơ, bắp chân đều đang run rẩy lấy, căn bản để không nổi mảy may tâm tư phản kháng. Hừ, phế vật. Lưu Tuyển Cơ khinh thường hừ một tiếng, trực tiếp vượt qua Bạch Thu. Mà Bạch Thu từ đầu đến cuối bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không dám ra tay. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ thất vọng. Thủ tịch, hắn lại không chịu được như thế, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Chỉ trong lát, Lưu Tuyển Cơ đã đi tới Huyền Linh Phong, nhìn lấy ngay tại thao túng thiên nhân hóa thân Thanh Dương Tử chậm rãi giơ tay lên, chịu chết đi. Tử Dương đạo nhân chờ người tuyệt vọng nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng bất lực. Căn bản không ai có thể ngăn cản hắn, hắn quá mạnh. Bạch Thu không ngừng nỉ non. Thân vi tiên tiên cựu trọng hắn đều bị đối phương khí tức tùy tiện đánh bay. Huyền Linh Tông làm sao có thể có người sẽ là đối phương đối thủ? Chính mình không có xuất thủ là đúng. Không phải vậy, chính mình chỉ có một con đường chết a, hắn tại nội tâm không ngừng tự an ủi mình. Thiên thần chi thủ. Lưu Tuyển Cơ đạm mạc vừa quát, tay cầm rơi xuống, rồi giao chân nguyên tụ hợp, hóa thành một cái thần chỉ chi thủ từ trên trời giáng xuống, đánh phía Thanh Dương Tử sau lưng. Ai dám thương tổn sư tôn ta? Một tiếng quát lớn, từ xa mà đến gần, vang tận mây xanh. Mà cái này quát lớn bên trong, ẩn ẩn nương theo lấy một tiếng long ngâm. Chỉ thấy nơi xa, một vệ thần quang xuyên mây vừa sóng, nổ bắn ra mà đến, hóa thành một đầu kim sắc long ảnh, vênh đem cái kia thần chỉ chi thủ phá tan thành từng mảnh. Cái này long ảnh, uy lực cực kỳ khủng bố. Cho tới nay, cường đại đến khó có thể địch nổi. Liền kim đan cảnh đều bị một chiêu đánh tan Lưu Tuyển Cơ tại cái này long ảnh trước mặt, lại bị đánh lui mấy chục trượng. Hắn đồng tử co rụt lại, nhìn về phía long ảnh nơi phát ra. Cùng lúc đó, nơi xa bên trong dãy núi, một cái lao giả tóc trắng ngay tại sơn lâm xuyên thẳng qua, tìm kiếm chân long tung tích. Đột nhiên, một tiếng như có như không long ngâm truyền đến. Lao giả trong mắt tinh quang lóe lên, long ngâm, lại là long ngâm. Hắn nhìn về phía Huyền Linh Tông phương hướng, phi tốc tiến đến. Huyền Linh Tông bên trong, long ảnh hiện thân, đánh tan thần chỉ chi thủ. Lưu Tuyển Cơ nhìn về phía long ảnh nơi phát ra, chỉ thấy một cái thân mặc trường bào màu đen thiếu niên dậm chân mà đến, thân bên trên tán phát lấy một cỗ cường bạo uy áp. Thiếu niên tu vi khí tức bất quá tiên thiên, nhưng uy áp mạnh, lại cho người ta một loại cực đoan cảm giác khủng bố, dường như đối mặt không là một người, mà chính là một đầu hình người bạo long. Người tới chính là Cổ Thanh Vân. Hắn vừa đến, liền thấy Lưu Tuyển Cơ muốn hướng sư tôn của mình hạ độc thủ. Thanh Dương Tử đối với hắn có ân cứu mạng, thụ nghiệp tri ân, dưỡng dục tri ân, nói là hắn tái sinh phụ mẫu cũng không có không đủ. Nhưng hôm nay, có người muốn giết cha mẹ của hắn, không hề nghi ngờ. Lưu Tuyển Cơ triệt để chọc giận Cổ Thanh Vân. Tiên Tiên cảnh giới. Lưu Tuyển Cơ nhìn lấy Cổ Thanh Vân tu vi cảnh giới, mười phần nghi hoặc. Một cái Tiên Tiên, làm sao có thể đem chính mình đánh lui? Nhưng Cổ Thanh Vân nhìn lấy Lưu Tuyển Cơ, máu trong cơ thể sôi trào như dung nham, nhưng ánh mắt lại là hoàn toàn lạnh lẽo, "Ta muốn, ngươi chết." "Động đất à?" "Không, đây là địa chấn của tháng này, đây là siêu phẩm của tháng." Chương 7, lực áp Lưu Tuyển Cơ, thiên thần hàng lâm là Cổ Thanh Vân. Thế mà lại là hắn, khí tức của hắn, sao lại thế? Mọi người thấy Cổ Thanh Vân, hết sức kinh ngạc. Cổ Thanh Vân tại Huyền Linh Tông bên trong danh khí không thấp, dù sao, liên tiếp 9 lần đột phá tiên thiên thất bại, trừ hắn ra, cũng không có cái thứ hai. Tại trong ấn tượng của mọi người, hắn là thực lực yếu nhất chân truyền. Nhưng bây giờ, cái này đứng tại trước mặt bọn hắn thiếu niên, khí tức giống như hình người bạo long, làm cho người nhịn không được run lẩy bẩy, các ngươi quản cái này gọi yếu nhất, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tử Dương đạo nhân bọn người hết sức không hiểu. Mà Lưu Tuyển Cơ nhìn lấy Cổ Thanh Vân, nhịn không được cười nhạo, một cái tiên thiên cảnh giới cũng dám ở trước mặt ta làm càn, còn muốn cho ta chết. Ngây thơ. Hắn khẽ quát một tiếng, trên người có một tầng bạch quang lưu chuyển, đó là tiên thiên thần quang. Thần quang hóa thành một cái bàn tay lớn màu trắng, hướng về Cổ Thanh Vân vỗ tới. Cũng làm một cách này, dễ dàng thì đánh tan một vị tiên thiên bắt trọng. Nhưng Cổ Thanh Vân đứng tại chỗ, không lùi không tránh. Bên ngoài thân đồng dạng có một đạo kim sắc thần quang hóa thành long hình lưu chuyển mà ra. Hai người thần quang va chạm, bạo phát tiếng oanh minh. Chỉ thấy long ảnh xé rách bàn tay lớn màu trắng, đem Lưu Tuyển Cơ cho đánh lui. Nếu như nói trước mọi người còn có điều hoài nghi lời nói, nhưng hiện tại thấy cảnh này về sau, liền không còn có hoài nghi, đều là vô cùng kinh hãn. Cổ Thanh Vân đột phá tiên thiên, không chỉ có như thế, còn có thể lực kháng Lưu Tuyển Cơ. Thật mạnh. Cái này vẫn là chúng ta nhận biết cái kia Cổ Thanh Vân sao? Bạch Thu cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cho tới nay, hắn đều là Huyền Linh Tông mạnh nhất chân truyền đệ tử, là thủ tịch. Hắn cũng một mực lấy cái thân phận này làm binh, nhưng bây giờ, Cổ Thanh Vân cho thấy thực lực hoàn toàn bao trùm tại hắn cái này chân truyền thủ tịch bên trên. Hắn thần quang lại so với ta mạnh hơn nhiều như vậy. Lưu Tuyển Cơ sắc mặt kinh nghi bất định. Phải biết, hắn cũng không phải tiên thiên, là nguyên hải cảnh. Hơn nữa còn là tu vi vô cùng tiếp cận kim đan nguyên hải cảnh. Hắn thần quang lại bại bởi một cái tiên thiên. Huyền Linh Tông bên trong, thế mà còn có dạng này người. Lưu Tuyền Cơ sắc mặt biến hóa. Hắn chân nguyên trong cơ thể gào thét mà ra, giống như cuồn cuộn. Nguyên hải cảnh viên mãn tu vi, toàn bộ bạo phát. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám cản đường của ta, sẽ chết. Hắn thả người nhảy lên, thân bên trên tán phát xuất thần ánh sáng, giống như một tôn cao cao tại thượng thần chỉ, chân phải thật cao nâng lên, đột nhiên hướng Cổ Thanh Vân đạp xuống. Thiên thần chân. Chân nguyên tụ hợp thành một cái so sơn phong còn muốn to lớn màu trắng bàn chân, cái này đánh xuống một đòn, tựa hồ muốn toàn bộ Huyền Linh Tông đều giẫm bằng một dạng. Ngươi cũng xứng xưng thần. Cổ Thanh Vân hét dài một tiếng, giống như chân long, hống một tiếng động thiên sơn. Mà trên người hắn tiên tiên thần quang cũng bạo phát đến cực hạn, hóa thành một đạo kim sắc quang trụ xông thẳng tới chân trời, quấy phong vân, thần quang cao đến trên trăm trượng. Tình cảnh này, dọa sợ không ít người. 100 trượng tiên tiên thần quang, cái này sao có thể? Trước thiên chi cực trí, thần quang chỉ có 9 trượng, tại sao có thể có 100 trượng tiên tiên thần quang loại chuyện này, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Tiên tiên thần quang, tối cao chỉ có 9 trượng. Đây là đại bộ phận tu sĩ chung nhận thức, nhưng bây giờ, Cổ Thanh Vân 100 trượng thần quang, đem bọn hắn thưởng thức hung hăng đè xuống đất ma sát. Chẳng lẽ là một loại nào đó cường đại thể chất huyết mạch? Tử Dương đạo nhân dường như nghĩ đến cái gì, kinh hô một tiếng, tầm thường tiên tiên thần quang nhiều nhất chỉ có 9 trượng, nhưng trong truyền thuyết, một số nắm giữ cường đại thể chất huyết mạch tu sĩ lại là có thể đánh vỡ thần quang cực hạn. Chẳng lẽ Cổ Thanh Vân đã thức tỉnh một loại nào đó thể chất huyết mạch sao? Thế nhưng là, liền xem như đã thức tỉnh một loại nào đó thể chất huyết mạch, nhưng cái này 100 trượng thần quang cũng thực là quá mức kinh khủng chút, khiến người ta khó có thể tin. Đừng nói bọn họ, liền xem như đến từ siêu phàm thế lực Lưu Tuyền Cơ cũng là đồng tử co rụt lại. Bảo thể bảo huyết, tuyệt đối là một loại nào đó bảo thể bảo huyết mới có thể làm đến loại trình độ này. Cái này nho nhỏ về Linh Tông bên trong lại ra đời một vị nắm giữ bảo thể bảo huyết tu sĩ. Loại tu sĩ này đặt ở toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cũng là phượng mao lân giác gã. Cổ Thanh Vân thể nội khí huyết sôi trào như dung nham, hai mắt phát ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng vàng sậm, tràn ngập một loại uy nghiêm cảm giác, thần quang dâng trào, cao đến 100 trượng, hóa thành một đầu kim sắc chân long, phát ra kinh thiên động địa gào thét. Long uy quyết tán, phương viên trăm dặm, vạn thú phủ phục. Tình cảnh này, mọi người càng thêm trợn mắt hốt hồn. Long, long, đúng là long. Thử Dương đạo nhân bọn người toàn thân run rẩy. Thân là chân linh cảnh bọn họ, giờ phút này cũng sinh ra một cô run rẩy cảm giác. Chân long đằng không mà lên, đem cái kia từ trên trời giáng xuống thiên thần chân xé rách. Lưu Tuyền Cơ bị trước nay chưa có trùng kích, bay ngược mà ra. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Cổ Thanh Vân trong lồng ngực sát ý khuấy động, hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, bóng người giống như một viên kim sắc như đạn pháo bắn ra. Hô trướng. Lưu Tuyền Cơ bóng người bay lên không trung, nghiến răng nghiến lợi. Hắn đường đường nguyên hải cảnh biến mãn, siêu phàm chân truyền, lại bị một cái tiên tiên áp chế đến loại trình độ này, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Hắn chính là muốn phản kích. Có thể một bóng người lại là bèo một cái xuất hiện ở trước mặt hắn, là Cổ Thanh Vân. Hắn giờ phút này, thân bên trên tán phát lấy bạo ngược khí tức, một đôi mắt lại giống như mắt rồng giống như, tản ra nhàn nhạt ám kim chi mang. Không tốt. Lưu Tuyền Cơ biến sắc, muốn né tránh, nhưng đã chậm. Cổ Thanh Vân năm ngón tay một nắm, hướng về bộ mặt của hắn hung hăng đập tới. Một quyền này, phá không mà ra, quyền phong cơ hồ muốn xé rách hư không giống như, đúng là để Lưu Tuyền Cơ trước mặt không khí xuất hiện một loại vặn vẹo cảm giác. Lưu Tuyền Cơ đến không kịp trốn tránh, đem thần quang tập trung ở mặt. Ầm. Cổ Thanh Vân nắm đấm cùng mặt của hắn tới một cái thân mật tiếp xúc. Răng rắc một tiếng, Lưu Tuyền Cơ gương mặt xương bị trực tiếp đánh nát, ngũ quan vặn mèo, từng viên mang huyết hàm răng bay ra ngoài, cả người như đạn pháo bị hoành tiến mặt đất. Mặt đất lõm phía dưới mấy trượng, hình thành một cái hố lớn, cái hố biên giới có từng đạo như mạng nhện vết rách hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Bụi đất tung bay, khí lãng lan lộn. Phu cận một số đệ tử bị cái kia khổng lồ khí lãng hất bay ra ngoài. Ta dự bảo, đây là tiên tiên. Thủ tịch cũng là tiên tiên, nhưng tại sao ta cảm giác thủ tịch tại Cổ Thanh Vân trước mặt, tựa như cái hài đồng a, cái này khác biệt cũng quá lớn. Cổ Thanh Vân, mới hẳn là ta Huyền Linh Tông thủ tịch a. Đáng sợ. Huyền Linh Tông mọi người thấy một trận chiến này, nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Mà một quyền đem Lưu Tuyền Cơ đánh xuống mặt đất, Cổ Thanh Vân trên thân lây dính một số đối phương huyết, thể nội bỗng nhiên có một cỗ dị lực bạo phát. Cái kia huyết dịch, đúng là bị cỗ dị lực kia cho hút nhập thể nội. Đây là. Cổ Thanh Vân ánh mắt lộ ra một vẻ dị sắc, mà bị đánh tiến mặt đất Lưu Tuyền Cơ một lần nữa đứng lên, bất quá hắn giờ phút này khuôn mặt bặm mẻo, máu me đầy mặt, không có chút nào phong phạm có thể nói. Ta muốn ngươi chết. Lưu Tuyền Cơ giận không nhịn nổi, sau lưng đúng là dần dần hiện ra một tôn vô cùng cao lớn, tản ra quần quần thần quang thần chỉ hư ảnh, Thiên Thần Hàng Lâm. Trên bầu trời, Bạch Lao trong mắt lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới Huyền Linh Tông bên trong lại có thể có người có thể đem công tử bước đến sử dụng một chiêu này. Màu trắng thần chỉ hư ảnh, cao đến trên trăm trượng, giống như một ngọn núi. Cái kia vĩ nạn thân hình, phản phất muốn để thiên địa thần phục. Huyền Linh Tông rất nhiều đệ tử đều thân hình run rẩy, vô cùng hoảng sợ. Thật là khủng khiếp chiêu số a, đây là cái gì pháp thuật? Không, đây không phải pháp thuật, đây là thần thông. Bạch Thu đồng tử run rẩy nói ra, ta nghe Lưu Tuyển Cơ nói qua, hắn từng dùng qua thần thông chi quả, cái này thiên thần chi lực chính là hắn lấy được thần thông. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc chương 8, hư thần chiến khôi, chém giết Lưu Tuyển Cơ, địa cấp đan dược thiên thần hàng lâm. Lưu Tuyển Cơ thôi động thần thông, sau lưng huyễn hóa ra một tôn thiên thần hư ảnh. Chịu chết đi. Lưu Tuyển Cơ lạnh hừ một tiếng, thanh âm lạnh lùng vô cùng, giống như chí cao vô thượng thần chỉ, phát động thẩm phán. Mà Cổ Thanh Vân thấy thế, trong mắt nổ bắn ra một đạo lanh quang, chỉ thấy ở trên người hắn 100 trượng tiên tiên thần quang lưu chuyển, đồng dạng ngưng tụ ra một tôn vĩ nạn bóng người. Thiên Thần Hàng Lâm. giống nhau như lúc thần thông. Làm sao có thể? Lưu Tuyển Cơ mơ hồ. Đối phương thế mà thi triển cùng hắn giống nhau như lúc thần thông. Cái này thần thông là hắn phục dụng thần thông chi quả mới có, chẳng lẽ đối phương cũng phục dụng giống như hắn thần thông chi quả sao? Trên đời này lại có trùng hợp như thế sự tình sao? Cổ Thanh Vân là phục dụng thần thông chi quả, nhưng hắn lấy được thần thông cũng không phải là thiên thần chi lực, mà là tại cái này phía trên có thể xưng biến thái nghị thái chi vương. Ngay tại vừa mới, hắn hấp thu Lưu Tuyển Cơ huyết dịch, phát động nghị thái chi vương hiệu quả, lại là có thể tùy tiện mô phỏng Lưu Tuyển Cơ thần thông lực lượng. Coi như ngươi cũng ăn thần thông chi quả lại như thế nào? Ta thế nhưng là nguyên hải cảnh giới. Lưu Tuyển Cơ giống giận thao túng thiên thần hư ảnh công kích. Cổ Thanh Vân cũng không cam chịu yếu thế. Hai đại thiên thần trên không trung oanh đụng vào một khối. Thân thể cao lớn, giống như hai ngọn núi tại liên tiếp va chạm giống như. Toàn bộ đại địa đều đang không ngừng rung chuyển. Thiên vấn, điên đảo huyền hoàng. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một cỗ cực đoan năng lượng ba độ khủng bố. Chỉ thấy Bạch lão một quyền đánh ra, huyền hoàng điên đảo, âm dương lan lộn, vô biên chi lực phá toái hư không, đem lúc đó nhân hóa thân cho cứ thế mà đánh nát. Ngày này nhân hóa thân đích thật là mạnh mẽ. Nhưng Huyền Linh lão tổ chết đi đã lâu, cái này hóa thân cũng không có còn mấy phân lực lượng, tăng thêm Bạch lão thi triển một loại đỉnh phong pháp thuật, chiến lực tăng lên không ít. Phúc. Thiên nhân hóa thân bị đánh nát. Thân là người thao túng thanh dương tử tự nhiên cũng nhận to lớn phản chấn. Tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn. Khu khu, hư thần cảnh quả nhiên không thể coi thường. Chân linh cảnh phía trên hư thần, không chỉ có nhất niệm chi gian, thần thức có thể ngao du hư không, thấy rõ thiên địa, hắn chân nguyên lực lượng càng là chân linh gấp 10 lần phía trên. Mà Bạch lão, càng không phải là phổ thông hư thần. Hắn tại hư thần cảnh bên trong, cũng coi là cao thủ. Thanh Dương tử vừa hãi vừa sợ, mà Bạch lão cũng không có nghĩ đến trước tiên đi giết Thanh Dương tử, mà chính là kịp phản ứng, đi vào cổ Thanh Vân trên không, muốn ưu tiên giải quyết hắn. Chết đi. Bạch lão nhẹ nhàng nâng tay, một trường rơi xuống, địa liệt thiên băng. Tựa như một cả mảnh trời khung đều đổ sụp. Thanh Vân. Thanh Dương tử kinh hô một tiếng, mắt đỏ muốn nước. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, muốn đi vì đối phương ngăn lại một chiêu này, có thể thương thế của hắn thực sự quá nghiêm trọng, vừa bò lên thì phủ phủ ngã trên mặt đất. Mà cổ Thanh Vân điều khiển mới nhất lấy được thần thông, cũng chính là ngày đó thần hư ảnh muốn ngăn cản cái tiết như bầu trời giống như nghiền ép xuống trường lực. Nhưng không có cách nào. Cảnh giới kém đến thật sự là quá lớn. Thiên thần hư ảnh tại rồi rào trưởng kình trước mặt, oanh một chút phá nát. Không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng món đồ kia. Cổ Thanh Vân ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy trong tay hắn càn khôn giới lướt đi một đạo ngân sắc quang mang. Một bóng người bay lượn mà ra. Đó là một cái toàn thân mặc lấy bạch ngân chiến giáp trung niên nam nhân, không, nói là người có chút gợ ép, bởi vì trên mặt của hắn có từng đạo quỷ dị đường vân, theo hai mắt nhìn đi vào, còn có thể nhìn đến nguyên một đám bánh răng loại hình bộ kiện tại chuyển động. Chiến khôi. Bạch lão ánh mắt ngưng tụ. Nhưng một màn kế tiếp, càng làm cho hắn chấn kinh. Cái này chiến khôi trong tay nắm lấy một thanh trường đao màu bạc, hướng về cái kia che xuống trường lực chém ra một đao, phô thiên cái địa đao ánh sáng chiếu rọi tứ phương. Oanh. Đao quang đúng là xé rách trường lực. Bạch lão bị một đao kia đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Hư thần cấp bậc chiến khôi. Bạch lão khiếp sợ nói ra, một tôn hư thần cấp bậc chiến khôi, mười phần hiếm thấy. Dù cho là siêu phàm thế lực, muốn xuất ra loại vật này cũng không dễ dàng. Là ngươi cầm đi giao Long Vương bảo tàng. Lưu Tuyển Cơ đột nhiên kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm cổ Thanh Vân. Một cái Huyền Linh Tông chân truyền, làm sao có thể sẽ có loại này chiến khôi? Nguyên nhân chỉ có một cái, kia chính là giao Long Vương bảo tàng. Nhất định là đối phương cầm đi bảo tàng, lúc này mới có thể tu hành đến mức độ này. Còn có thể xuất ra cái này chiến khôi, nếu không đối phương dựa vào cái gì cùng hắn đối kháng. Muốn đến nơi này, Lưu Tuyển Cơ giận không nhịn nổi. Hô trướng, cái kia bảo tàng là ta. Hắn vừa xài bước ra, hướng về cổ Thanh Vân trùng sát mà đi, sau lưng thiên thần hư ảnh tản ra thần quang, một trường hướng về cổ Thanh Vân đè xuống. Mà tôn này chiến khôi, phát giác được Lưu Tuyển Cơ địch ý về sau, hai mắt lóe ra hừng quang, trong chớp mắt hướng về đối phương chém ra một đao. Công tử, nguy hiểm. Bạch lão quá sợ hãi. Một đao kia, quá nhanh hắn kịp phản ứng, nhưng thân thể lại theo không kịp, không cách nào kịp thời cứu viện. Ánh đao lướt qua, đem thiên thần kia hư ảnh cho một phân thành hai, càng đem Lưu Tuyển Cơ hơn phân nửa đầu cánh tay cho trực tiếp chạm xuống dưới, máu tươi trời cao. Mà đao quang lại là còn chưa dừng lại, đem nơi xa một ngọn núi chặt đứt. Một đao, để mọi người trợn mắt hốt mồm. Loại này đẳng cấp chiến khôi, bọn họ chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua. A, cánh tay bị chạm, Lưu Tuyển Cơ đau đến rú thảm không thôi. Bạch Lao Phi tốc hướng hắn lao đi, muốn trước đem người mang đi, hắn là Lưu Tuyển Cơ hộ đạo giả, hết thảy đều muốn lấy đối phương an toàn làm ưu tiên. Thế nhưng là, một cái băng lanh âm thanh vang lên. Chiến khôi, giết hắn. Cổ Thanh Vân hướng chiến khôi hạ chỉ lệnh. Siêu. Chiến khôi tuân lệnh, tay cầm trường đao, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng về Bạch Lao đánh tới, mỗi chém ra một đao đều thế như kinh thiên. Đến mức cổ Thanh Vân, hắn nhìn về phía bị chạm hơn phân nửa cánh tay, chiến lực hạ xuống không ít Lưu Tuyển Cơ, ánh mắt lạnh lùng, ta nói qua, ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, hắn tại nguyên chỗ đạp một cái, phì một tiếng, mặt đất bị hắn di động lúc sinh ra to lớn lực đàn hồi nổ ra hai cái hố. Cổ Thanh Vân như đạn pháo đi vào Lưu Tuyển Cơ trước mặt, một quyền đánh ra, trực tiếp nện ở đối phương trên ngực, đối phương dù cho là có thần quang hộ thể, thế nhưng bị hắn cái này như bạo long giống như lực lượng cho đánh cho ở ngực lõm, xương ngực phá nát. Ta là siêu phàm thế lực chân truyền, ngươi dám giết ta? Lưu Tuyển Cơ lớn tiếng nói. Có thể cổ Thanh Vân vẫn như cũng là thần sắc lạnh lùng, sắc ý lắm liệt. Hắn biết nếu để Lưu Tuyển Cơ rời đi, cái kia mới là thật hậu hoạn vô cùng. Phanh, phanh, ầm. Cổ Thanh Vân nắm đấm liên tiếp không ngừng đánh vào Lưu Tuyển Cơ trên thân, nương theo lấy một trận huyết nhục bể ra, đối phương bị hắn cơ hồ hành thành một bãi bùn nhão, chết đến mức không thể chết thêm. Mà một bên khác, Bạch Lão nhìn đến Lưu Tuyển Cơ chết về sau, mắt đỏ bừng nước, đúng là không lại ham chiến, quyết định thật nhanh hướng nơi xa bay bút đi. Chiến Khôi thấy thế, trong mắt hồng quang lấp lóe, đuổi theo. Hắn là Chiến Khôi, chỉ biết là tuân theo chủ nhân mệnh lệnh. Cái kia chính là giết chết Bạch Lão, trừ phi là năng lượng hao hết hoặc bị phá hư, nếu không liền xem như đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem đối phương chém giết, hoàn thành mệnh lệnh. Nhìn lấy đi xa Chiến Khôi cùng Bạch Lão, Cổ Thanh Vân không có đi truy. Tuy nhiên thực lực của hắn bây giờ không kém, nhưng hư thần cảnh chiến đấu, hắn vẫn là khó có thể nhúng tay. Thanh Vân, ngươi. Thanh Dương Tử nhìn lấy Cổ Thanh Vân, trong lòng có quá nhiều nghi ngờ. Sư tôn, trước ăn vào đan dược này lại nói. Cổ Thanh Vân lấy ra một viên thuốc để Thanh Dương Tử ăn vào liệu thương. Đan dược vào bụng. Thanh Dương Tử cảm giác được một dòng nước ấm chảy khắp quanh thân, thương thế đúng là tốt 7-8 phần. Hắn không chỉ có chấn kinh, đây chẳng lẽ là địa đan à? Đan dược đẳng cấp phân phàm, huyền, địa, thiên, có thể trong nháy mắt để trọng thương hắn khôi phục lại loại trình độ này, chỉ có địa cấp liệu thương đan dược mới có thể làm được. Mà loại đan dược này, tìm khắp Huyền Linh Tông cũng tìm không ra một viên. Động đất à? Không, đây là địa chấn của tháng này, đây là siêu phẩm của tháng. Chương 9, tha niên ngã nhược vi thanh đế, báo giữ đào hoa nhất sử khai là ngươi, là ngươi làm, là ngươi cầm đi Lưu Tuyển Cơ bảo tàng, là ngươi đem Huyền Linh Tông hại thành cái dạng này. Lúc này, Bạch Thu chỉ Cổ Thanh Vân quát lớn. Nghe nói như thế, mọi người cũng đều ảo ảo nhìn về phía Cổ Thanh Vân. Có người hoài nghi, có người phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là hâm mộ ghen ghét, vì cái gì đạt được bảo tàng không phải ta. Mà Cổ Thanh Vân nghe được Bạch Thu mà nói về sau, thần sắc lạnh lùng nhìn đối phương liếc một chút, cái nhìn này mang theo một cỗ nhàn nhạt uy áp, giống như chân long nhìn xuống con kiến hôi. Doa đến Bạch Thu hai chân mềm nhũn, suýt nữa bị giảm xuống đất. Cái này khiến sắc mặt hắn đỏ lên, xấu hổ giận dữ vô cùng. Cổ Thanh Vân, ngươi nhất định phải cho mọi người một cái công đạo. Bạch Thu tiếp tục lớn tiếng nói, muốn cái gì bàn giao? Là Thanh Vân cứu được mọi người, các ngươi cũng là như thế đối đại ân nhân cứu mạng sao? Thanh Dương Tử lên tiếng quát lạnh nói, nhưng nếu không phải hắn lấy đi bảo tàng, chúng ta như thế nào bị này một kiếp? Bạch Thu tiếp tục nói, buồn cười, Thanh Vân có hay không lấy đi bảo tàng, tạm thời lại không để cập tới, coi như phải thì như thế nào? Có ai quy định hắn không thể đoạt bảo tàng rồi? Cái kia bảo tàng chẳng lẽ là Lưu Tuyển Cơ hay sao? Trời cho không lấy, tất thụ tội lỗi. Đây là Thanh Vân cơ duyên tạo hóa, cùng Lưu Tuyển Cơ có liên can gì? Các ngươi không đi mắng hung thủ, ngược lại ở chỗ này trách cứ ân nhân cứu mạng, nhiều năm tu hành, đều tu đến chó trên người sao? Thanh Dương Tử giận mắng mọi người, chữ chữ đinh thái nhức óc. Có người nghe xong xấu hổ cúi đầu xuống. Ha ha, mắng tốt, Huyền Linh Tông như đều là như vậy mặt hàng, cái kia xuống dốc đến tận đây, cũng không trách được người khác. Một cái cười tiếng vang lên. Chỉ thấy một cái lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tử Dương đạo nhân, Thanh Dương Tử chờ người thất kinh. Bọn họ lại là hoàn toàn không có phát hiện có người tới gần nơi này. Không biết tiền bối là ai? Tử Dương đạo nhân một mực cung kính hỏi. Chu Việt. Lão giả Chu Việt từ tốn nói. Chu Việt, Chu Việt. Vương phía dưới bắt tướng một trong Chu Việt. Tử Dương đạo nhân nhỉ non hai lần, lập tức nghĩ đến cái gì, đồng tử co rụt lại, có chút không dám tin tưởng nhìn lấy lão giả tóc trắng. Mà những người còn lại nghe được Vương phía dưới bắt tướng danh tiếng về sau, cũng đều ngạc nhiên không thôi. Thiên Nguyên đại lục, 99 châu, mà phần lớn châu vực đều có một vị vương hầu tọa trấn. Thanh Châu tự nhiên cũng có, được xưng là Thanh Châu Vương, mà Vương phía dưới bắt tướng chính là Thanh Châu Vương dưới trướng cường đại nhất 8 cái tồn tại. Mỗi một cái, chí ít đều có thiên nhân cảnh thực lực, so với hư thần còn cường đại hơn. Loại nhân vật này nếu là muốn diệt Huyền Linh Tông, bất quá là tiện tay mà thôi. Mọi người lúc này có loại cảm giác đang nằm mơ. Lưu Tuyển Cơ loại này siêu phàm thế lực chân truyền, trong mắt bọn hắn đã là trong truyền thuyết tồn tại, hiện tại tới cái càng khoa trương hơn Vương phía dưới bắt tướng. Ta cùng Huyền Linh Tử từng có một đoạn bạn cũ, nếu để cho hắn xem lại các ngươi này tấm đức hạnh, sợ là khi đến bách quan tài đều muốn bệnh lên đi lên. Chu Việt hừ lạnh nói. Mọi người âm thầm liễu lưới. Huyền Linh Tử là Huyền Linh Tông khai sơn tổ sư, tại 500 năm trước sớm đã tọa hóa, có thể vị này Chu Việt lại cùng 500 năm trước Huyền Linh Tử có giao tình. Người này đến cùng sống bao lâu a? Tiền bối dạy rất đúng. Tử Dương đạo nhân vội vàng hẳn là, tư thái thả rất thấp. Tại loại nhân vật này trước mặt, hắn cùng một đứa bé không có khác gì. Tiểu huynh đệ, tới. Lúc này, Chu Việt nhìn về phía Cổ Thanh Vân. Cổ Thanh Vân đi tới, tâm tình cũng là có chút thấp thỏm. Xin ra mắt tiền bối. Ừm, khí huyết tràn đầy, gân cốt cường kiện, ẩn chứa long khí, đích thật là trong truyền thuyết chân long bảo thể. Tốt, tốt. Chu Việt nhìn lấy Cổ Thanh Vân, mặt mũi tràn đầy kinh thán, như nhìn lấy một khối lương tài mỹ ngọc. Hắn đã xác nhận chính mình nghe được tiếng long ngâm, chính là xuất từ đối phương. Chân long sớm đã tuyệt tích, nhưng ở chân long phát triển thượng cổ niên đại, chân long cùng nhân tộc kết hợp ví dụ lại không tại số ít, bởi vậy ra đời một nhóm ẩn chứa long huyết đời sau. Chân long bảo thể chính là trong đó sản phẩm. Hắn thấy Cổ Thanh Vân tiền bối rất có thể cũng là người rồng kết hợp hậu nhân, cho nên hắn có thể đầy đủ thức tỉnh chân long bảo thể. Chân long tuyệt tích nhiều năm, chân long bảo thể cũng càng ngày càng ít, cận cổ đến bây giờ vài vạn năm đến đản sinh chân long bảo thể, bất quá hơn 10 ví dụ. Không nghĩ tới, ta Thanh Châu đúng là ra ngươi một nhân tài như vậy a, 5 năm sau bốn châu diễn võ, ngươi có lẽ có thể rực rỡ hào quang. Chu Việt nhìn lấy Cổ Thanh Vân, càng xem càng là hài lòng. Bốn châu diễn võ? Đây là ý gì? Cổ Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút, bất quá còn chưa chờ hắn hỏi ra lời, Chu Việt tiếp tục nói, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Cổ Thanh Vân. Cổ Thanh Vân. Nghèo lại ít yên, không ngạo ý chí thành tao, ân, tên rất hay, Cổ Thanh Vân, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta rời đi, tiến về Thanh Thiên Học Phủ. Thanh Thiên Học Phủ. Còn chưa chờ Cổ Thanh Vân trả lời, bên cạnh Thanh Dương Tử lại nhịn không được kinh hô một tiếng, vội vàng hướng Cổ Thanh Vân ra hiệu, Thanh Vân, còn không đa tạ tiền bối. Xem ra, cái này Thanh Thiên Học Phủ là một không nổi địa phương. Cổ Thanh Vân chần chờ một chút, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Tốt, tốt. Tiền bối, đi Thanh Thiên Học Phủ có thể, nhưng là trước tiên cần phải cùng sư tôn ta thật tốt cáo biệt một phen mới được. Cổ Thanh Vân nói ra. Đây là tự nhiên. Thanh Thiên Học Phủ, thú vị. Cổ Thanh Vân khoanh chân ngồi tại ngọn núi bên trên, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Mấy ngày nay, hắn đã theo Chu Việt trong miệng biết được như thế nào Thanh Thiên Học Phủ. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, thế lực chia làm phàm tục, siêu phàm hai loại, nhưng mặc kệ là cái gì loại thế lực, tới một mức độ nào đó đều bị quản chế tại thống ngự các châu châu chủ. Tỷ như Thanh Châu Vương, đã là vương hầu cảnh cường giả, cũng là một châu chi chủ. Mà những thứ này châu chủ, vì bồi dưỡng thành viên tổ chức của mình, quản lý một châu bên trong sự vụ lớn nhỏ, thường thường đều sẽ mở tu hành học phủ, mời chào nhân tài. Thanh Thiên Học Phủ chính là Thanh Châu Vương mở tu hành học phủ. Đồng thời, cũng là Thanh Châu vô số anh tài hướng tới tu hành thánh địa. Nhưng muốn đi vào cái này học phủ cũng không dễ dàng. Nghe nói, Huyền Linh Tông thủ tịch Bạch Thu liền từng đi tham gia qua học phủ khảo hạch, nhưng lại bị đào thải, liền vòng thứ 3 đều không có tiến vào. Bạch Thu dù nói thế nào, cũng là một tông thủ tịch, tư chất không kém, tại người ngoài xem ra đã là thiên tài chi lưu, nhưng liền hắn đều bị Thanh Châu học phủ khảo hạch cho soát xuống, có thể thấy được muốn đi vào cái này học phủ đến cỡ nào khó khăn. Siêu. Lúc này, một bóng người từ đằng xa bay lượn mà đến, chính là bị Cổ Thanh Vân phái đuổi theo giết Bạch lão Chiến Khôi. Mà Chiến Khôi trong tay mang theo một cái đấm máu đầu, chính là Bạch lão. Ừm, rất tốt. Cổ Thanh Vân khẽ bước cằm, đã ngươi đã trở về, vậy liền theo ta cùng nhau lên tiến đến cái kia Thanh Thiên Học Phủ đi. Trước khi đi, Cổ Thanh Vân lấy ra bộ chia phần bảo tàng cho Thanh Dương Tử. Ở trong đó có hộ thân bảo giáp, cứu mạng đan dược, cùng người giao đấu lúc dùng pháp bảo, mỗi một kiện xuất ra đi đều đủ để gây nên chấn động không nhỏ. Nhưng Cổ Thanh Vân không có chút nào keo kiệt. Thanh Vân, đủ đủ rồi, nhiều như vậy bảo vật, ta một người cũng dùng không đến a. Thanh Dương Tử nhìn lấy còn tại theo càn khôn giới bên trong ra bên ngoài cầm bảo bối Cổ Thanh Vân vội vàng nói, nhìn lấy cái kia một chỗ bảo bối, nuốt một chút ngụm nước. Hắn chỉ lấy mấy món phòng thân, còn lại tất cả đều nhét về cho Cổ Thanh Vân, chính trọng nói, Thanh Thiên Học Phủ chính là quần anh hội tụ chi địa, ở nơi đó, sư tôn cũng vô pháp che chở ngươi, những bảo vật này chính ngươi giữ lấy, nói không chừng tương lai có dùng đến địa phương. Cổ Thanh Vân bất đắc dĩ, trái nói phải khuyên, Thanh Dương Tử cũng là không muốn lại thu, hắn cũng đành phải thôi. Hắn quỳ gối Thanh Dương Tử trước mặt, rất cung kính dập đầu một cái, 10 năm trước, nếu không phải sư tôn cứu ta, ta sớm đã bị mất mạng, cái này túi đầu tạ ơn sư tôn ân cứu mạng. Nói xong, hắn lại dập đầu một cái, 10 năm qua, sư tôn để cho ta áo cơm không lo, cái này túi đầu, vì dưỡng dục tri ân. Sư tôn không chỉ có cứu ta, dưỡng ta, còn dạy ta lễ nghĩa liêm sỉ, tứ thư ngũ kinh, lại thụ ta phương pháp tu hành, cái này túi đầu, vì tụ nghiệp tri ân. Sau cùng túi đầu về sau, Cổ Thanh Vân mới chậm rãi đứng dậy. Mà Thanh Dương Tử nhìn lấy hắn, trong mắt mang theo vui mừng cùng kiêu ngạo. Sư tôn, ta đi, ngươi thật tốt bảo trọng, đợi ta học có thành tựu sau định về đến nhìn người. Cổ Thanh Vân lưu luyến không rời nói. Thanh Dương Tử đối với hắn là sư tôn, cũng là phụ thân. Nhưng bây giờ, hắn muốn rời đi. Đi thôi, hai tử, đi xông ra bản thân một phiến thiên địa. Thanh Dương Tử vỗ vỗ Cổ Thanh Vân bả vai nói ra. Cổ Thanh Vân đè lại trong lòng không muốn, nhìn lấy Thanh Dương Tử, lập tức tiên tiên thần quang phun ra ngoài, hắn nhún người nhảy lên, đi vào một mặt trên vách núi đá. Chỉ thấy hắn dáng người như du long, tại trên vách núi đá bay múa. Núi đá đánh rơi xuống, bụi mù cuồn cuộn. Sư tôn, ta đi. Cổ Thanh Vân thét dài một tiếng, giống như long ngâm, lập tức bóng người hóa thành một vệt kim quang, trong chớp mắt liền biến mất ở sơn lâm cuối cùng. Mà chỉ thấy hắn bay múa qua trên vách núi đá, lưu lại hai hàng chữ lớn. Tha niên ngã nhược vi thanh đế, báo giữ đảo hòa nhất sử khai. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, chương 10, hướng du Bắc Hải mộ thương nô, ma quật câu chuyện, tìm chết thư sinh trên biển mây, một chiếc phi chu bay lên không trung mà đi. Cổ Thanh Vân ngồi ở phía trên, phun ra nuốt vào bốn phía nguyên khí, hắn hấp thu thiên địa nguyên khí hiệu suất phi thường khủng bố, ẩn ẩn ở chung quanh hắn hóa thành một cái vòng xoáy. Cách đó không xa, Chu Việt thấy cảnh này, âm thầm kinh thán. Không hổ là chân long bảo thể, quả nhiên khủng bố a. Chỉ trong lát, Cổ Thanh Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cảm giác chính mình khoảng cách đột phá nguyên hải cảnh thì kém cách xa một bước. Đã biết cảnh giới tu hành có 13 cái. Trong đó, vương hầu phía dưới cảnh giới bị chia làm cửu trọng cùng viên mãn. Cổ Thanh Vân chính là tiên tiên viên mãn. Nguyên hải cảnh, đây là tu sĩ chân nguyên lực lượng tăng vọt một cái giai đoạn, thậm chí có thể làm được chân nguyên tựa như biển, cuồn cuộn vô cùng, thập phần cường đại. Trừ phi là giống Cổ Thanh Vân dạng này đỉnh phong bảo thể, nếu không, tiên tiên cảnh là rất khó cùng nguyên hải cảnh tồn tại chống lại. Chân long bảo thể, vô cùng cường đại, tương lai ngươi chi thành cửu, tất nhiên không giới ta, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, như không tất yếu, ngươi vẫn là không nên tùy tiện bại lộ ngươi là chân long bảo thể tương đối tốt. Chu Việt trịnh trọng nói. Ta minh bạch. Cổ Thanh Vân khẽ mút cằm. Theo hắn biết, trên cái thế giới này có một ít quỷ quyệt vô cùng bí thuật, trong đó có một ít thậm chí có thể cấy ghép người khác huyết mạch thể chất, hắn chân long bảo thể là đứng đầu nhất bảo thể, thì liền một giọt máu đều là tuyệt hảo luyện đan tài liệu. Nói cách khác, hắn cũng là một gốc hành tẩu thần dược. Nếu bị người để mắt tới, là chuyện rất đáng sợ. Hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cần thận trọng từng bước mới được. Đúng rồi, Chu tiền bối, không biết ngươi trước nói bốn châu diễn võ là chuyện gì xảy ra? Cổ Thanh Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, hiếu kỳ hỏi. Bốn châu diễn võ, trên thực tế chính là bốn cái châu vực, phái ra kiệt xuất tuổi trẻ tài tuấn, tiến hành tỷ thí, từ đó quyết định bốn châu tương lai 30 năm thế lực bản đồ. Đây đối với vương hầu tới nói, là một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Thiên Nguyên đại lục, 99 châu. Các châu ở giữa, vì mở rộng bản đồ, tranh đấu không thể tránh được. Mà vương hầu cảnh cường giả nếu khai chiến, uy lực kinh người, cho nên vì phân chia các châu thế lực bản đồ, vương hầu nhóm nghĩ ra đủ loại biện pháp. Bốn châu diễn võ, liền là một cái trong số đó. Người trước giết chết cái kia Nguyên Hải tiểu tử, là Thiên Vân Tông, mà Thiên Vân Tông là Lôi Châu siêu phàm thế lực, tương lai tại bốn châu diễn võ phía trên, ngươi có lẽ sẽ cùng bọn hắn đối lên. Chu Việt nhắc nhở một câu. Thiên Vân Tông. Cổ Thanh Vân trong mắt lướt qua một vẻ mù mịt, nếu để cho bọn họ biết mình giết Lưu Tuyển Cơ, Bạch lão, chỉ sợ đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi yên tâm đi, Thiên Vân Tông tại Lôi Châu, nơi này là Thanh Châu, tay của bọn hắn còn không có cách nào kéo dài dài như vậy. Chu Việt tựa hồ nhìn ra Cổ Thanh Vân lo lắng trong lòng, vừa cười vừa nói, "Ừm, Thiên Vân Tông muốn vượt qua châu giới giết chính mình, phải hỏi Thanh Châu Vương có đáp ứng hay không. Dù nói thế nào, mình bây giờ cơ bản bị dự định vì tương lai bốn châu diễn võ tuyển thủ, là tương lai vì Thanh Châu Vương mở rộng đất đai biên giới trọng yếu người. Đối phương nói thế nào cũng sẽ che chở chính mình. Huyền Linh Tông cũng giống vậy. Chỉ cần mình còn sống, Huyền Linh Tông cùng hắn sư tôn cũng sẽ thụ che chở. Nhưng Thanh Châu Vương mạnh hơn, cũng chung quy là ngoại nhân. Còn phải là mình cường đại lên, mới đáng tin nhất." "A." Đột nhiên, Chu Việt khẽ ồ lên một tiếng, cầm lấy bên hông một cái ngọc giản, "Có nhiệm vụ tới, ta sợ là không thể cùng đi với ngươi Thành Thiên học phủ." Chu Việt làm vương phía dưới bắt tướng một trong, hiệp trợ Thanh Châu Vương quản lý Thanh Châu các nơi sự vụ, tuy nhiên dưới tay quản một nhóm người, nhưng ngẫu nhiên gặp phải một số chuyện khó giải quyết lúc, cũng cần hắn tự mình ra tay mới được. Thanh Châu Hám Hải Thành bên kia, xuất hiện một cái ma quật, ta phải đi qua xử lý một chút mới được." Chu Việt chậm rãi nói ra. "Ma quật?" Cổ Thanh Vân ánh mắt lóe lên. Theo hắn biết, ma quật là Thiên Nguyên đại lục một đại uy hiếp. Cái này ma quật giống như kết nối lấy cái nào đó dị giới, mà cái kia dị giới bên trong sinh linh đối với Thiên Nguyên đại lục nhìn chằm chằm, không ngừng như muốn xâm chiếm. Chống cự ma quật xâm lấn, một mực là Thiên Nguyên đại lục chủ đề một trong. "Ma quật sự tình, chuyện rất quan trọng, tiền bối trước đi xử lý đi, đến mức Thanh Thiên học phủ, chúng ta đi liền có thể." Cổ Thanh Vân nói. "Ừm, tốt, đây là kim thiếp, ngươi đem thiếp này giao cho học phủ bên trong bất kỳ một cái nào lão sư, có thể bảo vệ ngươi không cần khảo hạch, trực tiếp tiến vào học phủ." Chu Việt lấy ra một tấm kim thiếp cho Cổ Thanh Vân. Phải biết, dù cho là Bạch Thu dạng này thiên tài cũng tại trong khảo hạch thua trận, mà cái này kim thiếp lại làm cho Cổ Thanh Vân miễn thí nhập học. Hắn giá trị to lớn, khó có thể đánh giá. "Cầm bán đi, chỉ sợ có người không tiếc ngàn vạn nguyên thạch đều muốn mua lại." "Đa tạ tiền bối." "Cái này Phi Chu cũng cùng nhau cho ngươi đi, ta dạy cho ngươi thao túng chi pháp." Chu Việt chính là thiên nhân cảnh cường giả, hoàn toàn có thể làm đến ngự không mà đi, một ngày bạn dặm, chỗ lấy dùng Phi Chu bất quá cân nhắc đến Cổ Thanh Vân. Hiện tại hắn muốn đi, cái này Phi Chu dứt khoát liền cho Cổ Thanh Vân dùng. Dạy xong thao túng chi pháp về sau, Chu Việt liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng một cái hướng khác lao đi, tốc độ quá nhanh, tại biển mây bên trong lưu lại một đạo cái đuôi thật dài. "Thiên nhân chi cảnh, hướng du Bắc Hải mộ thương lô, làm cho người hướng tới." Cổ Thanh Vân nhỉ nó nói. "Thiên nhân cảnh, thể xác tinh thần cùng thiên địa tương dùng, trời cùng người hợp hai là một, mượn nhờ thiên địa nguyên khí, có thể làm đến đủ loại thật không thể tin sự tình." Nghe đồn có thiên nhân, sáng sớm theo Bắc Hải bên trong tỉnh lại, một ngày liền du lãng qua Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, buổi tối lại trở lại Bắc Hải. Không gian khoảng cách to lớn, khó có thể tưởng tượng. "Cố Sưng, hướng du Bắc Hải mộ thương lô." Chứ ngoài ra, thiên nhân chi thọ càng là kéo dài, có thể sống 800 năm. Nội tâm cảm khái một phen về sau, Cổ Thanh Vân điều khiển phi chu, hướng về Thanh Thiên học phủ mà đi, chỗ đó chính là hắn đạp vào đỉnh phong bắt đầu. Một ngày này, Cổ Thanh Vân tại trong mây phi hành, đồng thời cũng đang quen thuộc lấy Long Huyết Bảo Thể lực lượng. Cái này bảo thể cực kỳ cường đại. Cổ Thanh Vân còn chưa hoàn toàn đem trường khống. Hắn phát hiện, cái này bảo thể không chỉ có cho hắn cực mạnh tu hành hiệu suất, còn để nhục thể của hắn biến đến vô cùng cường đại, viễn siêu cùng cảnh võ giả. Cho dù không cần chân nguyên, chỉ bằng vào nhục thân, hắn cũng có thể cùng tiên tiên chém giết. Trừ ngoài ra, hắn ngũ giác cũng biến thành rất mạnh. Liên La lực mà nói, hắn bây giờ cách có hơn ngàn trượng, có thể tập trung tinh thần phía dưới, trên đất một số cảnh vật, hắn lại vẫn có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. "A." Cổ Thanh Vân khẽ ồ lên một tiếng, tại mặt đất thấy được một đạo lóe lên một cái rồi biến mất lam sắc quang mang, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, cơ duyên chi quang. Hắn điều khiển phi chu, chậm rãi hạ thấp độ cao. Rất nhanh, hắn liền thấy được cái kia cơ duyên chi quang nơi phát ra. Đó là một người mặc cách ăn mặc giống như là cái thư sinh thanh niên. Mà giờ khắc này, thanh niên này đang đứng tại một chỗ sườn đồi bên cạnh, đưa đầu nhìn xuống đi, thăm dò tính bước ra cước bộ, tựa hồ là muốn tìm cái chết. Cổ Thanh Vân nhìn lấy cổ quái, phải chăng chế tác cơ duyên địa đồ? Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. "Chế tác." Nhất thời, một chương không gian 3 triệu địa đồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên bản đồ, rõ ràng chính xác tiêu ký cơ duyên chỗ. Cơ duyên kia, ngay tại cái kia sườn đồi dưới đáy. Cổ Thanh Vân bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch, nếu ta đoán không sai, thanh niên này tự sát chưa thỏa mãn, còn thu được cơ duyên. Hắn nhìn một chút thanh niên, tay trói gà không chặt, hoàn toàn cũng là một cái yếu đối phàm nhân. Cái này sườn đồi có 100 trượng, cái này quẳng xuống cũng chưa chết, còn thu hoạch được cơ duyên. Vận khí cũng là quá tốt. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc chương 11, gấp trăm lần cường hóa, thiên cấp thần minh, liệu nguyên cửu thế, thanh thiên học phủ lần này khoa thi, lại không lên bảng, học hành gian khổ vài chục năm, lại ngay cả nửa điểm công danh đều không có, ta nơi nào còn có mặt trở về gặp hương thân phụ lão? Còn có tiểu mỹ, nàng vì chờ ta, chậm chạp chưa gả, bây giờ ta liêm khiết thanh bạch, sao còn có thể chậm chế nàng, không bằng chết đi. Cái này sườn núi cao như thế, nhảy đi xuống, liền có thể giải thoát rồi. Trên sách đứng tại sườn đồi bên cạnh, hai chân run nhẹ nhẹ. Có thể vừa nghĩ tới chính mình vì khoa thi, cơ hồ bỏ hết thảy, lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, trong lòng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Hắn có tài tình, nhưng lại vô tài lực. Không có tiền tài vì hắn trên giới chuẩn bị, chỉ có tài tình, cũng khó cao trung. Hắn càng nghĩ càng tuyệt vọng, sau cùng cắn răng thả người nhảy lên. Tạm biệt, thế giới. Nhưng lại tại hắn thân thể bay lên không trung thời điểm, lại phát hiện, chính mình ngừng ở giữa không trung, xoay người nhìn lại, chính mình lại bị người một tay xách giữa không trung. Đó là một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên này, khí lực thật là lớn a. Thư sinh không khỏi kinh ngạc. Mình nói như thế nào cũng là một cái nam nhi bảy thước, có thể thiếu niên này xem ra bất quá 15-16 tuổi, dáng người cũng không cao lớn, lại có thể một tay đem chính mình dẫn theo. Chẳng lẽ thiên sinh thần lực? Cổ Thanh Vân nhưng không biết thư sinh ý nghĩ, hắn nắm lấy thư sinh, hướng sau lưng hất lên, đem đối phương ném trên mặt đất, nói, đại trượng phu co được giãn được, mặc kệ ngươi có gì bị khuất, như vậy tìm chết, làm trò cười cho người khác. Thư sinh bất đắc dĩ nói, tiểu huynh đệ có chỗ không biết ta, ta vào kinh thành đi thi thất bại, bây giờ lại không còn mặt mũi trở về gặp trong nhà phụ lão. Ừ, vậy ngươi liền nhẫn tâm nhìn trong nhà người phụ lão người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Ngươi chết ngược lại là xong hết mọi chuyện, có thể từng nghĩ tới, cha mẹ ngươi nửa đời sau cái kia người nào đến chăm sóc? Ngươi bất quá một tên hèn nhát, cút cho ta. Cổ Thanh Vân quát mắng hai tiếng, trợn mắt chừng một cái. Đối phương bất quá một phàm nhân, bị hắn hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Thư sinh nhìn lấy Cổ Thanh Vân, cảm giác tại đối mặt một đầu vô cùng khủng bố ma thú giống như, doa đến lộn nào, cũng không quay đầu lại chật vật chạy trốn. Mà sợ chạy thư sinh về sau, Cổ Thanh Vân hài lòng cười một tiếng, thả người nhảy lên, nhảy xuống sườn núi, trước đi tìm cái kia ban đầu vốn thuộc về thư sinh cơ duyên. Rất nhanh, hắn tại trên vách đá dựng đứng nhìn đến một viên lồi ra nhánh cây, phía trên mọc ra một viên màu đỏ thắm trái cây, bên cạnh còn có một cái lồi ra sườn núi động. Cổ Thanh Vân thân thể nhảy lên, nhẹ nhàng đến giống như một con chim bay, rơi ở trên nhánh cây, nhìn lấy viên kia trái cây hai mắt tỏa sáng, há, là chú quả. Chú quả là giới tu hành một chủng linh quả, có cường thân kiện thể, tăng cường tu vi hiệu quả, là đỉnh phong huyền cấp linh quả, sắp tiếp cận địa cấp. Cổ Thanh Vân đem chu quả lấy xuống, sau đó trở về sườn núi động. Sườn núi trong động, khoanh chân ngồi tại một bộ xương khô, bên cạnh còn khắc lấy một hàng chữ: Hoán hận hận, khổ tu trăm năm, không vào kim đan, thọ nguyên sắp tới, chỉ có thể lưu lại phương pháp tu hành, nếu có duyên người tới đây, có thể tu hành chi. Cổ Thanh Vân nhìn thoáng qua, đại khái hiểu rõ. Cái này hài cốt lúc còn sống hẳn là một cái tu sĩ, ở chỗ này bế tử quan, muốn đột phá kim đan cảnh, sau khi thất bại, thọ nguyên hao hết mà chết. Đón lấy, hắn nhìn đến cái này hài cốt bên cạnh, có một cây trường thương màu đen. Thương cái khắc trên vách núi đá khắc lấy phương pháp tu hành, như không có gì bất ngờ xảy ra. Thư sinh kia nhảy xuống sườn núi về sau, trùng hợp sẽ đập tại chu quả thụ phía trên, sau đó trở về vách núi này động, được chu quả, lại đến chuyển thừa, bước lên con đường tu hành. Đinh, chúc mừng ký chủ cấp trước cơ duyên thành công, tùy cơ cường hóa bội số vì gấp trăm lần, phải chăng bắt đầu cường hóa? Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Gấp trăm lần cường hóa. Cổ Thanh Vân hơi kinh ngạc. Cường hóa? Cơ duyên cường hóa thành công bên trong, một viên chu quả cường hóa thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 100 viên chu quả. Địa cấp thương pháp cường hóa thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vương hầu thương pháp. Huyền cấp phá trận thương cường hóa bên trong, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên cấp thần binh bá vương phá trận thương. Hệ thống tăng lên âm thanh liên tiếp vang lên. Cổ Thanh Vân càn khôn giới bên trong nói chu quả nhất thời biến thành 100 viên. Không chỉ có như thế, tại bên cạnh hắn, cái kia thanh đen tuy phá trận thương cũng tản mát ra một trận bảo quang, phía trên nhiều hơn một số rậm rạp hoa văn. Đen nhánh thân thương, tản ra một cỗ dày đặc sát khí, dường như từng chinh chiến vô số, sát phạt vô tận. Mà cái kia trên vách núi đá thương pháp cũng biến thành vô cùng huyền ảo, lại hóa thành vô số tin tức tự động tràn vào Cổ Thanh Vân trong đầu. Liệu nguyên cửu thế, Cổ Thanh Vân trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Cái này bị hệ thống cường hóa gấp trăm lần thương pháp, tên gọi Liệu nguyên cửu thế, chính là làm một loại trí cương trí dương, bá đạo vô cùng phương pháp tu hành. Tại vương hầu pháp bên trong cũng không tính kém. Ta tuy có bát hoang chân long quyết dạng này trí tôn pháp, nhưng pháp môn này chủ yếu là dùng đến để thăng cảnh giới, không sở trường chính diện đối chiến. Mặc dù có thể mô phỏng lưu truyền cơ thần thông thiên thần chi lực, nhưng cái này thần thông phương thức công kích tương đối duy nhất, cái này Liệu nguyên cửu thế đến rất đúng lúc. Cổ Thanh Vân thầm nghĩ, không kìm được vui mừng. Đó lấy, hắn cách không khẽ hấp, đem cái kia bà vương phá trận thương nắm trong tay, vừa đến tay, cái này thiên cấp thần binh, đúng là tự động nhận chủ. Binh khí cũng chia phạm huyền địa thiên. Thiên cấp thần binh, tại người tu hành bên trong đã là hiếm thấy. Một số thiên nhân cảnh đều không nhất định có thể nắm giữ loại cấp bậc này binh khí. Vẫn rất nặng. Cổ Thanh Vân ước lượng hai lần. Cái này bá vương phá trận thương, chỉ ít nặng ngàn cân. Cái này trọng lượng, tại tăng thêm tu vi của mình cùng Liệu nguyên cửu thế, nếu lên chiến trường, cái kia chính là một đài điên cuồng cỗ máy giết chóc, cá chuyến này thu hoạch rất tốt. Cổ Thanh Vân hài lòng cười một tiếng. Đón lấy, hắn trở lại phi thuyền trên, tiếp tục đi đường. Trên đường, hắn phục dụng chu quả, bắt đầu nếm thử đột phá tu vi. Nhưng chu quả đối với hắn hiệu quả không lớn. Đáng tiếc, cường hóa chính là số lượng, cũng không phải là chất lượng, nếu không có gấp trăm lần hiệu quả chú quả, có lẽ có thể giúp ta một lần hành động đột phá nguyên hải cảnh. Cổ Thanh Vân âm thầm nghĩ tới, hệ thống cường hóa là tùy cơ, không chỉ có bội số là tùy cơ, có lúc lại là cường hóa chi vật số lượng, có lúc lại là chất lượng. Đột phá sự tình không nóng nảy, khoảng cách Thanh Thiên học phủ còn có một khoảng cách, thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn bắt đầu tu hành cái kia liệu nguyên cửu thế, cái này đi qua hệ thống từng cường hóa công pháp, hắn tiến hành tu hành 10 phần thông thuận, không có mấy ngày, liền đã có thể thuần thục nắm giữ. Liệu nguyên cửu thế, tên như ý nghĩa, chính là 9 loại thế công. Có lên tay rút xuống thế, chuyên môn đối không ngút trời thế, tốc độ nhanh nhất sao băng thế, đại phạm vi công kích mưa to thế, vân vân. Vương Hầu cấp bậc thương pháp, quả nhiên huyền ảo tinh thâm a. Cổ Thanh Vân cảm khái nói, một ngày này, hắn xa xa liền nhìn đến nơi xa có một tòa nguy nga thành trì, mà thành trì trên có khắc 4 chữ lớn, Thanh Thiên học phủ. Đây chính là Thanh Thiên học phủ sao? Cổ Thanh Vân ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thanh Thiên học phủ, nói là một tòa học phủ, có thể chiếm diện tích phạm vi to lớn, lại giống như một tòa thành trì, thật sự là hùng vĩ a. Cổ Thanh Vân điều khiển phi chu hạ xuống. Đây là Chu Việt lời nhắn nhủ, nếu tiến vào Thanh Thiên học phủ phạm vi, trừ phi là thiên nhân hoặc phía trên, nếu không liền không thể ngự không mà đi. Học phủ bên ngoài, có to lớn một bọn người nhóm. Cổ Thanh Vân đi vào, vẫn chưa gây nên bao nhiêu người chú ý những người này, ngay tại xếp hàng tiến vào thành trì. Cửa thì là có vệ binh đang đi tuần. Vẹn vẹn là những thứ này vệ binh tuần tra, thực lực đều phổ biến tại tiên thiên cảnh. Cổ Thanh Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật không hổ là toàn bộ Thanh Châu, người người hướng tới chỗ tu hành, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Hắn trong đám người, theo mọi người cùng một chỗ xếp hàng tiến vào học phủ. Ở trong quá trình này, hắn hiểu rõ đến, hiện tại chỗ lấy có nhiều người như vậy là bởi vì gần nhất là học phủ 2 năm một lần triều sinh đại hội, mà những người này đều là tới tham gia học phủ khảo hạch. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, chương 12, tiến vào học phủ, vơ vét cơ duyên, phong lang con non Thanh Thiên học phủ bên ngoài. Cổ Thanh Vân cùng mọi người cùng nhau đứng xếp hàng. Xin lấy ra người khảo thiếp. Vệ binh tử tổ nói. Khảo thiếp? Đó là cái gì? Cổ Thanh Vân sửng sốt một chút. Xin lấy ra khảo thiếp. Vệ binh lông mi cao lại, lặp lại một lần. Mọi người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Thanh Vân. Không thể nào, người này không có khảo thiếp. Không có khảo thiếp cũng muốn tham gia khảo hạch, người này mất trí sao? Đoán chừng là mua không nổi, một chương khảo thiếp muốn 1000 thượng phẩm nguyên thạch. Chậc chậc, không có nguyên thạch tới tham gia cái gì khảo hạch. Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Nhìn lấy Cổ Thanh Vân, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Mà Cổ Thanh Vân nghĩ nghĩ, lấy ra Chu Việt cho kim thiếp. Cái này có thể chứ? Đây là. Vệ binh kia nhìn đến Cổ Thanh Vân trong tay kim thiếp về sau, đồng tử co rụt lại, lộ ra không thể tin được chi sắc, mà rất nhiều xem trò vui người cũng đều hít một hơi linh khí. Ta dựa vào, cái kia, đó là kim thiếp. Không thể nào, ta không thấy hoa đi. Đây là trong truyền thuyết kim thiếp, nghe nói có cái này kim thiếp, có thể không cần khảo hạch liền có thể trực tiếp tiến vào học phủ. Vedut có Vedut, hắn đến tột cùng là ai? Chờ một chút, cái này không phải là ngụy tạo a? Không phải không khả năng. Giả tạo kim thiếp, hắn muốn chết sao? Kim thiếp vừa ra, xôn xao một mảnh. Cổ Thanh Vân nhất thời thành tại chỗ tiêu điểm, mà vệ binh kia cũng không dám kinh thường, mời vị công tử này chờ một lát. Vệ binh rời đi, sau đó không lâu, mang đến một cái thân mặc thanh đồng áo giáp cao đại tướng lãnh, cái kia tướng lãnh tiếp nhận kim thiếp cẩn thận kiểm tra một hồi. Lập tức trịnh trọng nói, đích thật là kim thiếp không thể nghi ngờ. Thật sự là kim thiếp. Thiếu niên này có lai lịch a? Xác định là kim thiếp về sau, mọi người càng thêm rung động. Tướng lãnh đem kim thiếp rất cung kính trả lại Cổ Thanh Vân, "Công tử, ngươi có kim thiếp không cần tham gia khảo hạch, mời ngươi ở một bên chờ một lát, đợi chút nữa liền sẽ có học phủ lao sư đến đây, vì ngươi sắp xếp vào học phủ công việc." "Có thể." Cổ Thanh Vân gật gật đầu. Đám vệ binh đem hắn đưa đến một bên, chống lên một chương lọc tre, vì hắn che chắn ánh sáng mặt trời, còn khiến người ta lấy ra thượng đẳng nhất trái cây điểm tâm, cung cấp hắn hưởng dụng. Xếp hàng các thí sinh không ngừng hâm mộ. Nắm giữ kim thiếp nhân vật, 10 năm đều khó gặp, không nghĩ tới hôm nay tại cái này gặp được, người này thành tựu tương lai, nhất định phi phàm a. Chỉ có tư chất kẻ cao nhất mới có cơ hội nắm giữ kim thiếp. Các thí sinh nhỏ giọng trao đổi. Cổ Thanh Vân ngồi ở một bên, cũng đang quan sát những thứ này thí sinh. Những người này đến từ ngũ hồ tứ hải. Trong đó thậm chí không thiếu một số đến từ đỉnh phong tông môn chân truyền, có niên kỷ bất quá 13-14 tuổi liền đã đạt đến tiên tiên cảnh giới, vô cùng kinh người. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện những người này bên trong có sẽ phải có cơ duyên. Bất quá phần lớn là màu trắng, màu vàng cơ duyên, thịt mỗi cũng là thịt. Cổ Thanh Vân không chút do dự đem những người này cơ duyên chế tác thành địa đồ. Địa đồ biểu hiện, những cơ duyên này tất cả đều tại bên trong học phủ. Sách, không hổ là người người hướng tới chỗ tu hành, lúc này mới vừa tới liền phát hiện nhiều như vậy cơ duyên. Cổ Thanh Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ trong lát, một cái lao giả tóc trắng đi vào. Nắm giữ kim thiếp người ở đâu đâu? Lao giả vội vàng hỏi. Vương lão, cũng là vị công tử kia. Tướng lãnh chỉ Cổ Thanh Vân nói ra. Mà vị này Vương lão nhìn lấy Cổ Thanh Vân, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, khá lắm. Người này tốt mênh mông khí huyết ta, chẳng lẽ lại là cái luyện thể? Người khác nhìn không ra, nhưng ông lão lại là có cảm ứng. Tại Cổ Thanh Vân cái kia nhìn như gầy yếu bề ngoài dưới, ẩn giấu một cỗ vô cùng cường đại khí huyết lực lượng, giống như một đầu hình người như cự thú. Chỉ là ông lão không biết, cái kia là chân long khí huyết, xa hoàn toàn không phải tầm thường khí huyết có thể so sánh. Sách, 10 năm đều chưa chắc có một cái cầm kim thiếp, năm nay ngược lại là có ý tứ, tới 3 cái. Vương lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn đi đến Cổ Thanh Vân trước mặt, cười nhạt nói, "Tiểu hòa tử, tại hạ là Thanh Thiên Học phủ đặc cấp giáo viên Vương Viễn Sơn, ngươi kim thiếp người nào cho?" Tiểu tử gặp qua Vương lão. Cổ Thanh Vân chắp tay hành lễ, đáp, "Là Chu Việt tiền bối cho." Chu Việt hai chữ vừa ra, mọi người càng là giật mình. Vương phía dưới bắt tướng danh hảo, tại Thanh Châu đây chính là tiếng tăm lừng lẫy. Chu tướng quân, thật sự là hắn có ban cho người khác kim thiếp tư cách. Vương lão gật gật đầu, "Đi theo ta đi." Hắn mang theo Cổ Thanh Vân tiến vào học phủ. Dọc theo con đường này, Cổ Thanh Vân thấy được không ít đình đài lâu các, lâm viên kiến trúc, còn có đủ loại phố thương mại nói, cái này học phủ, nghiêm nhiên chính là một tòa thành thị. Vương lão mang theo Cổ Thanh Vân hoàn thành một hệ liệt thủ tục, nhận lấy học sinh lệnh bài, chế phục, vân vân. Học phủ bên trong học sinh, phân vị thiên địa huyền hoàng tứ đẳng, người có kim thiếp nơi tay, có thể vì thiên đẳng, học phủ chống không thiên tự viện, còn có 70 mức gian, ngươi tùy ý chọn chọn một đi. Vương lão chỉ một khu vực nói ra, nơi đó là cái này học phủ bên trong khu vực phồn hoa nhất. Mỗi một cái kiến trúc đều là xuất từ đại sư chi thủ, khéo léo tuyệt vời. Cổ Thanh Vân tùy ý tuyển một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông sân nhỏ. Vương lão vì Cổ Thanh Vân chuẩn bị tốt hết thảy sau liền rời đi. Đa tạ Vương lão. Cổ Thanh Vân chắp tay đá tạ. Lập tức, liền bắt đầu quen thuộc lên hoàn cảnh. Sau đó hắn kêu gọi hệ thống, đem vừa mới chế tác mấy chương cơ duyên địa đồ từng cái liệt kê ra, trước đem những cơ duyên này đoạt tới tay rồi nói sau. Y theo địa đồ chỉ dẫn, hắn bắt đầu khắp nơi cấp trước cơ duyên, thuận tiện làm quen một chút học phủ hoàn cảnh. Chúc mừng ký chủ cấp trước cơ duyên thành công, cơ duyên tùy cơ cường hóa gấp 10 lần, thu hoạch được huyền cấp linh quả một viên, cực phẩm nguyên thạch một khối. Chúc mừng ký chủ cấp trước cơ duyên thành công, cơ duyên tùy cơ cường hóa gấp đôi, thu hoạch được cực phẩm nguyên thạch 10 khối, huyền cấp tu hành pháp một môn. Cổ Thanh Vân liên tiếp cấp trước 4 thùng cơ duyên, nhưng thu hoạch để hắn cũng không phải là rất hài lòng. Còn có một cọc hoàng cấp cơ duyên, hy vọng có thể có không tệ thu hoạch. Cổ Thanh Vân đi vào sơn lâm bên trong. Đột nhiên, hắn ngửi được phía trước có một cỗ mùi máu tươi. Chỉ thấy phía trước có một cái cự lang ngã vào trong vũng máu, mà cự lang bên cạnh còn có một cái sói con, chính ô ủi lấy cự lang thi thể. Đây cũng là cái kia cái cọc hoàng cấp cơ duyên. Đây là dị thú phong lang. Cổ Thanh Vân hai mắt tỏa sáng. Trên đời này ngoại trừ nhân loại người tu hành bên ngoài, còn có rất nhiều dị thú. Phong lang chính là trong đó một loại. Tại dị thú bên trong, phong lang nhất tộc thực lực cũng không tính cường đại, sau trưởng thành cũng chỉ có tiên tiên cảnh tu vi, hiếm có đột phá đến nguyên hải. Trừ ngoài ra, tu sĩ bên trong cũng không ít người sẽ nuôi dưỡng dị thú, thì cùng dưỡng sủng vật một dạng. Phong lang bởi vì xuất sắc tốc độ, ưu nhã ngoại hình, cùng thuần phục sau thì đối chủ nhân khăng khăng một mực trung thành, tại nhân loại thế giới bên trong cũng có phần được hoan nghênh. Nhất là phong lang con non, thậm chí có thể bán được hơn vạn thượng phẩm nguyên thạch. Cơ duyên này vẫn còn. Cổ Thanh Vân một bả nhấc lên phong lang con non. Chú nhóc này vốn còn muốn phản kháng, Cổ Thanh Vân một chút phóng thích một chút chân long bảo thể khí tức, thì đem đối phương dọa đến run lẩy bẩy. Toàn bộ hoàn toàn không có trợ lại nhỏ yếu bộ dáng. Chúc mừng ký chủ cấp trước cơ duyên thành công, cơ duyên tùy cơ cường hóa nghìn lần, thu hoạch được bạo phong lang vương con non một cái. Cơ duyên cường hóa nghìn lần. Cổ Thanh Vân hơi giật mình, lập tức nhìn trong tay chính le đầu lưỡi liếm láp bàn tay hắn sói con một mặt tiếc hận, đáng tiếc, chỉ là một đầu phong lang, cái này nếu tới một đầu cao cấp điểm dị thú, cường hóa nghìn lần về sau, còn không phải trực tiếp tất cánh. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, chương 13, tên gọi Cổ Lang, Cố Hiên tới chơi, trò chuyện với nhau thật vui. Cổ Thanh Vân nhìn trước mắt đầu này được cường hóa về sau, đối với hắn muốn gì được đó phong lang con non, đem ôm vào trong ngực, bạo phong lang vương, ân, ngược lại là có chỗ nghe nói qua, theo thuyết thành niên bạo phong lang vương có thể đạt tới thiên nhân trí cảnh, số ít nắm giữ chủng kích vương hầu tiềm lực, là lang tộc mạnh nhất phân mạch một trong. Trong tay hắn phong lang con non, ngược lại là không có thay đổi gì. Vẫn như cũng là màu trắng da lông, lam nhạt ánh mắt, ngập nước nhìn lấy Cổ Thanh Vân, cọ lấy cổ áo của hắn, tràn đầy không muốn xa rời chi ý bị hệ thống cường hóa về sau, nó đối Cổ Thanh Vân độ trung thành trực tiếp điểm đấy. Mặc cho ai cũng nhìn không ra, cái này mềm núc đích, nhìn qua sẽ chỉ giả ngây thơ tiểu gia hỏa đúng là một đầu có vương hầu tiềm lực dị thú, coi như dưỡng đầu sủng vật tốt. Cổ Thanh Vân ôm lấy phong lang con non liền muốn rời khỏi. Có thể con non lại là ô ô hai tiếng, nhảy ra Cổ Thanh Vân trước ngực, đi vào mặt đất cái kia sát sói trước mặt, nhẹ nhàng gọ uống đối phương sớm đã băng lạnh gương mặt. Tựa hồ làm tiếp sau cùng cáo biệt. Cổ Thanh Vân thấy cảnh này, hơi động dung. Hắn cẩn thận xem xét phong lang thi thể, phát hiện đối phương bụng có một cái màu đen mũi tên, xem ra tựa hồ là bị người bắn giết. Đón lấy, hắn nhẹ nhàng nâng tay, thôi động thần quang, tại mặt đất nổ ra một cái hố to, đem phong lang thi thể bỏ vào chôn xong. Nhập thổ vi an, miễn cho ngươi luân vì những dã thú khác khẩu phần lương thực, ngươi yên tâm đi, đã ngươi đợi sau theo ta, ta sẽ không bạc đãi nó. Cổ Thanh Vân nói xong, ôm lấy sói con rời đi. Chờ hắn sau khi rời đi không lâu, một thiếu niên đi qua nơi đây, nhìn trên mặt đất cái kia nô ra phần mộ, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nơi này làm sao nhiều một cái mộ phần? Còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng, lại có mấy người đi vào. Trong đó cầm đầu chính là một cái thiếu nữ áo đỏ, khuôn mặt tinh xảo, anh đào miệng, mắt phượng, cong trường cùng, bên hông buộc lấy một cây trường tiên. "Tiểu tử, ngươi có nhìn đến một đầu phong lang sao?" Thiếu nữ áo đỏ không khách khí hỏi. Mà thiếu niên nhìn lấy thiếu nữ sửng sốt, giống bị đối phương mỹ mạo hấp dẫn. "Kẻ xấu xa, tìm đánh." Thiếu nữ áo đỏ lạnh hừ một tiếng, vỡ xuống bên hông roi dài, hướng về thiếu niên quát tới, bụp một tiếng, thiếu niên kêu thảm một tiếng, ra chóp thịt bong. "Ta không thấy được." Thiếu niên là trước tới tham gia học phủ khảo hạch, biết thiếu nữ trước mắt không dễ trọng, không dám phản kháng, vội vàng trả lời. Lâm cô nương, nơi này có xuất sinh kiêm huyết. Thiếu nữ bên người một người nam tử nói ra. Đón lấy, bọn họ vừa nhìn về phía cách đó không xa cái kia nhô ra gò đất, một người nam tử tiến lên đem phần mộ đào mở, bên trong vùi lấp rõ ràng là phong lang thi thể. Thi thể tại cái này, xem ra có người đem cái kia con non lấy mất. Thật to gan, bản tiểu thư nhìn chúng con ngồi cũng dám cầm. Thiếu nữ áo đỏ lạnh hừ một tiếng, mày liêu dựng thẳng, có chút tức giận. Một đầu phong lang con non, đối với nàng mà nói không tính là gì. Chỉ là, đó là nàng nhìn chúng con ngồi. Bây giờ bị người khác cầm đi, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi khó chịu. Nói, có phải hay không là ngươi cầm cái kia con non? Một người xông đi lên, đem đường kia qua thiếu niên nhấc lên. Thiếu niên hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, ta chỉ là đi ngang qua. Có thấy hay không những người khác? Không có. Mấy người gặp thiếu niên này không biết rõ tình hình, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Nhìn lấy mấy người bóng lưng rời đi, chịu một roi thiếu niên không khỏi khóc không ra nước mắt, ta làm sao xui xẻo như vậy à? Hắn nghe người ta nói, cái này Thanh Thiên học phủ bên trong khắp nơi đều là cơ duyên, cho nên muốn thừa dịp khảo hạch còn chưa bắt đầu đi ra dạo chơi, thử thời vận. Không nghĩ tới vô duyên vô cớ chịu một roi. Thứ nay về sau, ngươi theo ta tính, thì đeo cổ lang. Cổ Thanh Vân trở lại trong nội viện, nhìn lấy vừa tới tay sói con nói là. Đối phương tựa hồ nghe do hắn, ngao ô một tiếng. Cổ lang, con sói cô độc, nghe có chút không đại cắt lời a. Cổ Thanh Vân tỉnh táo lại nói ra. Nhưng cũng không có quá để ý đem cổ lang để dưới đất, lấy ra một viên chú quả. Cái này cho ngươi. Cổ lang ngửi một chút chú quả, sau đó hai ba ngụm đem ăn vào bụng. Sau đó trên thân bắt đầu tản ra nhàn nhạt hồng quang. Chỉ chốc lát, Cổ Thanh Vân rõ ràng cảm giác được, đất trời bốn phía nguyên khí tràn vào cổ lang thể nội, lại trong chớp mắt, để nó đột phá đến ngưng khí cảnh. Ngưng khí nhất trọng, ngưng khí nhị trọng, ngưng khí tam trọng. Không một lát nữa, cổ lang liền đột phá đến ngưng khí thất trọng cảnh. Sách, có trùng kích vương hầu tiềm lực con non, quả nhiên không tầm thường. Cổ Thanh Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngao. Cổ lang kêu to một tiếng, hai chân đứng thẳng, lẻ lưỡi, hai mắt sáng lên nhìn lấy Cổ Thanh Vân, tựa hồ muốn nói, lại đến một viên. Ngươi bây giờ một ngày chỉ có thể ăn một viên. Cổ Thanh Vân cự tuyệt cổ lang, cái này chu quả chính là đỉnh phong huyền quả, cổ lang huyết mạch tuy nhiên không phải tầm thường, nhưng dù sao vẫn chỉ là con non. Một ngày hấp thu một viên, đã là cực hạn. Ngao. Cổ lang có chút thất vọng nằm rạp trên mặt đất, lỗ tai đều rủ xuống. Cổ Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, ta nói ngươi, nói thế nào cũng là bạo phong lang vương a, đừng giống con nhị cấp một dạng a. Xin hỏi, nơi đây có người có ở đây không? Lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm. Ra ngoài xem xét, chỉ thấy một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên áo trắng đang ở sân bên ngoài. Nhìn đến Cổ Thanh Vân sau khi ra ngoài, thanh niên mặc áo trắng kia thở dài hành lễ, tại hạ Cố Hiên, ở tại các hạ bên cạnh tiểu hiên viện, ta gặp nơi này tựa hồ có người chuyển đến, cho nên đến đây nhìn một chút, chưa thỉnh giáo các hạ tục danh. Tại hạ Cổ Thanh Vân. Cổ Thanh Vân chắp tay nói ra, có thể ở tại vùng này đều là phòng chữ thiên học sinh, từng cái là rồng phượng trong loài người. Cổ Thanh Vân nhìn nhiều Cố Hiên hai mắt, phát hiện đối phương ký tức quả nhiên thâm bất khả trắc, đoán sơ qua ít nhất là nguyên hải cảnh giới. Mạng muội hỏi một câu, Cổ huynh thế nhưng là tay cầm kim tiếp người. A, Cố huynh làm sao mà biết được? À, bây giờ còn đang trong khảo hạch, theo đạo lý tới nói là không có tân sinh vào ở mới đúng, chỉ có một loại tình huống, cái kia chính là tay cầm kim tiếp, không cần khảo hạch liền có thể trực tiếp tiến vào người. Cố Hiên cười nhạt một tiếng, Cố huynh đoán không sai. Ha ha, thật sự là quá hiếm thấy, trước kia 10 năm đều không ra một cái tay cầm kim tiếp người, năm nay ngược lại đã tới trọn vẹn 3 cái. 3 cái? Cổ Thanh Vân có chút hoảng hốt, hắn cũng tò mò, trừ hắn ra còn có ai tay cầm kim tiếp. Gặp Cố Hiên một mực đứng ở ngoài cửa, hắn kịp phản ứng, nói, tại hạ sơ sót, Cố Minh mời tiến đến một lần đi, ta mới đến, đối học phủ còn có rất nhiều lạ lẫm chỗ, còn mời Cố Minh có thể chỉ giáo một phen. Ha ha, Cổ huynh khách khí, vậy ta liền nói không ngừng. Tuy nhiên cùng là phòng chữa tiên học sinh, nhưng Cổ Thanh Vân là tay cầm kim tiếp, trực tiếp miễn thi tiến vào, hắn tiềm lực xa cao hơn nhiều tầm thường tiên cấp học sinh, Cố Hiên cũng là nghĩ kết giao một phen. Mới đến, ta chỗ này còn chưa thu thập xong, không có rượu nước chiêu đãi Cố Minh, ngược lại là chậm trễ. Cổ Thanh Vân cười nhạt nói, không có gì đáng ngại. Tiếp lấy hai người nói chuyện với nhau một phen. Trong lúc nói chuyện, Cố Hiên một mực tại quan sát Cổ Thanh Vân. Tuy nhiên không biết đối phương tu vi như thế nào, nhưng đối phương ăn nói rộng lượng, nho nhã lễ độ, không có chút nào bởi vì là tay cầm kim tiếp mà có nửa phần kiêu căng. Ân. So với mặt khác hai tên gia hỏa ngược lại là tốt ở chung nhiều. Cố Hiên âm thầm nghĩ tới. Một phen giao lưu, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, chương 14, thiên cấp học sinh nên tân hội, một bên hóng mát đi nhập hội. Đúng, Cổ huynh có chỗ không biết, tại học phủ bên trong, có học sinh tự phát tạo thành nguyên một đám đoàn thể, mọi người tụ tại một khối, lẫn nhau luận bàn luận đạo, tỉ như ta chính là thương hội phó hội trưởng. Cố Hiên cười nhạt nói. Cổ Thanh Vân bừng tỉnh đại ngộ. Cái này cái gọi là biết, thật giống như hắn kiếp trước trong trường học xã đoàn. Nghe được Cố Hiên là thương hội hội trưởng về sau, hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng, cái kia thật đúng là đúng dịp, không dối gạt Cố huynh, tại hạ cũng là dùng thương. Cổ Thanh Vân đưa tay ở giữa, một thanh đen nhánh trường thương liền xuất hiện tại hắn trong tay. Một cỗ sát khí theo thương phía trên tản ra, làm cho người không rét mà run. Đây là thiên cấp thần binh, Bá Vương phá trận thương. Này thương xuất hiện mấy mắt, toàn bộ trong phòng nhiệt độ đều giảm xuống mấy độ, mà xuất ra thương Cổ Thanh Vân cũng ở trong tối tự quan sát đến Cố Hiên. Đối phương nhìn đến Bá Vương phá trận thương về sau, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh diễm, nhưng lại không vẻ tham lam. Cái này khiến Cổ Thanh Vân càng thêm vững tin, đối phương là cái có thể kết giao người. Hảo thương. Cố Hiên tán thưởng một tiếng, không nghĩ tới Cổ Minh cũng là một tên thương khách, cái kia có thể thật sự là quá tốt, ta thương sẽ tùy thời hoan nên ngươi đến đây luận bàn. Ha ha, nhất định. Cổ Thanh Vân gật gật đầu. Hắn tuy nhiên nắm giữ liệu nguyên cửu thế dạng này đỉnh phong thương pháp, nhưng hắn trước đó vẫn chưa hệ thống học qua thương thuật, nếu là có thể cùng một số thương thuật mọi người giao lưu, đối với hắn xâm nhập học tập liệu nguyên cửu thế cũng là có chỗ tốt. Thời gian trôi qua, đến ngày trôi qua, mấy ngày nay, Cổ Thanh Vân đem trụ sở của mình chỉnh đốn một phen, cũng đặt tên là Thanh Vân Viện, đối với học phủ hoàn cảnh cũng càng phát ra quen thuộc. Mà học phủ chiêu sinh khảo hạch cũng đã kết thúc. Cố Hiên tới chơi mấy lần, hai người càng phát ra quen thuộc, theo như hắn nói, lần này chiêu sinh, hết thảy mới chiêu học sinh 800 người. Cổ Thanh Vân nhớ lại, chính mình lúc mới tới, vẹn vẹn tại học cửa phủ nhìn thấy xếp hàng nhân số thì có mấy vạn mười mấy vạn. Có thể nhiều người như vậy khảo hạch, học phủ chỉ chiêu 800 người. Có thể thấy được khảo hạch khó khăn. Tại cái này 800 người bên trong, cũng vẹn vẹn có 20 người trở thành thiên cấp học sinh. Đúng rồi, Cố Hiên, đêm mai thiên cấp học sinh đem tại Minh Nguyệt tiểu trúc cử hành một trận thiên cấp học sinh nên tân hội, ngươi cũng cùng đi đi. Cố Hiên đột nhiên mời nói. Cổ Thanh Vân nghe vậy, gật gật đầu, có thể. Hắn cũng muốn gặp, những này thiên cấp học sinh đều có cái gì đặc thù. Ngày thứ 2 buổi tối, Cổ Thanh Vân mặc chỉnh tề, cùng Cố Hiên liền muốn đi trước. Ngao. Cổ Lang kêu to một tiếng, theo Cổ Thanh Vân bên cạnh, muốn theo hắn cùng một chỗ. Đừng làm loạn, ngoan ngoãn đợi trong nhà. Ngao. Cổ Lang vẫn là đi theo Cổ Thanh Vân sau lưng. Nó hiện tại đối với Cổ Thanh Vân 10 phần không muốn xa rời, mấy ngày qua, mặc kệ Cổ Thanh Vân đi đâu, nó cũng đi đâu, liền nửa đêm ngủ đều bụng trộm tiến vào trong ngực hắn. À, này Phong Lang như thế thân cận của mình, ngươi liền dẫn nó đi, lần này tụ hội, cũng không có nói không có thể mang chiến sủng. Cố Hiên cười nhạt nói. Ừm, vậy được rồi. Cổ Thanh Vân gật gật đầu. Trăng sáng tiểu trúc, là thiên cấp học sinh khu vực bên trong một cái tụ hội sân bãi, xây dựng ở một tòa hồ nước phía trên, cảnh sát hợp lòng người. Ngoại trừ thiên cấp học sinh, còn lại học sinh không được đi vào. Cổ Thanh Vân cùng Cố Hiên đi vào lúc, nơi này đã tụ tập không ít người. Mỗi một cái, đều là rồng phượng trong loài người. Cổ Thanh Vân âm thầm quan sát một phen, phát hiện người nơi này, phổ biến tuổi tác không cao hơn 30 tuổi, có thể tu vi, lại phổ biến tại tiên thiên phía trên. Thậm chí không thiếu nguyên hải cảnh. Những người này, tùy tiện một cái đều đủ để treo lên đánh huyền linh tông thủ tịch bạch thu. Luận cảnh giới, nơi này có không ít người đều thắng qua Cổ Thanh Vân. Đương nhiên, cảnh giới cùng chiến lực, không thể một mực mà nói. Cổ Thanh Vân hiện tại tuy chỉ là tiên thiên viên mãn, nhưng luận chiến lực, dù cho là lưu tuyển cơ như thế nguyên hải viên mãn, cũng bị hắn đánh chết. Cổ huynh, ngươi nhìn hai người kia, bọn họ chính là ta đã nói với ngươi, năm nay tay cầm kim thiếp mà đến học sinh. Cố Hiên chỉ trong đám người hai người nói, một người trong đó là cái thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ này đứng ở trong đám người, bốn phía không thiếu nam tử vờn quanh bên cạnh thân, như chúng tinh cùng nguyện. Còn có một người, là cái thiếu niên mặc áo đen, hắn khuôn mặt lạnh lùng, thân bên trên tán phát lấy một loại người sống chớ gần khí tức, có vẻ hơi quái gở. Theo Cố Hiên nói, thiếu nữ kia tên gọi Lâm Hồng Anh, đến từ một cái có thể so với đỉnh tiêm thế lực tu hành thế gia, mấu chốt nhất là Lâm gia đã từng ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài, mà người kia là Thanh Châu Vương dưới trướng bắt tướng một trong Bạch Y tướng. Có tin tức nói, cái này Lâm Hồng Anh cùng Bạch Y tướng quan hệ không ít. Chỗ có thật nhiều người đều dự định cùng Lâm Hồng Anh tạo mối quan hệ, nếu có thể thông qua đối phương cùng Bạch Y tướng nhờ vả chút quan hệ, vậy coi như thăng chức rất nhanh. Đến mức Hắc Y thiếu niên kia lai lịch, ngược lại là có chút thần bí. Tên gọi Sở Triệt, khác không biết, chỉ biết người này tại Đao đạo phía trên tạo nghệ kinh người, mà lại tính cách quái gở, nhưng lại hết sức hào chiến. Nhập học phủ về sau, rất ít cùng người giao lưu. Chỗ lấy tới tham gia cái này tụ hội, chỉ sợ cũng đến xem thiên cấp học sinh thực lực mức độ, có thể hay không tìm tới mấy cái đối thủ tốt đi. Cố Hiên, hắn chính là ngươi nói tay cầm kim thiếp cổ huynh đi. Lúc này, một cái thu kịch thanh niên đi đến Cổ Thanh Vân trước mặt cười ha ha một tiếng nói. Bốn phía mọi người nghe vậy, cũng kinh ngạc nhìn về phía Cổ Thanh Vân. Hiếu kỳ đánh giá đối phương. Cái kia Sở Triệt nhìn đến Cổ Thanh Vân về sau, trong mắt càng là lộ ra một vệ tinh quang, dường như nhìn thấy cái gì ngàn năm một thở đối thủ tốt. Cổ huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ta thương hội hội trưởng, Cảnh Minh Phong. Cố Hiên cho Cổ Thanh Vân giới thiệu nói. Ừm. Nghe Cố huynh nhắc qua hội trưởng, hôm nay cuối cùng gặp được. Ha ha, ta cũng nghe Cố Hiên nói ngươi cũng là dùng đường, có rảnh chúng ta luận bàn một chút. Cảnh Minh Phong cười ha ha một tiếng nói ra. Nhất định. A, Lâm cô đương, ngươi nhìn. Lúc này, thiếu nữ áo đỏ Lâm Hồng Anh bên cạnh một người nam tử khẽ ồ lên một tiếng, chỉ Cổ Thanh Vân bên chân Cổ Lang kinh ngạc nói. Lâm Hồng Anh nhìn thoáng qua Cổ Lang, lập tức đôi lông mày nhíu lại, a, đầu kia sói con. Hừ, nguyên lai là bị hắn cầm. Nàng chậm rãi đi đến Cổ Thanh Vân trước mặt, ngữ khí lạnh lùng nói ra, bên cạnh ngươi đầu này sói con, từ nơi nào có được? Khi nhìn đến Lâm Hồng Anh thời điểm, nguyên bản yên lặng Cổ Lang đột nhiên lông tóc dựng đứng, nhếch răng trợn mắt hướng đối phương tát tới. Hừ, xuất sinh cũng muốn đả thương người. Lâm Hồng Anh bên cạnh một người nam tử lạnh hừ một tiếng, một chân nhảy lên ra, bao hàm chân nguyên một chân, không lưu tình chút nào. Lúc này, đồng dạng một chân đá ra, phát sau mà đến trước đá vào nam tử kia trên chân, răng rác một tiếng tiếng xương nứt vang lên. Nam tử kia kêu thảm một tiếng, ôm lấy chân kẽ ngã trên đất, mà Cổ Lang cũng bị Cổ Thanh Vân bắt lấy, ôm vào trong ngực trấn an. Hắn nhìn trên mặt đất rú thảm nam tử, ngựa khí hờ hững. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, đây chỉ là một giáo huấn, lần sau đoạn không nhất định là chân. Ra chân người chính là Cổ Thanh Vân. Tại bên cạnh hắn, Cố Hiên hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, người không thể xem bề ngoài a, không nghĩ tới cổ huynh bình thường xem ra hòa hòa khí khí một người, xuất thủ càng như thế ngoan tuyệt, phế nhân tay chân, cùng ăn cơm uống nước một dạng. Làm càn. Tiểu tử, ngươi xuất thủ không khỏi quá độc ác. Lâm Hồng Anh bên người mấy cái người nam tử biến sắc, bất thiện nhìn lấy Cổ Thanh Vân, Lâm Hồng Anh cũng là đôi mắt đẹp ngưng tụ, ánh mắt dần dần băng lãnh. Bản tiểu thư hỏi lần nữa, cái này sói con ngươi theo ở đâu ra? Nhặt được. Đây là bản tiểu thư đồ vật, ta muốn ngươi lập tức trả ta. Cổ Thanh Vân nghe vậy, giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Lâm Hồng Anh, ngươi đồ vật. Chứng cứ đâu? Nếu như không có thì một bên hóng mắt đi. Động đất à? Không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Chương 15, hoảng sợ nước tiểu tử nhãn lân sư, một chân đạp tiến trong hồ một bên hóng mắt đi. Lâm Hồng Anh nghe nói như thế, tại chỗ cũng có chút ngộng. Từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên có người như thế nói chuyện với nàng. Từ khi tiến vào học phủ đến nay, bên người nàng chưa bao giờ thiếu nam nhân đối nàng a du linh hót, có thể Cổ Thanh Vân lại để nàng một bên hóng mắt đi. Nay phong lang con non, đối với hắn mà nói cũng không chân quý. Thế nhưng là, đây là nàng nhìn chúng con ngồi. Mà từ nhỏ đến lớn, nàng nhìn chúng, thì nhất định muốn nắm bắt tới tay. 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch, cái này sói con ta muốn. Lâm Hồng Anh lạnh hừ một tiếng nói ra. Một con phong lang con non, ở trên thị trường tối đa cũng liền bán 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch hai bên, mà nàng bây giờ lại là một hơi tăng gấp 10 lần. Mọi người không khỏi xôn xao. Cảm khái cái này xuất thân đại thế gia tiểu thư, xuất thủ cũng là xa xỉ. Có thể Cổ Thanh Vân nghe xong, lại là muốn cười. 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Rất nhiều sao. Đối với phần lớn tu sĩ tới nói, là một khoản tiền lớn. Có thể Cổ Thanh Vân có được vương hầu bảo tàng, càng khôn giới bên trong nguyên thạch đều chất thành núi, hắn mặc dù không có đến qua, nhưng nói ít cũng có hơn ước thượng phẩm nguyên thạch. Như thế nào lại để ý cái này không quan trọng 10 vạn. Lại nói, trong tay hắn cổ lang cũng không phải phong lang con non, mà chính là có vương hầu tiềm lực bạo phong lang vương con non, 10 vạn nguyên thạch nhiều lắm là cũng liền mua một cọng lông. Không bán, ngươi có thể rời đi. Cổ Thanh Vân đạm mạc nói. 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Lúc này, lại là một người gọi giá thanh âm truyền đến. Chỉ thấy cách đó không xa, có một người mặc hoa lệ thanh niên nắm một đầu lông trắng sư tử chậm rãi đi tới, chỗ đến, chúng nhân chú mục. Nhất là đầu kia sư tử, vô cùng mỹ vũ, cái kia bộ lông màu trắng phía dưới, ẩn ẩn bao trùm lấy một tầng lóe ra nhàn nhạt quang huy lân phiến. Một đôi tròng mắt màu tím, tản ra dọa người hung quang. Đây là gì thú? Tử nhãn lân sư. Có người nhìn đến cái kia sư tử, không khỏi kinh hô một tiếng. Là hắn, thần long giáo Long Tại Thiên. Chậc chậc, hắn thế mà cũng tới tham gia cái này nên tân hội. Long Tại Thiên, thiên cấp học sinh bên trong tứ đại đỉnh điểm một trong, càng là trưởng pháp hội hội trưởng. Hắn mua phong lang con non làm cái gì? Mọi người thấy người tới, khe khẽ bàn luận lên. Tại học phủ rất nhiều học sinh bên trong, tổng có mấy cái làm cho người ta chú ý nhất. Loại như Cổ Thanh Vân tay cầm kim thiếp, cũng có người là bằng vào thực lực, sừng sững tại học sinh đỉnh điểm. Long Tại Thiên liền là một cái trong số đó. Hắn xuất từ siêu phàm thế lực thần long giáo, một thân tu vi đã sớm đạt tới nguyên hải biên mãn, khoảng cách kim đan cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch, đầy đủ ta mua 50 cái phong lang con non, vị bằng hữu này, thấy tốt thì lấy, đem trong tay ngươi con non giao ra đi. Long Tại Thiên nắm cái kia tử nhãn lân sư đi vào Cổ Thanh Vân trước mặt thản nhiên nói, hắn chỗ lấy muốn mua cổ lang, cũng không phải là coi trọng phong lang con non, mà là muốn mượn cơ hội này giao hảo Lâm Hồng Anh. Chỉ tiếc, nếu là những người khác, đối mặt Lâm Hồng Anh cùng hắn vị này siêu phàm thế lực chân truyền, có lẽ sớm đã đem con non giao ra. Nhưng Cổ Thanh Vân vẫn như cũng là chẳng thèm ngó tới. Tựa hồ nhìn ra Cổ Thanh Vân không muốn giao ra cổ lang, Long Tại Thiên trong tay dây cương nhẹ nhàng nhoáng một cái, mà cái kia tử nhãn lân sư cũng kịp phản ứng, một đôi tròng mắt màu tím nhìn chằm chằm Cổ Thanh Vân, tản ra hung quang, tiếp lấy đột nhiên gào thét một tiếng. Giống. Sư hống âm thanh chấn thiên, mãnh liệt sát khí bao phủ mà ra. Bốn phía một số tiên tiên cảnh học sinh, hai chân không khỏi có chút như nhũn ra. Nguyên hải cảnh dị thú. Loại sát khí này, không đơn thuần là nguyên hải cảnh đơn giản như vậy, cái này rất có thể là một đầu kinh lịch không ít chiến đấu, an qua không ít người hung ác dị thú a. Tu sĩ tầm thường bị hắn hống một tiếng, chỉ sợ đứng đều đứng không yên. Mọi người thấy tử nhãn lân sư, ánh mắt nghiêm trọng, lại nhìn về phía Cổ Thanh Vân, lại thấy đối phương đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, trong lực hắn cổ lang đối mặt cái này hống một tiếng, tóc gáy dựng lên, lại cũng tại nhe răng trợn mắt. Cái này không quan trọng phong lang con non, thế mà không có bị sợ mất mật, còn dám khiêu khích. Mọi người không khỏi ngạc nhiên. Mà tử nhãn lân sư thấy thế, trong mắt lộ ra vẻ bạo ngược. Luận đẳng cấp, hắn là nguyên hải cảnh. Cổ lang bất quá ngưng khí. Luận huyết mạch, hắn là tử nhãn lân sư, tại rất nhiều dị thú chủng loại bên trong, huyết mạch cũng coi là nhất lưu, có chủng kích chân linh tiềm lực. So phong lang không biết cao quý gấp bao nhiêu lần. Cái này không quan trọng phong lang con non thế mà còn dám khiêu khích chính mình. Nhìn ta không giống chết ngươi. Tử nhãn lân sư lại lần nữa nổ hống, trên người uy áp to lớn hơn. Y miệng, xuất sinh. Nhưng lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên. Cổ Thanh Vân băng lãnh nhìn tử nhãn lân sư liếc một chút. Thì cái nhìn này, tại chỗ làm cho đối phương tiếng giống im bặt mà dừng, trên người uy áp toàn bộ tán loạn, ô ô hai tiếng, hoảng sợ hướng về sau không ngừng thối lui. Nhìn qua, đúng là có mấy phần đáng thương cảm giác bất lực. Giờ phút này, trong mắt hắn, Cổ Thanh Vân cái này gầy yếu nhân loại, dường như hóa thân thành một đầu ở vào dị thú đỉnh điểm, không thể mạo phạm chân long. Một ánh mắt, liền để hắn nhịn không được run rẩy. Khủng bố. Cái này cái nào là người a, rõ ràng là hất lên ra người bạo long a. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đường đường nguyên hải cảnh tử nhãn lân sư, thế mà bị Cổ Thanh Vân quát to một tiếng liền bị sợ đến như vậy, lá gan này cũng quá nhỏ đi. đã nói xong hung ác dị thú đâu? Thì cái này, sao sẽ như thế? Long Tại Thiên không khỏi có chút ngoài ý muốn, hắn nỗ lực để Tử Nhãn Lân Sư lại lần nữa trọng trấn hùng phong, đe dọa Cổ Thanh Vân, lại phát hiện, vô luận hắn làm sao chỉ thị, Tử Nhãn Lân Sư cũng chỉ là nhìn lấy Cổ Thanh Vân run lẩy bẩy, không dám lên trước. Làm sao có cô mùi khai? Đột nhiên, có người lông mi cau lại. Nhìn, là cái kia Tử Nhãn Lân Sư. Ánh mắt mọi người cổ quái nhìn lấy Tử Nhãn Lân Sư, chỉ thấy đối phương dưới lòng bàn chân đúng là có một bãi vàng nhạt nước đọng, đối phương đúng là sợ kẻ ra quần. Thứ mất mặt xấu hổ. Long Tại Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng, đặt một chân Tử Nhãn Lân Sư. Đối phương kêu đau một tiếng, như cũng nhịn không được run rẩy. A. Cổ Thanh Vân sủi cười một tiếng, đem ánh mắt theo Tử Nhãn Lân Sư trên thân thu hồi, sau đó nhìn lướt qua Long Tại Thiên, Lâm Hồng Anh mấy người. Sau đó cùng Cố Liên nói, "Cố huynh, tại hạ đột nhiên cảm giác thân thể không thoải mái, liền không quấy rầy chư vị nhã hứng, xin cáo từ trước. Trước chuyến này đến, chủ yếu là nhận thức một chút thiên cấp đám học sinh. Bây giờ, người thấy không sai biệt lắm, là đi hay ở cũng không đáng kể." "Ừm, cổ huynh nhiều bảo trọng thân thể, ta ngày khác lại đến nhà bái phỏng." Cố Liên cười nhạt nói. Cổ Thanh Vân gật gật đầu, quay người sải bước rời đi. Cái kia bước đi như bay bộ dáng, nào có nửa điểm thân thể không thoải mái bộ dáng. Cơ bản tiểu thư con ngồi liền muốn đi, có dễ dàng sao như vậy? Đã thấy Lâm Hồng Anh biến sắc, bên hông roi dài gỡ xuống, hướng về Cổ Thanh Vân sau lưng cũng là một roi quất tới, tốc độ quá nhanh, giống như tia chớp. Cổ Thanh Vân nghe được động tĩnh, phản tay nắm lấy cái kia roi dài, ánh mắt lạnh lùng, hung hăng bá đạo, lấy đánh. Hắn chân nguyên thôi động, dùng lực kéo một phát. Lâm Hồng Anh thân thể đúng là không bị khống chế hướng về Cổ Thanh Vân xoay tròn đi. Tiếp lấy, chỉ thấy Cổ Thanh Vân làm ra một kiện để mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Hắn đúng là không chút do dự duỗi ra chân, hướng về Lâm Hồng Anh bờ mông hung hăng đạp một cái, đem đối phương đạp tiến bên cạnh băng lánh trong hồ nước. Mọi người trừng to mắt, há to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Lâm Hồng Anh là ai? Thiên chi tiểu nữ. Cùng vương phía dưới bắt tướng một trong bạch y tướng càng là quan hệ không ít. Mọi người định bợ còn đến không kịp. Nhưng hôm nay, Cổ Thanh Vân lại một chân đem nàng đạp tiến trong hồ. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, chương 16, Hỏa thuộc tính chi thể, cầm long thủ, Long Tại Thiên thành ngước xuống, Cổ Thanh Vân một chân đem Lâm Hồng Anh rút vào trong hồ về sau, thần sắc bình tĩnh. Một số người thấy thế, không khỏi khóe miệng co giật một chút. Lâm Hồng Anh ngoại trừ thân phận không đơn giản bên ngoài, vẫn là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, là loại kia bất kỳ nam nhân nào gặp đều sẽ tâm động loại hình. Có thể Cổ Thanh Vân lại là không chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Một cước này đạp là không lưu tình chút nào a, vẫn là đá vào người ta trên cằm nông. Thú này, kết lớn. Chân cảm giác không tệ. Cổ Thanh Vân bình tĩnh thu hồi chân, từ tốn nói, "Ta giết ngươi." Hồ nước đột nhiên nổ tung, một đạo hồng ảnh phóng lên tận trời, chính là xấu hổ giận dữ vô cùng Lâm Hồng Anh. Thời khắc này nàng, thân bên trên tán phát lấy một tầng nóng rực hồng quang, bốn phía hồ nước bởi vì tầng kia hồng quang đúng là bắt đầu sôi trào, bốc hơi, hình thành quần quần sương trắng. Trong sương mù khói trắng Lâm Hồng Anh, giống như một tên cái thế nữ tiên. Uy thế mạnh mẽ vô cùng. Thật là khủng khiếp tiên tiên thần quang a, cái này thần quang vô cùng nóng rực, giống như ẩn chứa hỏa thuộc tính chí lực, nghe đồn quả nhiên không sai. Tin đồn gì? Biết vì cái gì Lâm Hồng Anh có thể tay cầm kim tiếp tiến vào học phủ sao? Không đơn giản bởi vì nàng cùng Bạch Y tướng có quan hệ, càng bởi vì nàng chính là 10 phần hiếm thấy hỏa linh chi thể a, trời sinh thân hỏa hỏa thuộc tính, có thể khống chế thiên hạ vạn hỏa. T, thì ra là thế, đúng là linh thể. Mọi người kinh hô. Bình thường, huyền, linh, bảo bối. Đây là thể chất huyết mạch 4 đẳng cấp phân chia. Bảo thể không nói, linh thể đã là nhất là hiếm thấy, có loại thể chất này thường thường đều là các đại siêu phàm thế lực đích truyền đạo tử. Hỏa linh chi thể sao? Cổ Thanh Vân nhìn lấy đằng không mà lên Lâm Hồng Anh, ánh mắt lóe lên. Cho ta thiêu. Lâm Hồng Anh mềm mại quát một tiếng, chân nguyên phun trào, tiên tiên thần quang hóa thành từng đạo hỏa trụ, hướng về Cổ Thanh Vân điên cuồng tiêu đốt mà đi, như muốn đem đối phương đốt thành tro bụi. Hừ. Cổ Thanh Vân nhẹ hừ một tiếng, bên ngoài thân cũng có thần quang lan tràn ra. Cùng Lâm Hồng Anh khác biệt, hắn thần quang là kim sắc, mang theo một loại tôn quý uy nghiêm chi ý, cái kia nóng rực liên hỏa thiêu đốt đến Cổ Thanh Vân trên thân, bị hắn bên ngoài thân thần quang toàn bộ ngăn cách bên ngoài, căn bản không đả thương được hắn nửa sợi lông. Cái này lại là cái gì tiên tiên thần quang? Có thể ngăn lại Lâm Hồng Anh hỏa diễm, tuyệt đối bất phàm. Mọi người cảm giác, bọn họ tiên tiên thần quang, tại Cổ Thanh Vân, Lâm Hồng Anh, cái này trước mặt hai người, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cùng vi tiên tiên, có thể chênh lệch, lại là vô cùng to lớn. Cái này, chính là huyết mạch thể chất ưu thế. Có thể nhìn ra hắn là cái gì huyết mạch thể chất sao? Có người dò hỏi. Nhưng Cổ Thanh Vân vẫn chưa toàn lực thi triển chân long bảo thể, mọi người tại đây, cho dù là có người kiến thức rộng rãi, nhưng trong thời gian ngắn cũng không nhận ra được. Chỉ có Long Tại Thiên bên cạnh đầu kia Tử Nhãn Lân Sư, nằm rạp trên mặt đất, thấp thỏm lo âu, nhìn lấy Cổ Thanh Vân tràn đầy e ngại. Nhân loại không biết, nhưng thân là dị thú nó lại là có cảm ứng. Loại lực lượng kia, tuyệt đối là ở vào dị thú đỉnh điểm nhất tồn tại a. Loại khí tức này, Long Tại Thiên lông mi cau lại. Hắn nhìn lấy Cổ Thanh Vân, chân nguyên trong cơ thể đúng là tại ẩn ẩn dao động. Cách đó không xa, thiếu niên mặc áo đen Sở Triệt trong mắt lóe lên một vẻ chiến ý, cảm giác của ta quả nhiên không có sai, người này lại là một cái tuyệt hảo đối thủ. Thế mà không có việc gì, cái kia một chiêu này đâu? Lâm Hồng Anh trong tay roi dài vung dậy, mà cái này roi dài bổ sung lên hỏa diễm, đã hóa thành một đầu lửa roi, trên không trung vung dậy, giống như một đầu dữ tợn hỏa diễm cự mãng hướng về Cổ Thanh Vân căn xé mà đi. Hỏa quang trùng thiên, chiếu rọi hơn nửa đêm hư không. Động tĩnh này thậm chí đưa tới học phủ bên trong một số lao sư chú ý thiên cấp khu vực, chỗ đó xảy ra chuyện gì rồi? Có người tại chiến đấu, đi qua nhìn một chút. Thiên cấp học sinh, mỗi một cái đều là thiên tài, tiềm lực vô cùng. Các lao sư cũng không nguyện ý nhìn đến những học sinh này tùy tiện có chỗ sơ suất. Trăng sáng tiểu trúc bên trong, Cổ Thanh Vân nhìn lấy cái kia thôn vệ mà đến hỏa diễm cự mãng, trong mắt mang theo một vẻ lạnh ý, thần quang lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn phát ra tiếng long ngâm. Thần quang biến hóa, biến thành một đầu kim sắc long ảnh. Giống. Tiếng long ngâm lên, chấn thiên hám địa. Ngọn lửa kia cự mãng ngọn lửa trên người tán đi, biến trở về roi dài. Mà Cổ Thanh Vân vừa xài bước ra, thân ảnh nhất thời đi vào Lâm Hồng Anh trước mặt, không nói hai lời, lại là một quyền đánh ra, trực tiếp nện ở đối phương trên ngực. Vừa mới một cước kia làm ông, một quyền này là ngực. Bất quá, Cổ Thanh Vân lại không phải là chiếm tiện nghi. Chiến đấu không phân biệt nam nữ. Giang giác. Chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh, Lâm Hồng Anh trên người thần quang phá nát, rồi giao quyền kình đánh vào ngực nàng phía trên, trực tiếp phát ra nước xương thanh âm. Nàng bóng người như đạn pháo bay ngược mà ra, lại lần nữa bị oanh tiến trong hồ nước. Sóng nước phóng lên tận trời. Tiếng long ngâm. Ta biết, hắn là giao long chi thể. Có người dường như hiểu rõ cái gì, lớn tiếng nói. Giao long chi thể. Đây cũng là rất nhiều linh thể một loại. Mà Long Tại Thiên cũng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là giao long chi thể, khó trách có thể dẫn phát ta chân nguyên trong cơ thể sao động. Hắn đến từ thần long giáo. Mà thần long giáo lấy long là tín ngưỡng, tu hành công pháp tiên gọi kháng long quyết, nghe nói là thần long giáo tổ tiên quan sát chân long chi hình lĩnh ngộ. Giao long cùng chân long mặc dù có chênh lệch, nhưng cũng là long trúc. Có thể dẫn phát hắn chân nguyên sao động, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, hắn lại không biết, Cổ Thanh Vân cũng không phải là cái gì giao long chi thể, mà chính là so hắn còn kinh khủng hơn, vô cùng hiếm thấy chân long bảo thể. Bất quá, bảo thể thưa thất vô cùng. Mọi người lý giải sai, cũng hợp tình hợp lý. Dám can đảm ở trước mặt ta đả thương người, làm càn. Long Đại Thiên nhìn đến Lâm Hồng Anh bị thương về sau, nhất thời biết chính mình cơ hội biểu hiện tới, vừa xài bước ra, đàng không mà lên. Nguyên hải cảnh tu vi, toàn bộ bạo phát. Quần quần chân nguyên giống như đại dương mãnh liệt mà ra, bên ngoài thân thần quang phun ra ngoài, trong lúc mơ hồ, cũng có tiếng long ngâm quanh quần ra. Cầm Long thủ. Long Đại Thiên thôi động chân nguyên, hóa thành một cái long chảo bắt mà ra. Cầm Long. Ý nghĩ hao huyền. Cổ Thanh Vân sủi cười một tiếng, bên ngoài thân thần quang lại lần nữa bùng lên. Đúng là đột phá tiên tiên chín trượng cực hạn, cao đến 30-40 trượng, trên không trung ngưng tụ thành một con rồng ảnh cắn xé mà ra, đem cái kia Cầm Long thủ trực tiếp xé bỏ. Long Tại Thiên càng là bị trùng kích, bị chấn lùi lại mấy bước. Hán thần quang lại cường đại như thế, Long Tại Thiên vô cùng ngạc nhiên. Dù cho là giao long linh thể, nhưng Cổ Thanh Vân cuối cùng chỉ là tiên tiến cảnh, có thể này thần quang chi mạnh, có thể cùng hắn quần quận như hải chân nguyên bằng được. Không chỉ là thể chất nguyên nhân, hắn tu hành công pháp cũng không đơn giản, chỉ sợ là cùng ta cũng như thế vương hầu pháp. Long Tại Thiên thầm nghĩ, thần long giáo là siêu phàm thế lực, có vương hầu tỏa chấn, cho nên mới có vương hầu pháp. Chẳng lẽ đối phương cũng xuất từ siêu phàm thế lực? Muốn đến nơi này, Long Tại Thiên trong lòng không khỏi có chút ngưng trọng. Có thể Cổ Thanh Vân có thể không để ý đến hắn đang suy nghĩ gì, hắn đằng không mà lên, trên thân kim quang tu liễm, tản ra từng đợt thần thánh ánh sáng màu trắng. Nếm thử chiêu này, thiên thần chân. Hắn một chân đạp xuống, thiên thần chi lực bạo phát. Đây là thần thông. Long Tại Thiên càng thêm ngạc nhiên. Thần thông không giống với tu hành pháp, hoặc là bẩm sinh, hoặc là chính là cùng qua phục dụng thần thông chi quả lấy được. Là một loại có thể nương theo người tu hành trưởng thành lực lượng, mười phần chân quý. Thiên thần chân rơi xuống. Long Tại Thiên không dám kinh thường, gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh ra. Quyền cung chân, bạo phát năng lượng kinh người. Song vương va chạm, to lớn trùng kích lực để mặt hồ nhấc lên ngập trời sóng to. Long Tại Thiên bị lực gáp một bậc, bị một chân đạp vào trong hồ nước, lại lúc đi ra, toàn thân đã thấm ướt, thành nước sũng. Long Tại Thiên lại bị áp chế lại. Động đất à? Không, đây là địa chấn của tháng này, đây là siêu phẩm của tháng. Chương 17, vương trước diễn võ, tứ đại đỉnh điểm, danh động tứ phương Long Tại Thiên, thần long giáo chân truyền. Thanh Thiên học phủ học sinh bên trong đỉnh điểm tồn tại. Có thể một nhân vật như vậy, thế mà bị một cái mới vừa vào học phủ không có mấy ngày tân sinh chế trụ, mọi người không khỏi nhìn trợn mắt hốt hoồm. Cố Hiên cũng giống vậy. Hắn biết, Cổ Thanh Vân tay cầm kim thiếp, thiên phú tất nhiên bất phàm. Nhưng không nghĩ tới, liền thực lực cũng khủng bố như thế. Rõ ràng là thiên thiên, nhưng khiêu chiến vượt cấp, lại giống như ăn cơm uống nước giống như đơn giản, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng một điểm đi. Cố Hiên âm thầm liễu lưới. Mà Long Tại Thiên trên thân chân nguyên sôi trào, trên người có trận hơi nước tản ra, lần nữa khôi phục khô mát, nhưng sắc mặt của hắn lại là âm trầm như thủy. Rất tốt, đây là ngươi bức ta xuất thủ. Khí tức của hắn càng ngày càng mạnh. Nguyên Hải Viên mãn tu vi, hoàn toàn bạo phát, cái kia mênh mông chân nguyên so với tầm thường nguyên hải viên mãn, đúng là còn muốn rồi dào mấy lần. Cổ Thanh Vân thấy thế, cười lạnh một tiếng. Một thanh trường thương màu đen đã nắm ở trong tay. Trường thương lộ ra sâu thẳm ánh sáng, tản ra lạnh lẽo sát khí. Hắn có chút nóng lòng muốn thử, muốn cầm Long Tại Thiên thử một chút liệu nguyên cửu thế bi lực. Nhưng lúc này, trên bầu trời hạ xuống một cỗ to lớn uy áp. Dừng tay, một cái lao giả tóc trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là trước kia mang Cổ Thanh Vân vào học phủ Vương lão. Các ngươi đang làm cái gì? Vương lão sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Cổ Thanh Vân, Long Tại Thiên. Chỉ là tại phát giác được Cổ Thanh Vân khí tức thời điểm, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, đối phương có thể cùng Long Tại Thiên chống lại. Hồi Vương lão, Cố Hiên đứng dậy, một năm một mười đem sự tình em hai nói, cũng không có thiên vị người nào. Vương lão nghe nói về sau, đạm mặt nói, một chút chuyện nhỏ, không cần thiết huyên náo đối đuổi, muốn đánh, qua một thời gian ngắn, Vương Trước Diễn Võ tới, đến lúc đó các ngươi trên lôi đài đánh như thế nào, không ai quản các ngươi. Vương Trước Diễn Võ. Cổ Thanh Vân ánh mắt lóe lên. Hắn có nghe nói qua, thường cách một đoạn thời gian, Thanh Châu Vương liền sẽ đến đây học phủ kiểm tra, đám học sinh sẽ ở ngày nào đó tiến hành một trận diễn võ. Như đang diễn võ phía trên lấy được chiến thắng, thậm chí có thể thu được Thanh Châu Vương khen thưởng. Vương Trước Diễn Võ, không nghĩ tới Thanh Châu Vương một tới. Có ý tứ. Quá tốt rồi, vậy nhưng đến chuẩn bị cẩn thận một chút. Rất nhiều thiên cấp học sinh, trong mắt lóe lên một vẻ tinh quang. Vương Hầu phong thưởng, đối bất cứ người nào tới nói đều là một cọc đại cơ duyên. Hừ, Cổ Thanh Vân, chờ Thanh Châu Vương đến thời điểm, ngươi có dám tại Vương trước cùng ta nhất quyết? Long Tại Thiên nhìn lấy Cổ Thanh Vân hừ lạnh nói. Hôm nay, Cổ Thanh Vân để hắn ăn quả đắng. Cái này trang tử, hắn nhất định muốn tìm trở về mới được. Sợ ngươi đến lúc đó thua quá thảm. Cổ Thanh Vân đạm mạc nói. Cuồng vọng tự đại, đến lúc đó, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Như trước đó, ngươi không cách nào đột phá Nguyên Hải, ngươi thất bại. Long Tại Thiên đạm mạc vừa quát, lập tức một trường hướng về mặt hồ vỗ tới, rồi giao chân nguyên đánh vào hồ nước phía trên, nhấc lên ngập trời sóng to, đại lượng trong hồ nước không trung hội tụ, hình thành một đầu giao long sông thẳng tới chân trời. Một tiếng long ngâm về sau, nước long tại vân tầng nổ tung, hóa thành rồi giảo mưa to. Chiêu này kỹ tinh hãi mọi người, thật cương hoành chân nguyên a, Long Tại Thiên thực lực quả nhiên rất mạnh. Vừa mới cũng chỉ là đại ý, lúc này mới ăn quả đắng mà thôi. Ừ, không hổ là học sinh đỉnh điểm, mọi người kinh thán vô cùng. Vương Lão đuốt đuốt trong râu, như thế chân nguyên, khoảng cách kim đan, chỉ sợ cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, tùy thời đều có thể đột phá. Long Tại Thiên đứng chắc tay, sắc mặt ngạo nghễ. Một trường này vì hắn vãn hồi không ít thể diện. A, hồ nước là chết, có thể sẽ không đánh trả. Cổ Thanh Vân chào phúng một tiếng, quay người rời đi. Long Tại Thiên vừa mới có giữ lại là không giả, nhưng hắn cũng không dùng toàn lực. Chân Long Bảo Thể không phát vung đến cực hạn, Liệu Nguyên Cửu Thế cũng vô dụng. Hắn ẩn tàng. Càng nhiều. A, tuổi trẻ khí thịnh, thật tốt. Vương Lão nhìn lấy Cổ Thanh Vân bóng lưng rời đi, cười nhạt một tiếng. Nhìn lấy bọn này học sinh tranh cường hiếu thắng, không khỏi để hắn nhớ tới chính mình lúc còn trẻ. Một trận nên tân hội, qua loa kết thúc. Trở lại Thanh Vân viện sau, không bao lâu, Cố Hiên cùng Cảnh Minh Phong liền đã tìm tới cửa. Ha ha, chân nhân bất lộ tướng à, Cố Minh, không nghĩ tới thực lực của ngươi tại phía xa ta muốn giống phía trên a. Cảnh Minh Phong cười ha ha một tiếng nói ra. Nhìn lấy Cổ Thanh Vân, trong mắt mang theo một chút chiến ý, liếm môi một cái, nói ra, ta đã không kịp chờ đợi muốn theo ngươi luận bàn một chút. Hội trưởng, Cố huynh tối nay háo tổn không ít chân nguyên, luận bàn sự tình vẫn là qua mấy ngày rồi nói sau. Cố Hiên ở một bên nói ra. Qua mấy ngày, ta ổn thỏa phía trên thương sẽ bái phỏng. Cổ Thanh Vân cười nhạt nói. Tuy nhiên hắn ẩn giấu đi không ít thực lực, nhưng Long Tại Thiên nói thế nào cũng là đứng tại học sinh đỉnh điểm nhân vật, không thể khinh thường. Hắn còn cần ma luyện một chút thương pháp của mình mới được. Mà lại, muốn tại Thanh Châu Vương trước mặt rực rỡ hào quang, theo trên người đối phương thu hoạch được càng nhiều che chở, hắn cũng cần bày ra nhất định thực lực. Ha ha, vậy ta chờ ngươi. Bất quá Cổ huynh, ngươi hôm nay liên tiếp đắc tội Lâm Hồng Anh, Long Tại Thiên hai người, chỉ sợ cái này cuộc sống sau này không được tốt quá à. Cố Hiên lại có chút vì Cổ Thanh Vân lo lắng. Bọn họ có gì chiêu số, ta tiếp lấy cũng được. Cổ Thanh Vân ngược lại là lộ ra nhẹ nhõm tự tại. Phải biết, hắn còn có một tôn hư thần chiến thôi đây. Chỉ cần thiên nhân không xuất thủ, hắn không sợ hết thảy. Mà thiên nhân đoán chừng cũng mất hết mặt mũi đối phó hắn một tên tiểu bối. Lại thêm, nơi này là Thanh Tiên học phủ, ở chỗ này vận dụng một cái thiên nhân đối phó một cái học sinh, Lâm Hồng Anh, Long Tại Thiên không có năng lượng lớn như vậy. Từ trên tổng hợp lại, Cổ Thanh Vân cơ bản gối cao không lo. Đúng rồi, vừa mới ta nghe nói học phủ bên trong có bốn cái học sinh đỉnh điểm, không biết bốn người này đều là người nào. Cổ Thanh Vân hiếu kỳ hỏi một câu. Bốn người này theo thứ tự là Thần Long giáo chân truyền, đương nhiệm trưởng hội hội trưởng Long Tại Thiên, còn có kiếm hội hội trưởng, đỉnh phong tu hành thế lực thiên nhất kiếm phái Bạch Vô Phong, quyền hội hội trưởng, đến từ siêu phàm thế lực Sơn Hà Tông Nhạc Cản Sơn. Cái cuối cùng là nữ tử, tên gọi Mai Thiên Tuyết. Bất quá người này vẫn chưa thêm vào bất luận cái gì đồng tu biết, độc lai độc vãng, lâu dài bế quan, nhưng nghe đồn Bạch Vô Phong từng bị đối phương đánh bại dễ dàng, cho nên người này thực lực mạnh nhất. Cố Hiên em hay nói, Long Tại Thiên, Bạch Vô Phong, Nhạc Cản Sơn, Mai Thiên Tuyết, Thanh Thiên học phủ tứ đại đỉnh điểm, cũng là vô số học sinh hướng tới đối tượng. Cổ Thanh Vân sau khi nghe xong, ánh mắt lộ ra mấy phần hào hứng, thú vị, xem ra ta tại học phủ trong khoảng thời gian này sẽ không quá mức tịch mịch. Người tu hành cần muốn cùng người tranh phong mới có thể cân nhắc ra thực lực. Một vị khổ tu, mặc dù cũng có thể tăng cao tu vi, nhưng trung vi là khuyết thiếu mấy phần kích tỉnh. Cổ Thanh Vân không muốn làm cái kia khổ tu sĩ, hắn muốn là cùng thiên kiêu tranh phong, cùng bạn tộc tranh phong, cùng thiên địa tranh phong quái ý. Hắn muốn không phải cô quạng nhàm chán tu hành năm tháng, mà chính là cái kia kích tình bành trướng, chiến thiên đấu địa sinh hoạt. Hai ngày sau, Cổ Thanh Vân tại nên tân hội phía trên chân đạp Lâm Hồng Anh, lực áp Long Tại Thiên sự tỉnh cấp tốc truyền khắp toàn bộ học phủ, vì vô số học sinh nói chuyện say xưa. Cổ Thanh Vân mới đến, nhưng đã danh động tứ phương. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc chương 18, ký tinh thương hội, được ích lợi không nhỏ, sở triệt khiêu khích một ngày này. Cổ Thanh Vân tu hành hoàn tất, nhìn thoáng qua nằm ở bên cạnh Cổ Lang. So với vừa lúc mới bắt đầu, Cổ Lang hình thể lớn hơn một vòng, khí tức cũng càng thêm cường đại, hiện tại đã bước vào hậu thiên cảnh giới. Tu hành tốc độ quá nhanh, làm cho người lưu lưới. Bất quá cái này cũng không phải không thể lý giải. Vốn là nắm giữ trùng kích vương hầu tiềm lực, lại thêm Cổ Thanh Vân một ngày một viên chu quả đút, cái này tu hành tốc độ không nhanh mới là lạ chứ. Cổ Thanh Vân đến trong viện luyện một hồi thương. Cổ Lang, ta muốn đi một chuyến thương hội, cùng một chỗ sao? Cổ Thanh Vân hai ngày trước đáp ứng Cảnh Minh Phong, Cố Hiên sẽ đi thương hội một chuyến, thuận tiện tăng lên một chút chính mình dùng thương kỹ pháp. Ngao. Cổ Lang đứng dậy theo Cổ Thanh Vân sau lưng. Một người một sói, tiến về thương hội. Tại Thanh Thiên học phủ, mỗi cái đồng tu sẽ đều có thuộc về mình cố định hoạt động chẳng sở, thương sẽ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đây là một tòa diễn võ trường to lớn, ở chỗ này có một nhóm người tu hành chính khua tay trường thương, tại lẫn nhau luận bàn, hoặc là cái bụng một người diễn luyện thương pháp. Cổ huynh, người rốt cuộc đã đến. Lúc này, Cố Hiên chú ý tới Cổ Thanh Vân, lên tiếng chào hỏi. Mọi người cũng bởi vậy chú ý tới Cổ Thanh Vân, ánh mắt lộ ra dị sắc. Hắn cũng là Cổ Thanh Vân, cái kia lực gáp long tại thiên người. Chậc chậc, xem ra thẳng đồng dạng. Mọi người khe khẽ bàn luận lấy. Cổ Thanh Vân ngược lại là lạnh nhạt, hướng Cố Hiên cười nói, "Cố huynh, ta đáp ứng lời mời tới trước, không biết cảnh hội trưởng ở chỗ nào?" "Cảnh hội trưởng còn chưa tới đâu, muốn không, chúng ta trước luyện một chút." Cố Hiên nhìn lấy Cổ Thanh Vân, nóng lòng muốn thử. Hắn đã sớm muốn theo đối phương luận bàn một chút. Cổ Thanh Vân gật gật đầu, "Có thể." Hai người triển khai tư thế, tại một mảnh trên đất chống cách nhau mấy trượng giằng co. "Mau nhìn, phó hội trưởng muốn cùng người giao thủ. Mau đi xem một chút." Cố Hiên là thương hội phó hội trưởng, thương pháp gần với Cảnh Minh Phong, tại thương hội bên trong có rất cao hy vọng, hắn cùng Cổ Thanh Vân giao thủ, hấp dẫn không ít người vây xem. "Tới đi, Cố huynh." Cố Hiên cầm lấy một cái trắng bạc trường thương, tư thế hiên ngang nói, "Mời." Cổ Thanh Vân bà vương phá trận thương nắm trong tay, nhưng trường thương thả ở sau lưng. Cái này khiến mọi người có chút ngạc nhiên. Bọn họ còn là lần đầu tiên thấy có người như thế cầm súng. Có ý tứ, xem chiêu. Cố Hiên vừa xài bước ra, trường thương run run mà ra. Mà Cổ Thanh Vân cũng vừa xài bước ra, sau lưng trường thương lập tức đâm ra, bởi vì trường thương đặt tại thân về sau, tất cả mọi người không thấy rõ hắn là như thế nào ra thương. Đây là liệu nguyên cựu thế bên trong bản thương thế. Leng keng. Một đen một trắng, hai cây thương va chạm. Đã thấy trắng thương bị hắc thương chấn khai, theo Cổ Thanh Vân bên cạnh lướt qua. Mà súng đạn phi pháp lại đứng tại Cố Hiên cái cổ bà tốc đầu chi điểm. Ùng ùng. Bốn phía người xem đều nuốt ngụm nước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một thương thì một thương, đây là cái gì thương pháp, quá kinh khủng đi. Thật mạnh. Liền Cố Hiên trên trán cũng không nhịn được thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Song phương như là sinh tử nhất quyết, hiện tại hắn chỉ sợ đã là cái người chết đi. Cố Minh, đa tạ. Cổ Thanh Vân có chút xấu hổ. Liệu nguyên cửu thế cường đại, có chút ra ngoài ý định. Một thương liền đem Cố Hiên đánh bại. Tại trước mặt nhiều người như vậy, không sẽ để cho đối phương khó chịu a. Ha ha, hảo thương pháp. Cố Hiên ngược lại là không có sinh khí, ngược lại vô cùng tán thưởng Cổ Thanh Vân thương pháp. Lại đến. Cố Hiên cười nói. Hai người lại lần nữa giao thủ. Lần này, Cố Hiên đã chú ý, hết sức chăm chú, không dám kinh thường. Hai người đánh cho có đến có về. Bất quá hai người chỉ là luận bàn thương pháp, vẫn chưa sử dụng tu vi. Hơn 10 chiêu sau, Cố Hiên dừng lại, tán thán nói, người thương pháp này, tinh diệu tuyệt luân, cương mạnh bá đạo, như dựa vào chân nguyên, uy lực của nó, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đón lấy, hắn có chút chần chờ, Cổ huynh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi có phải là không có hệ thống học qua thương pháp à? Cổ Thanh Vân cũng không giấu giếm, đúng thế. Quả nhiên, thương pháp này tuy nhiên tinh diệu, nhưng Cổ huynh tại ứng biến thời điểm có vẻ hơi cứng ngắc, xem ra chính là Cổ huynh chỉ biết bộ này thương pháp nguyên nhân. Cố Hiên bừng tỉnh đại ngộ, Cổ huynh, đi theo ta. Hắn mang theo Cổ Thanh Vân đi vào thương hội một cái trong thư phòng, nơi này bày đầy các loại thương phụ cùng rất nhiều dùng thương yếu quyết. Cổ Thanh Vân nhìn đến những sách này, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thanh Thiên học phủ làm Thanh Châu lớn nhất chỗ tu hành, thu nhận sử dụng rất nhiều tu hành pháp, trong đó bao quát không dùng một phần nhỏ thương pháp môn, đây đều là chúng ta thương hội tiến đến tàng thư các thu nhận sử dụng tới, chắc hẳn đối với Cổ huynh ngươi sẽ có trợ giúp. Hoàn toàn chính xác, đa tạ Cố huynh. Những sách vở này đặt ở Thanh Thiên học phủ tàng thư các, lấy Cổ Thanh Vân thiên cấp học sinh thân phận, tự nhiên cũng có thể đi đó bên trong tìm tới những thứ này dùng thương chi pháp. Thế nhưng dạng không thể nghi ngờ sẽ hao phí không ít công phu. Hiện tại ngược lại là đơn giản. Vậy ta liền không chậm trễ Cổ huynh xem sách. Cố Hiên khẽ cười nói, quay người rời đi thư phòng. Hắn coi trọng Cổ Thanh Vân tiềm lực, vui lòng giao hảo đối phương, ở trong đó có tư tâm, vì lợi ích, cũng có thực tình, muốn giao hữu. Tại Cố Hiên sau khi đi, Cổ Thanh Vân độc thân nhìn lên sách tới. Có lẽ là bởi vì hắn là người xuyên biệt, hai đời linh hồn điệp ra nguyên nhân, nộ tính của hắn hết sức kinh người, rất nhiều phương pháp tu hành, có thể rất nhanh hiểu thấu đáo. Phía trước những năm kia, chỉ là bị giới hạn tư chất tu hành, tại Huyền Linh Tông mới có vẻ hơi thường thường không có gì lạ, trên thực tế, hắn rất không bình thường. Hồi mã thương. Trong quân dùng thương pháp. Thương, Bách Binh Chi Vương. Tu là thương quyết. Cổ Thanh Vân nhìn lấy từng quyển dùng thương chi pháp, như là một khối bọt biển giống như, hấp thu ở trong đó tinh hoa, dùng để hoàn thiện chính mình dùng thương chi pháp. Trong bất chi bất giác, một ngày một đêm đi qua. Trong thời gian này, Cố Hiên cùng Cảnh Minh Phong tới qua. Nhưng nhìn hắn đọc sách nhìn nhập thần, liền ăn ý không có quấy rầy hắn. Thu hoạch rất nhiều a. Ngày thứ hai, Cổ Thanh Vân theo các loại dùng thương pháp môn bên trong lấy lại tinh thần. Mà một ngày một đêm qua, lại là để hắn được ích lợi không nhỏ. Vốn là, hắn đi học được liệu nguyên cựu thế dạng này đỉnh phong thương pháp, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, học tập còn lại dùng thương chi pháp, tự nhiên làm ít công to. Tăng thêm hắn siêu tuyệt độ tính. Một ngày một đêm qua, để hắn đối liệu nguyên cựu thế tu hành cao hơn một tầng. Không chỉ có như thế, hắn giờ phút này, tại thương pháp phía trên, hoàn toàn được xưng tụng một câu đại sư. Leng keng leng keng. Lúc này, ngoài phòng truyền đến một trận binh khí va chạm thanh âm. Đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy trên diễn võ trường, một cái thiếu niên mặc áo đen, tay cầm trường đao, đem mấy cái thương khách đánh ngã xuống đất, bốn phía thương tu nhìn lấy hắn, nghiến răng nghiến lợi. Đây là người thứ mấy?
Thứ 13 cái.
Tuy nhiên rất giận người, nhưng không thể không thừa nhận, cái này Sở Triệt đao pháp thật sự là kinh người, liền chúng ta phó hội trưởng cũng không là đối thủ. Cổ Thanh Vân nhìn đến Hắc Y thiếu niên kia, ánh mắt lộ ra một vẻ dị sắc. Là hắn. Cố Hiên từng giới thiệu với hắn qua đối phương. Năm nay tay cầm kim tiếp thêm vào học phủ người một trong, Sở Triệt. Hắn đi ra khỏi cửa phòng, hỏi thăm một phen. Thế mới biết Sở Triệt là tới khiêu chiến thương hội, mà bây giờ, thương hội đã có không ít người, bao quát Cố Hiên cũng thua ở trong tay đối phương.
A, là ngươi.
Sở Triệt cũng nhìn thấy Cổ Thanh Vân, ánh mắt lộ ra một vẻ tinh quang, ngươi cũng là dùng thương a, có cần phải tới thử một chút đao của ta. Đối mặt khiêu khích, Cổ Thanh Vân cười nhạt một tiếng, tốt. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, chương 19, cảm ngộ thương ý, bại Sở Triệt, hàn băng cảnh sắp mở ra tốt. Cổ Thanh Vân tiếp nhận Sở Triệt khiêu chiến. Hắn vừa mới lĩnh ngộ không ít thương pháp một chút, đối với Liệu Nguyên Cửu Thế lý giải cao hơn một tầng, chính cần một cái đối thủ đến luyện tay một chút. Đến. Sở Triệt trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, không nói hai lời, hướng thẳng đến Cổ Thanh Vân vừa xài bước ra. Trường đao trong tay xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, trực tiếp chém về phía qua đời cái cổ, chiêu thứ nhất chính là vô cùng tàn nhẫn nhất tối tuyệt sát chiêu. Leng keng. Một tay thương ngăn tại trường đao trước mặt. Cổ Thanh Vân ra thương đỡ được một chiêu này, hắn thần sắc bình tĩnh, một giây sau cánh tay chấn động, một cú kình lực theo thương phía trên xuyên suốt mà ra. Sở Triệt bị chấn bay mấy trượng, ngay sau đó lại là một thương cực tốc đâm ra, giống như sao băng. Liệu Nguyên Cửu Thế hàng ngũ ngôi sao thế, một thương này nhanh đến mức khiến người ta thấy không rõ. Lúc này mới mấy ngày a, cổ huynh thương pháp lại tiến rất xa. Cố Hiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vô cùng kinh thán. Đến được tốt. Sở Triệt hai mắt tỏa sáng, trường đao lại lần nữa vung vậy mà ra. Một đao kia đồng dạng là cực tốc chi đao. Leng keng, leng keng, leng keng. Trong nháy mắt, thương cùng đao trên không trung không biết va chạm bao nhiêu lần. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bị vô số đao ảnh thương ảnh bao phủ, giống như binh khí tấn công sinh ra tiếng kim loại, giống như mưa rơi nước chảy, liên miên bất tuyệt. Đao pháp, thương pháp, mỗi người sáng chói, kinh diễm mọi người. Sở Triệt đao pháp cực mạnh, toàn bộ thương hội cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Cổ Thanh Vân hoài nghi hắn nắm giữ đao pháp chính là một môn vương hậu pháp, cùng hắn Liệu Nguyên Cửu Thế là ngang cấp. Nhưng đây càng để Cổ Thanh Vân hưng phấn. Cứ như vậy, hắn có thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa nhất chiến. Tại giao thủ quá trình bên trong, hắn đem trước đó không lâu sở học các loại thương pháp yếu quyết từng cái dung nhập Liệu Nguyên Cửu Thế bên trong, thương của hắn càng phát ra tinh diệu. Lưu Tinh Thế, Bạo Phong Thế, Bạt Thương Thế, Phong Vũ Thế, Thiên Quân Thế, Liệu Nguyên Cửu Thế tiếp liền thi triển. Cổ Thanh Vân cảm giác mình cùng trong tay bá vương phá trận thương, dường như hòa thành một thể, thương cùng người không phân khác biệt, loại cảm giác này mười phần kỳ diệu. Thật giống như bá vương thương thành cánh tay của hắn kéo dài. Ông, một cỗ kỳ lạ ba động khuyết tán mà ra. Sở Triệt bị Cổ Thanh Vân một thương đánh trúng thân đao, tiếp lấy liền cảm nhận được một cỗ dồi dào chi lực cuốn ngược mà ra, cả người không bị khống chế bay ngược mà ra, như đạn pháo đập vào trên vách tường. Đây là Cố Hiên phát giác được Cổ Thanh Vân trên thân tán phát ra kỳ lạ ba động, không khỏi đồng tử co rụt lại, kinh nghi bất định nói, cái này đây là thương ý. Ý là người tu hành một loại cao cấp thủ đoạn. Thiên địa văn vật, tự có huyền ảo, có người tu hành, xem thiên địa sơn hà, lĩnh ngộ sơn hà chi ý, gặp nhật nguyện tinh thần, cảm ngộ chu thiên chi ý. Ma binh khí cũng có ý cảnh tồn tại. Kiếm ý, đao ý, thương ý vân vân. Đích thật là thương ý. Cảnh Minh Phong không biết cái gì thời điểm đi vào Cố Hiên bên cạnh, nhìn lấy cầm thương mà đứng Cổ Thanh Vân, ánh mắt trịnh trọng nói, muốn cảm ngộ ý cảnh là mười phần khó khăn một việc. Tại giới tu hành, có chút chân linh cảnh cường giả đều không nhất định có thể làm được. Có thể Cổ Thanh Vân chỉ là tiên thiên. Hắn liền tìm hiểu ra thương ý. Không có gì ngoài Liệu Nguyên Cửu Thế là vương hầu phát ngoại, càng quan trọng chính là ngộ tính của hắn không thể coi thường, đã đạt đến có thể xưng yêu nghiệt trình độ. Cổ huynh, thật sự là kinh tài tuyệt diễm à, nhìn mấy ngày thương pháp điển tịch liền tìm hiểu ra ý. Cố Hiên không khỏi mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Hắn cầm thương nhiều năm, đến bây giờ liền ý cánh cửa cũng còn không có đủ phải. Cổ Thanh Vân trải nghiệm dụng tâm kỳ diệu. Giờ khắc này, hắn dường như cảm giác trong tay bá vương phá trận thương dường như sống lại, có hô hấp của mình, thậm chí còn tim có đập luật động. Đây chính là ý sao? Cổ Thanh Vân nhỉ nó nói. Hắn tay nắm phá trận thương, vừa xài bước ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, người cùng thương hợp hai làm một hóa thành một đạo lưu quang, đi tới Sở Triệt trước mặt. Liệu Nguyên Cửu Thế hàng ngũ tinh thần thế. Trước đó, Sở Triệt có thể ngăn lại một chiêu này, nhưng bây giờ, Cổ Thanh Vân đem giá súng tại trên cổ của hắn, trong tay đối phương nào, còn nắm trong tay không có động tác, hoàn toàn phản ứng không kịp. Lĩnh ngộ ý Cổ Thanh Vân, tại thương đạo tạo nghệ càng thêm kinh người. Riêng lấy thương pháp mà nói, Thanh Thiên học phủ bên trong, đem không người có thể cùng Cổ huynh sánh vai. Cảnh Minh Phong cảm khái một tiếng. Ý, ngươi cảm ngộ ý. Sở Triệt nhìn lấy Cổ Thanh Vân, đồng tử khẽ run. Hắn cầm đao thời điểm, liền bị gia tộc ca tụng là ngàn năm khó gặp luyện đao kỳ tài, có thể cho dù là hắn, hiện tại còn chưa tìm hiểu ra đao ý có thể Cổ Thanh Vân, cái tuổi này cùng hắn không chênh lệch nhiều, tu vi cũng kém không nhiều thiếu niên, lại là trước hắn một bước, cảm ngộ ý. Nếu như nói, hắn là ngàn năm không gặp chi kỳ mới, cái kia Cổ Thanh Vân đâu? Vạn năm có gặp. Một trận chiến này, ta thua rồi. Sở Triệt ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Cổ Thanh Vân. "Đa tạ."
Cổ Thanh Vân thu hồi bá vương thương, mà Sở Triệt trường đao vào vỏ, quay người rời đi thương hội. Hắn muốn đi khiêu chiến những người khác, hắn muốn tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ đao ý, khi đó sẽ cùng Cổ Thanh Vân nhất chiến.
"Ha ha, chúc mừng Cổ huynh." Cảnh Minh Phong đi tới, chúc mừng Cổ Thanh Vân cảm ngộ thương ý đó lấy, hắn yêu cầu Cổ Thanh Vân so tài.
Song phương nhất chiến, không sử dụng tu vi.
Đương nhiên, Cổ Thanh Vân kỹ cao một bậc. Chính như Cảnh Minh Phong nói, cảm ngộ thương ý hắn, tại thương đạo phía trên, trừ phi là đồng dạng cảm ngộ thương ý, nếu không, không người có thể so. Mà Thanh Thiên học phủ bên trong, cảm ngộ ý tồn tại cũng không ít. Nhưng dùng thương tu sĩ bên trong, chỉ có hắn cảm ngộ thương ý Cổ Thanh Vân trở lại Thanh Vân viện. Mấy ngày xuống tới, hắn một mực tại lĩnh ngộ thương ý diệu dụng. Ý cảnh có thể tăng lên trên diện rộng người tu hành chiến lực, mà ý cảnh như mênh mông biển lớn, Cổ Thanh Vân hiện tại bất quá là sơ bộ lĩnh ngộ ý cảnh. Thật giống như nắm giữ mảnh này trong biển rộng một giọt nước. Theo tu vi tăng lên, đối ý cảm ngộ không ngừng xâm nhập, tương lai có lẽ có một ngày, hắn có thể điều động cái này toàn bộ quần quận. Lần này thương hội chuyến đi, thu hoạch rất nhiều a. Cổ Thanh Vân cảm khái nói. Thương ý cảm ngộ, để chiến lực của hắn lên một cái cấp độ. Ngay tại hắn bê quan lĩnh hội thương ý thời điểm, học phủ bên trong, nhưng cũng không bình tĩnh. Thanh Châu Vương sắp đến học phủ sự tình, để mỗi một cái học sinh đều mau đủ kính tu hành, tranh thủ muốn tại Thanh Châu Vương trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Mà tại loại này khí thế ngất trời không khí bên trong, Thanh Thiên học phủ cao tầng vì cho đám học sinh cổ động, càng đem học phủ bên trong một cái bí cảnh mở ra. Cái này khiến rất nhiều học sinh vô cùng xôn xao. Học phủ muốn mở ra hàn băng cảnh. Quá tốt rồi, ta nhớ được lần trước mở ra hàn băng cảnh, vẫn là tại 3 năm trước đây, lần kia thu hoạch, để cho ta trực tiếp đột phá đến tiên tiên viên mãn. Cổ Thanh Vân cũng biết hàn băng cảnh sự tình, không khỏi có chút hăng hái. Thế gian có bí cảnh, thường thường đều vì một số đại thế lực trường khống, mà những thứ này bí cảnh bên trong thường thường sẽ sinh ra đủ loại thiên tài địa bảo, cơ duyên vô số. Hàn băng cảnh, có lẽ ta đột phá nguyên hải cảnh cơ hội ngay ở trong này. Cổ Thanh Vân khỏe miệng hơi bệnh, có chút chờ mong. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ người, số lượng cũng không ít. Trong lúc nhất thời, toàn bộ học phủ học sinh, ma quyền sát trưởng chuẩn bị tiến vào hàn băng cảnh bên trong làm một bộ lớn. Liên mấy cái kia được vinh dự học sinh đỉnh điểm tồn tại cũng không chịu cô đơn. Động đất à?
Không,
đây là địa chấn của tháng này, đây là siêu phẩm của tháng.
Chương 20, Long Tại Thiên Cơ Duyên, Tuyết Chi Tinh, Miểu Sát Tuyết Quái hàn băng cảnh mở ra, học phủ các lộ học sinh tề tụ.
Một ngọn núi phía trên, Lấy Bông Lão cầm đầu mấy cái học phủ lao sư tề tụ. Mà tại chân núi, số lớn học sinh hội tụ, chậm đợi bí cảnh mở ra.
Động thủ đi.
Vương Lão thản nhiên nói. Chỉ thấy hắn thôi động chân nguyên, đưa tay đánh ra một đạo quang trụ, làm đến hư không nổi lên từng vòng gợn sóng, mà còn lại mấy cái lao sư cũng một cùng ra tay. Mấy đạo quang trụ va chạm tại một khối, tinh liệt năng lượng làm đến hư không chấn động. Thời gian dần trôi qua, một cái vòng xoáy hiện lên ở trong hư không, một cỗ lạnh lẽo hàn khí từ trong đó khuyết tán mà ra, không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Trời nắng ban ngày, mặt trời gay gắt treo cao, khí trời lại rơi ra tuyết lông lúng. Như thế kỳ quan, đưa tới một số tân sinh kinh thán. Đây chính là hàn băng cảnh sao? Thật là kỳ lạ a. Mọi người kinh hô không thôi. Cổ Thanh Vân thấy cảnh này, ngược lại là lạnh nhạt rất nhiều, hắn trong đám người đảo qua liếc một chút, bắt đầu kiểm tra những người này cơ duyên. Bí cảnh bên trong ẩn chứa không ít thiên tài địa bảo. Mỗi lần bí cảnh thăm dò, chung quy có không ít người thu hoạch được cơ duyên. Cổ Thanh Vân không cần cố ý đi tìm cơ duyên, hắn chỉ cần biết có nào sẽ thu hoạch được cơ duyên, chế tạo ra cơ duyên địa đồ, sớm cấp trước liền có thể. Tại hắn kiểm tra bên trong, có không ít người đều sẽ đạt được cơ duyên, nhưng phần lớn là màu trắng. Cổ Thanh Vân hứng thú không lớn, muốn đem tất cả mọi người cơ duyên đều cấp trước, không thể nghi ngờ là rất tốn thời gian, cho nên hắn chỉ có thể chọn ưu tú tuyển lựa một số tương đối cao cấp cơ duyên, lấy ít nhất thời gian thu hoạch được thu hoạch lớn nhất. Màu vàng cơ duyên 8 cái, màu xanh lam cơ duyên 2 cái. Cổ Thanh Vân chế tác hết cơ duyên địa đồ về sau, liền đợi đến tiến vào bí cảnh. Lúc này, Vương lão lăng không mà lên, lớn tiếng nói, hàn băng cảnh đã mở ra, tất cả mọi người nhớ kỹ, lần này bí cảnh chỉ mở ra 7 ngày, thật tốt nắm chắc thời gian đi. Hiện tại, bí cảnh thăm dò bắt đầu. Theo Vương lão lời nói rơi xuống, lần lượt từng bóng người liền không kịp chờ đợi xông vào cái kia trong hư không vòng xoáy bên trong. Cổ Thanh Vân cũng không ngoại lệ, bóng người lóe lên, tiến vào bí cảnh. Bí cảnh bên trong, tuyết lớn đầy trời, gió lớn gào thét. Giữa thiên địa, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, trắng, được không dường như dung không được còn lại nhan sắc. Có học sinh tiến vào nơi này, bị lạnh đến hắt hơi một cái. Mọi người chú ý, hàn băng cảnh khí hậu giá lạnh, nhớ đến muốn giữ lại nhất định chân nguyên giữ ấm, nếu thật nguyên hao hết, không chiếm được bổ sung, cần phải lập tức rời đi, nếu không coi như không chết tại dị thú trong miệng, nơi này gió tuyết cũng sẽ muốn tính mạng của ngươi. Có kinh nghiệm học sinh nhắc nhở một chút tân sinh. Đó lấy, mọi người hướng mỗi cái phương hướng lao đi, bắt đầu thăm dò. Cổ Thanh Vân cũng bắt đầu hành động. Hắn cầm lấy vài trương cơ duyên địa đồ, căn bản không sợ không thu hoạch. Một tòa tuyết sơn đỉnh núi, một đóa tuyết liên nên phong pháp phối, tản ra từng đợt mùi thơm ngát. Đột nhiên, một bóng người phi tốc đi vào, dẫm lên quang hoa tuyết vách tường, như dẫm trên đất bằng chuyển đến tuyết liên trước mặt, đem một thanh lấy xuống. Chúc mừng ký chủ cấp trước cơ duyên thành công, cơ duyên tùy cơ cường hóa gấp 10 lần, thu hoạch được 100 năm tuyết liên một gốc. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Cổ Thanh Vân đem tuyết liên cất kỹ, đây là hắn cầm tới cái thứ 7 cơ duyên. Đáng nhắc tới chính là, hai ngày này thu hoạch cơ duyên là giống nhau. Cái kia chính là tuyết liên. Hàn băng cảnh tuyết liên có tăng cao tu vi, tăng cường gân cốt tác dụng. Là cái này hàn băng cảnh nhiều nhất cơ duyên. Tại hệ thống cường hóa dưới, ta hiện tại hết thảy có 4 cây trăm năm tuyết liên, 2 gốc ngàn năm tuyết liên, 1 gốc 2000 năm phần tuyết liên. Những thứ này hẳn là đủ ta đột phá nguyên hải đi. Cổ Thanh Vân thầm nghĩ. Bất quá, hắn vẫn không vừa lòng, còn muốn càng nhiều thu hoạch. Hắn tiếp tục tại Hàn Băng cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nhưng lệnh hắn buồn bực là, hắn phảng phất là một cái cơ duyên tuyệt duyên thể, nếu là không cấp trước những người khác cơ duyên, hắn nửa điểm cơ duyên đều không gặp phải. Trước kia cũng dạng này, một hệ thống trước, cơ duyên gì đều không có, ta vận khí này cũng không có người nào đi. Cổ Thanh Vân buồn bực. Có điều hắn cũng không nghĩ nhiều. Chính mình không có cơ duyên, vậy liền cầm người khác. Cơ duyên, người nào nắm bắt tới tay mới là người nào. A, đó là. Đột nhiên, Cổ Thanh Vân dừng bước lại, phát hiện cách đó không xa có một đạo màu xanh cơ duyên chi quang lấp lóe, hắn vội vàng chạy tới. Tuyết lớn bên trong, một bóng người đang cùng một đám toàn thân mọc đầy lông trắng, cùng nhân loại một dạng dùng hai chân đứng thẳng, nhưng khuôn mặt như thú lưu giữ đang dây dưa lấy. Đây là tuyết quái. Là cái này Hàn Băng cảnh thai nghén mà ra tinh quái. Mà cùng tuyết quái dây dưa, là một cái nhẹ nhàng thanh niên, trong lúc giơ tay nhấc chân có quần cuộn chân nguyên mãnh liệt mà ra, uy thế vô song. Là hắn. Cổ Thanh Vân ánh mắt lộ ra một vẻ dị sắc. Người này không là người khác, chính là đoạn thời gian trước cùng hắn phát sinh xung đột Long Tại Thiên. Mà cái kia màu xanh cơ duyên chi quang, chính là đối phương phát ra tới. Chế tác cơ duyên địa đồ. Cổ Thanh Vân tại cách đó không xa nhìn đối phương liếc một chút, vẫn chưa tới gần đối phương, chỉ là để hệ thống đem cơ duyên địa đồ chế tác được. Đó lấy, hắn y theo địa đồ chỉ dẫn, tiến đến cấp trước cơ duyên. Ừm. Long Tại Thiên nhìn thoáng qua Cổ Thanh Vân phương hướng, lông mi cau lại. Hắn mới vừa cảm giác được có người đang dòm ngó hắn. Có thể chờ hắn thu thập xong tuyết quái về sau, nhưng không thấy nửa cái bóng người. Được rồi, vẫn là đi trước đem khối kia tuyết chi tinh nắm bắt tới tay nơi tay, đi qua thời gian 3 năm thai nghén, hiện tại đủ để giúp ta một lần hành động đột phá kim đan. Không chỉ có như thế, tuyết chi tinh vẫn là hiếm thấy căn cơ chi bảo. Dùng loại bảo vật này đột phá, ta đột phá kim đan về sau, căn cơ cũng đem so với tầm thường kim đan càng thêm cường đại, chí ít có thể đạt tới ngũ văn kim đan. Long Tại Thiên ánh mắt lửa nóng nhìn hướng một chỗ. 3 năm trước đây, hắn tới qua cái này Hàn Băng cảnh, ở chỗ này phát hiện một khối tuyết chi tinh, đó là một loại vô cùng hiếm thấy địa giai bảo vật. Bất quá khi đó, Hàn Băng cảnh sắp đóng lại, Long Tại Thiên không có thời gian đem lấy ra, chỉ có thể trước làm xuống tiêu ký. Hiện tại, thời gian 3 năm đi qua, hắn cách kim đan chỉ còn kém nửa bước, chính là sử dụng tuyết chi tinh đột phá thời điểm tốt. Hàn Băng cảnh, một tòa đại tuyết sơn chỗ sâu. Cổ Thanh Vân căn cứ cơ duyên địa đồ chỉ dẫn một đường đi tới nơi này, dần dần tới gần cái kia vốn nên thuộc về Long Tại Thiên cơ duyên. Giống. Lúc này, tại tuyết lớn bên trong truyền đến rít lên một tiếng. Chỉ thấy cách đó không xa, một đầu toàn thân mọc đầy lông trắng tuyết quái đang cùng mấy cái học sinh chém giết lấy, kinh khủng hàn khí theo trên người đối phương khuyết tán mà ra. Loại khí tức này, nguyên hải cảnh. Cổ Thanh Vân ánh mắt lóe lên. Nguyên hải cảnh tuyết quái, tại cái này Hàn Băng cảnh bên trong mười phần hiếm thấy. Hắn hai ngày này xung sáo, còn là lần đầu tiên nhìn đến cấp bậc này tuyết quái. Đầu này tuyết quái, cái đầu có 5-6 trượng, mấy tầng lầu cao như vậy, trong lúc giơ tay nhấc chân, cuốn lên gió tuyết, lực áp mấy cái học sinh. Đáng giận, cái này tuyết quái quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Đáng chết, khó nói chúng ta bỏ mạng ở nơi này sao? Mấy cái kia bị tuyết quái truy sát học sinh, có chút tuyệt vọng. Cách đó không xa, Cổ Thanh Vân nhìn đến mấy cái kia học sinh, phát hiện trong đó có mấy cái khuôn mặt quen thuộc, hắn tại thương hội cùng Cố Hiên, Cảnh Minh Phong trao đổi thời điểm gặp qua. Thương người biết sao? Vậy liền giúp đỡ một thanh đi. Cổ Thanh Vân nhẹ nhàng nâng tay, nương theo lấy một tiếng như có như không long ngầm, một đạo so tầm thường tiên tiên không biết cường đại đến mức nào kim sắc thần quang từ trên người hắn nổ bắn ra mà ra. Ầm. Thần quang phá nát gió tuyết, dường như xuyên thủng hư không. Cái kia tuyết quái chính giơ tay lên đánh phía một cái thương hội tu sĩ, có thể tiếp theo một cái chớp mắt một vệt thần quang lấy tốc độ cực nhanh đem đầu của hắn xuyên thủng. Xương máu phun ra ngoài, giống như tại trong gió tuyết tách ra một đạo mỹ luân mỹ hoán huyết hoa. Tuyết quái ầm ầm ngã xuống đất. Mấy cái kia tu sĩ theo thần quang phương hướng, thấy được Cổ Thanh Vân. Là Cổ Minh. Thật mạnh thần quang, thế mà một chiêu liền giết chết cái này tuyết quái. Mấy cái học sinh chấn động vô cùng. Mà Cổ Thanh Vân hướng mọi người khẽ bước cằm, không nói thêm gì, bóng người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trong gió tuyết. Hắn còn muốn vội vàng đi cấp trước cơ duyên đây. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, chương 21, Vạn năm tuyết chi tình, Long Tại Thiên phẫn nộ thật cường đại Cổ Thanh Vân a. Nhìn lấy Cổ Thanh Vân đi xa bóng lưng, có một cái học sinh sợ hãi thán nói. Có điều hắn đuổi kịp đội vã như vậy là muốn đi làm cái gì? Không biết. Mấy cái học sinh hai mặt nhìn nhau, lại khiếp sợ tại Cổ Thanh Vân cường đại, lại hiếu kỳ đối phương hành tung. Chỉ bất quá Cổ Thanh Vân tốc độ cực nhanh, bọn họ muốn theo cũng theo không kịp. Mà liên tại mấy người chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên lại có một đạo lưu quang phi tốc lướt đến, trong chớp mắt rơi vào trước mặt mọi người. Người tới một bộ bạch đi liễu, thân bên trên tán phát lấy mạnh mẽ uy áp. Mấy vị học sinh nhìn thấy hắn, không khỏi đồng tử hơi co lại. Long Tại Thiên. Người tới chính là ở vào học phủ đỉnh điểm một trong Long Tại Thiên. Long Tại Thiên đi vào về sau, tại tuyết quái trên thi thể đánh giá một hồi, nhìn lấy cái kia bị thần quang xuyên thủng đầu, lộ ra một vẻ suy tư. Vết thương này phía trên khí tức có chút quen thuộc, là Cổ Thanh Vân. Long Tại Thiên ánh mắt lóe lên, lập tức phán đoán ra đánh giết tuyết quái người. Hắn nhìn về phía mấy cái học sinh, lộ ra uy áp, âm thanh lạnh lùng nói, Cổ Thanh Vân đến đây lúc nào, hắn hiện ở nơi nào? Hắn hướng cái hướng kia đi. Có học sinh gánh không được Long Tại Thiên uy hiếp nói ra. Theo người kia chỉ đi phương hướng nhìn lại, Long Tại Thiên đồng tử co rụt lại, cái hướng kia là tuyết chi tinh chỗ.
Chẳng lẽ? Không, không cần phải. Trừ ta ra, không có người biết việc này mới đúng, là trùng hợp sao? Long Tại Thiên chẳng biết tại sao, nội tâm ẩn ẩn bất an. Hắn có dám lưu lại, hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Một bên khác, Cổ Thanh Vân một đường hướng về cơ duyên chỗ lao đi. Rất nhanh liền đi tới sơn mạch chỗ sâu nhất, nơi này khí hậu chi giá lạnh, vừa xa địa phương khác, cũng tụ tập không ít huyết quái. Bất quá lấy Cổ Thanh Vân thực lực, ngược lại cũng không có cái gì trở ngại. Hắn một đường giết không ít huyết quái, tại cơ duyên biểu hiện chi địa, thấy được một cái bị đóng băng ở sơn động, này sơn động bên ngoài có một tầng thật dày băng khối. Cổ Thanh Vân một trường gỗ ra, băng khối xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng không có phá nát, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, cứng vãi băng khối à. Dù cho là một số tinh thiết, cũng không có cái này độ cứng a, mà lại cái này băng khối phía trên ẩn ẩn có phủ văn lưu chuyển, tựa hồ là người nào đó vì ẩn giấu đồ vật bên trong mà cố ý bày cấm chế. Cổ Thanh Vân tâm niệm nhất động, chân nguyên trong cơ thể dâng trào, khí huyết như dung nham giống như bắt đầu sôi trào, chân long bảo thể thôi động, tiếng long ngâm ẩn ẩn quanh quẩn. Một cỗ long uy lấy hắn làm trung tâm khuyết tán mà ra. Phương biên mười dặm, vô số tuyết quái cảm ứng được cái này long uy về sau, đều là phủ phục tại trên mặt tuyết, run lẩy bẩy, vô cùng hoảng sợ. Phá cho ta! Cổ Thanh Vân một quyền đánh ra, tiên thiên thần quang hóa thành một đạo kim sắc long ảnh. Tiếng oanh minh vang vọng, cái kia băng khối lên tiếng mà phá. Mà theo bên trong hang núi kia, một cỗ lạnh lẽo khí tức tiết ra. Cổ Thanh Vân đi vào trong đó, một đoàn băng hào quang màu xanh lam ở trước mặt hắn lóe ra, nhìn kỹ, băng trên vách, đúng là có một viên màu xanh lam thủy tinh. Kinh khủng hàn khí, theo cái kia thủy tinh bên trong quyết tán, cái này mới đưa đến vùng này nhiệt độ muốn so địa phương khác tới thấp. Cái này thủy tinh, chẳng lẽ là tuyết chi tinh? Cổ Thanh Vân hai mắt tỏa sáng. Hắn từng tại một số thư tịch phía trên nhìn đến liên quan tới vật này ghi chép. Tuyết chi tinh chính là địa cấp thiên tài địa bảo. Tại địa cấp bên trong, cũng là đứng đầu nhất, đến gần vô hạn thiên cấp chí bảo. Không chỉ có như thế, vật này còn có thể dùng để đột phá cảnh giới, đắp nặng căn cơ, nhất là cái sau, càng đủ để cho vô số tu sĩ điên cuồng. Căn cơ, đối với tu sĩ tới nói hết sức trọng yếu, căn cơ càng tốt, đột phá đến cảnh giới tiếp theo xác suất càng lớn, tại cùng cảnh bên trong chiến lực càng mạnh. Có cái này tuyết chi tinh, ta không chỉ có thể đột phá đến nguyên hải cảnh, còn có thể đắp nặng đỉnh phong nguyên hải căn cơ. Cổ Thanh Vân âm thầm mừng rỡ. Bất quá, cái này mừng rỡ vẫn chưa xong. Làm hắn đem tuyết chi tinh gỡ xuống về sau, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên theo. Chúc mừng ký chủ cấp trước cơ duyên thành công. Cơ duyên tùy cơ cường hóa gấp trăm lần, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vạn năm tuyết chi tinh. Gấp trăm lần cường hóa. Chỉ thấy Cổ Thanh Vân trong tay tuyết chi tinh trong nháy mắt tách ra một cỗ vô cùng mãnh liệt quang hoa, kinh khủng hàn khí trong nháy mắt khuyết tán mà ra. Trong chớp mắt, phương viên mười dặm, gió tuyết gào thét, nhiệt độ điên cuồng hạ xuống. Không ít đã thích ứng giá lạnh khí hậu tuyết quái tại cỗ hàn khí kia phía dưới, lại cũng bị đông cứng thành vô số cỗ tự băng, cực kỳ khủng bố. Bất quá tay cầm vạn năm tuyết chi tinh Cổ Thanh Vân, lại là lông tóc không tổn hao gì. Bị hệ thống từng cường hóa cơ duyên, cũng sẽ không tổn thương đến hắn. Vạn năm tuyết chi tinh. Cổ Thanh Vân nuốt ngụm nước. Tầm thường tuyết chi tinh đã là hết sức hiếm thấy, mà cái này vạn năm tuyết chi tinh, chỉ sợ tìm khắp toàn bộ Thanh Châu cũng không nhất định có thể tìm ra một khối đi. Cổ Thanh Vân hít sâu một hơi, hắn đem tuyết chi tinh cất kỹ, nhanh chóng nhanh rời đi. Trong gió tuyết, một bóng người ở trong dãy núi cực tốc mà chạy. Người này chính là Long Tại Thiên. Dọc theo con đường này, hắn nhìn đến không ít tuyết quái bóng người, từ phía trên cảm ứng được Cổ Thanh Vân khí tức, sắc mặt càng phát ra khó coi, nội tâm càng phát ra bất an. Chẳng lẽ Cổ Thanh Vân thật phát hiện tuyết chi tinh hạ lạc? Không, điều đó không có khả năng, trừ ta ra, không có người biết vật này ở đâu. Cái này nhất định là trùng hợp, nhất định là. Long Tại Thiên nội tâm không ngừng tự an ủi mình. Lúc này, một cỗ kinh khủng hàn khí từ phương xa của tới, chỗ đến, một số tu vi không đủ tuyết quái lại bị đông lạnh thành tự băng. Tình cảnh này, mười phần dọa người. Long Tại Thiên đồng tử co rụt lại, thôi động chân nguyên hộ thể, miễn cưỡng ngăn lại cái kia cuốn tới hàn khí, thế nhưng cảm giác máu của mình tựa hồ muốn bị đông cứng. Thật là khủng khiếp hàn khí a. Long Tại Thiên có chút chấn kinh. Hắn vận chuyển chân nguyên, chống cự hàn khí, cấp tốc đi vào tuyết chi tinh chỗ. 3 năm trước đây, hắn từng ở chỗ này thiết lập hạ cấm chế, phòng ngừa tuyết quái xâm nhập, nhưng bây giờ làm hắn đi vào lúc, hắn bảy cấm chế đã là biến mất. Hắn sắc mặt đại biến, vào sơn động sau càng không thấy tuyết chi tinh tung tích. Xoát, sắc mặt hắn một chút thì trắng ra. Ngay sau đó, hắn phát ra một tiếng tức giận thét dài. 3 năm, hắn vì cái này tuyết chi tinh đợi trọn vẹn 3 năm a. Nhưng bây giờ, tuyết chi tinh không cánh mà bay, hắn 3 năm này chờ đợi, tất cả đều thất bại trong gang tấc, hắn tức đến cơ hồ muốn thổ huyết. Là ai? Đến tột cùng là ai cầm đi tà tuyết chi tinh? Đúng, Cổ Thanh Vân, nhất định là Cổ Thanh Vân, cái này cùng nhau đi tới, những cái kia chết đi tuyết quái chiến thần đều có khí tức của hắn lưu lại. Nhất định là hắn. Long Tại Thiên song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn không hiểu, vì cái gì Cổ Thanh Vân biết cái này tuyết chi tinh tồn tại, đối phương là tân sinh, cần phải là lần đầu tiên tiến vào cái này hàn băng bí cảnh mới đúng a, hắn hướng ra sân động, muốn tìm Cổ Thanh Vân tính sổ sách cũng đoạt lại tuyết chi tinh. Hắn muốn là sớm liền có thể đột phá kim đan, nhưng lại cố ý áp chế tu vi, vì chính là cầm tới tuyết chi tinh, cường hóa chính mình căn cơ. Hắn không có khả năng dễ dàng buông tha. Có thể cách đó không xa truyền đến oanh thanh âm ùng ùng, chỉ thấy một trận tuyết băng chính kinh thiên động địa hướng hắn quần quần mà đến. Là ta vừa mới tiếng giống đưa tới tuyết này sụp đổ. Long Tại Thiên sắc mặt tái xanh, nhưng phát sinh chuyện như vậy cũng khó trách hắn khống chế không nổi tâm tình. Cầm tới tuyết chi tinh sau rời đi không lâu, Cổ Thanh Vân nghe được sau lưng có một cái tiếng gào truyền đến, lập tức phân biệt ra được đó là Long Tại Thiên thanh âm. Ha ha, cái này tuyết chi tinh ta vui lòng nhận. Cổ
Cổ Thanh Vân khẽ cười một tiếng, rời đi tại chỗ. Hắn muốn tìm một chỗ, thật tốt luyện hóa phần cơ duyên này.
Động đất à?
Không.
Đây là địa chấn của tháng này.
Đây là siêu phẩm của tháng.
Chương 22, đột phá nguyên hải, vạn trượng chân nguyên khí hải, cùng lên đi hàn bằng cảnh. Một tòa tuyết sơn đỉnh núi. Cổ Thanh Vân ngồi xếp bằng, lấy ra cái kia vạn năm tuyết chi tinh, ánh mắt lộ ra một vệt màu nhiệt huyết, tuyết chi tinh có thể dùng để trợ giúp nguyên hải đột phá kim đan, đắp nặng đỉnh phong căn cơ, mà ta cái này vạn năm tuyết chi tinh, hiệu quả càng là tầm thường tuyết chi tinh gấp trăm lần phía trên, dùng nó đắp nặng nguyên hải căn cơ, đem là cỡ nào cường đại. Hắn vốn chính là chân long bảo thể, cho dù là không mượn một số căn cơ bảo vật, cũng có thể đắp nặng căn cơ, viễn siêu cùng cảnh tu sĩ, nhưng bây giờ, lại thêm vạn năm tuyết chi tinh, khó có thể tưởng tượng, hắn nguyên hải căn cơ đem về cường đại cỡ nào. Bắt đầu đi. Cổ Thanh Vân hít sâu một hơi, đem tuyết chi tinh hợp tại trong lòng bàn tay. Chí tôn pháp, bát hoang chân long quyết vận chuyển. Chân long bảo thể, lại thêm cái này chí tôn pháp, đủ để cho Cổ Thanh Vân luyện hóa tuyết chi tinh tốc độ cùng hiệu suất vượt xa tu sĩ tầm thường. Chỉ thấy trong tay hắn tuyết chi tinh bắt đầu hòa tan, hóa thành nhạt chất lỏng màu xanh lam dung nhập trong cơ thể hắn, một cỗ kỳ lạ ba động, lấy hắn làm trung tâm khuyết tán mà ra. Cái này ba động, ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt long uy. Phương viên trong dặm tuyết quái, căn bản không dám tới gần chỗ ở của hắn. Không chỉ có như thế, đất trời bốn phía nguyên khí, cũng theo đó sôi trào lên, giống như vạn sông chảy về biển mở rộng, hướng về Cổ Thanh Vân chỗ hội tụ mà lên. Đây cũng là Cổ Thanh Vân lựa chọn tại Hàn Băng cảnh đột phá nguyên nhân. Luyện hóa tuyết chi tinh quá trình bên trong sẽ hấp thu cùng thuộc tính nguyên khí, cái này hấp thu nguyên khí càng nhiều, đáp nặng căn cơ cũng liền càng mạnh. Mà tại bên ngoài, thiên địa nguyên khí bên trong tuy nhiên cũng chứa hàn thuộc tính nguyên khí. Có thể chỗ nào so ra mà vượt cái này hàn băng cảnh đây? Cổ Thanh Vân không chỉ là muốn luyện hóa vạn năm tuyết chi tinh, càng là muốn nhờ cái này hàn băng cảnh bên trong thiên địa nguyên khí trợ hắn đáp nặng vô thượng căn cơ. Vậy anh, Cổ Thanh Vân thể nội đột nhiên truyền ra một tiếng oanh minh tiếng vang, giống như có một đầu vô cùng khủng bố cự thú thức tỉnh, mở ra miệng rộng, đem đất trời bốn phía nguyên khí điên cuồng hút vào. 10 dặm, 100 dặm, thời gian dần trôi qua, ngàn dặm hàn băng cảnh nguyên khí, tất cả đều hướng Cổ Thanh Vân hội tụ mà lên, tại trung quanh hắn hình thành một cái kinh khủng nguyên khí vòng xoáy. Mà tại hàn băng cảnh bên trong, không ít ngay tại thăm dò các tu sĩ đều đã nhận ra thiên địa nguyên khí dị biến, không khỏi kinh nghi bất định. Đây là có chuyện gì? Thiên địa nguyên khí sao lại đột nhiên bạo động? Chuyện gì xảy ra? Chờ một chút, chẳng lẽ là có thiên tài địa bảo gì muốn hiện thế sao? Có người đoán nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại hỉ. Trong truyền thuyết, một số đỉnh cấp thiên tài địa bảo hiện thế thời điểm, sẽ chủ động hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí, có đoạt thiên địa tạo hóa chi kỳ hiệu. Cái này bảo vật, cho dù là cường giả đứng đầu cũng hiểu ý động đó. A điển tịch ghi chép, cho dù là thiên cấp linh dược hiện thế, cũng bất quá hấp thu 10 giảm thiên địa nguyên khí, mà bây giờ toàn bộ hàn băng cảnh thiên địa nguyên khí đều bị dẫn động, đây tuyệt đối là thiên cấp phía trên bảo vật ta. Thiên cấp phía trên, ai ra, đừng nói cái này hàn băng cảnh, cho dù là toàn bộ Thanh Châu cũng hiếm có loại bảo vật này hiện thế. Thứ này tuyệt đối phải nắm bắt tới tay. Hàn băng cảnh bên trong, các lộ học sinh nào hào hướng về thiên địa nguyên khí hội tụ phương hướng lao đi, ở trong đó thậm chí còn bao quát hơn 10 vị thiên cấp học sinh. Ta vừa mới bị mất tuyết chi tinh, hiện tại thì có loại trình độ này linh dược hiện thế, chẳng lẽ đây là thượng thương đối ta bổ quyết sao? Long Đại Thiên nhìn lấy nguyên khí hội tụ chi địa, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Nếu có được đến loại bảo vật này, đừng nói đột phá kim đan, hắn thậm chí có thể tại thời gian cực ngắn bên trong đạt tới chân linh cảnh giới. Đến lúc đó, tại toàn bộ Thanh Châu, hắn cũng là một phương cường giả. Muốn đến nơi này, Long Đại Thiên ánh mắt hỏa nhiệt vô cùng, bóng người lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang. Đỉnh tuyết sơn, Cổ Thanh Vân ngồi xếp bằng, trên thân bị một tầng màu lam nhạt vầng sáng bao phủ lấy, cả người giống như một khối như pho tượng, không nhúc nhích. Có thể trong cơ thể hắn, hiện tại ngay tại kinh lịch biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vâng. Một tiếng oanh minh, giống như khai thiên lôi đỉnh. Cổ Thanh Vân thể nội mở ra một cái kinh khủng chân nguyên khí hải. Cái này chân nguyên khí hải chính là nguyên hải cảnh căn cơ. Mà giờ khắc này, vô tận thiên địa nguyên khí tràn vào trong đó, hóa thành chân nguyên, khí hải trên không, long ảnh lan lộn, trên mặt biển càng tản ra dày đặc hàn khí. Đây là một mảnh long khí cùng hàn khí xen lẫn chân nguyên khí hải. Không chỉ có như thế, tầm thường nguyên hải cảnh tu sĩ chân nguyên khí hải, nhiều nhất không hơn trăm trượng, mà Cổ Thanh Vân khí hải, khoảng chừng vạn trượng. Vạn trượng khí hải, tầm thường nguyên hải cảnh gấp trăm lần. Loại này khí hải nếu để ngoại nhân nhìn đến, chắc chắn bị dọa đến trợn mắt hốt mồm. Thật lâu, Cổ Thanh Vân trên người màu lam nhạt vầng sáng dần dần tiêu tán. Cái kia vạn năm tuyết chi tinh cũng bị hoàn toàn hấp thu. Hắn chính thức bước vào nguyên hải cảnh. Hơn nữa còn là có vạn trượng chân nguyên khí hải khủng bố nguyên hải cảnh. Thật mạnh, ta cảm giác hiện tại ta có thể một quyền oanh diệt thiên địa này. Cổ Thanh Vân nhỉ nó nói. Hắn chậm rãi giơ tay lên, cách không hướng về nơi xa đánh ra một trường, chân nguyên trong cơ thể khí hải phun trào, một cỗ rồi rào chân nguyên gào thét mà ra. Cái này chân nguyên lôi cuốn lấy hàn khí cùng long khí, trong chớp mắt đánh vào cách đó không xa một tòa tuyết sơn phía trên. Ầm, đại chấn động một cái, tuyết sơn sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn. Mà bị vanh diệt tuyết sơn phế tích, tức thì bị một luồng hơi lạnh đóng băng, hình thành một mặt bao trùm phương viên vài dặm băng kính, sừng sững bao la hùng vĩ. Cổ Thanh Vân nhìn lấy bàn tay của mình, ánh mắt lộ ra một vẻ tinh quang. Thật mạnh, đây chính là ta nguyên hải chi lực. Không chỉ có chân long bảo thể long khí, còn dung nhập vạn năm tuyết chi tinh hàn khí. Cổ Thanh Vân khoẹt miệng hơi bệnh, hết sức hài lòng. Hắn đứng dậy dự định rời đi, nhưng đột nhiên hắn nhìn về phía cách đó không xa, cảm giác được có một cỗ khí tức ngay tại hướng về hắn phi tốc tới gần. Hắn hơi suy tư, rất nhanh liền minh bạch. Những người này hẳn là bị hắn đột phá lúc động tính hút dẫn tới. Thật mạnh hàn khí a, cũng không biết là bảo vật gì. Một cái thanh niên áo trắng bay lên không trung mà đến. Hắn cảm thụ được bốn phía bởi vì đại lượng nguyên khí hội tụ mà sinh ra nồng đậm hàn khí không khỏi ngạc nhiên, càng phát ra chờ mong món kia bảo vật. Nhưng làm hắn chạy đến lúc, lại chỉ thấy tại trên tuyết sơn Cổ Thanh Vân, có người trước ta một bước chạy đến. Thanh niên trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc. Hắn ánh mắt lạnh lùng, thân bên trên tán phát ra một cấu nguyên hải cảnh uy áp, giao ra này bảo vật, có thể miễn nỗi khổ gia thịt. Cổ Thanh Vân ôm lấy tay, nghiền ngẫm nói, nơi đây không có bảo vật. Hừ, còn dám ngụy biện. Thanh niên năm ngón tay tại hư không một nắm, chân nguyên trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một thanh băng tinh trường kiếm, vèo một cái hướng về Cổ Thanh Vân kích bắn đi. Nhưng Cổ Thanh Vân nhẹ nhàng nâng tay, đem cái này đông tuyết trường kiếm nắm trong tay. Năm ngón tay hơi hơi dùng lực, răng rắc một tiếng, đông tuyết trường kiếm nhất thời phá nát. Có mấy phần bản sự. Thanh niên áo trắng sắc mặt biến hóa, nhẹ hừ một tiếng. Lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh đi vào, mà mỗi người khí tức đều không kém gì thanh niên áo trắng, đúng là thuần một sắc nguyên hải cảnh. Bọn họ uy áp bạo phát, khóa chặt Cổ Thanh Vân, ánh mắt lạnh lùng. Hiển nhiên đều nhất trí cho rằng là Cổ Thanh Vân cầm đi này bảo vật. Cái kia bảo vật có thể dẫn động thiên địa nguyên khí biến hóa, là một kiện hiếm thấy trong bảo. Bọn họ cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Giao ra bảo vật, có thể miễn một kiếp. Không tệ, có chúng ta ở chỗ này, ngươi đi không được. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Cổ Thanh Vân, thực lực ngươi mạnh hơn, nhưng mặt đối với chúng ta, ngươi cũng vô lực hồi thiên, đem bảo vật giao ra đi. Mấy phần một vừa mở miệng, mà Cổ Thanh Vân thần sắc bình tĩnh, một bộ trường bào màu đen, tại trắng loá như tuyết bên trong ngạo nghệ đứng thẳng, hắn hướng mấy người vạch vạch ngón tay, đến, cùng lên đi. Động đất à? Không, đây là địa chấn của tháng này, đây là siêu phẩm của tháng. Chương 23, lại đối Long Tại Thiên, thấy rõ ràng, đây mới là quần quận đỉnh tuyết sơn, mấy bị nguyên hải cảnh học sinh tề tụ, uy hiếp Cổ Thanh Vân. Mà Cổ Thanh Vân đứng tại đỉnh tuyết sơn, ánh mắt bình tĩnh. Bốn phía, sớm có không ít học sinh đi vào, nhìn lấy không trung mấy cái kia đứng lơ lửng trên không nguyên hải cảnh học sinh, tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Là bọn họ, kiếm hội Lăng Tu, đao sẽ Vương Bá Húc, còn có thần truy sẽ Lý Mộ. Những người này đều là thiên cấp học sinh a. Bọn họ lại muốn đối phó Cổ Thanh Vân. Chậc chậc, nhiều như vậy nguyên hải, Cổ Thanh Vân là đối thủ sao? Ta cảm thấy có đầy đủ treo. Trong đám người, Lâm Hồng Anh cũng tới. Từ khi lần trước bị Cổ Thanh Vân giáo huấn về sau, nàng một mực ghi hận trong lòng, bây giờ thấy Cổ Thanh Vân bị vây công, nàng lạnh hừ một tiếng, vô cùng vui vẻ. Muốn không phải tu vi không đủ, nàng cũng cùng nhau lên. Lên. Trên bầu trời, một thanh niên đại hán trong nháy mắt xuất thủ. Hắn cầm lấy một thanh thanh đồng trọng truy, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một truy hướng về Cổ Thanh Vân đầu nện xuống, tiếng xé gió, giống như đất bằng sấm sét. Đã thấy Cổ Thanh Vân đứng tại chỗ, không trốn không né. Ầm. Một kích này đánh vào đầu hắn phía trên. Một tiếng hét thảm phát thanh ra. Không phải Cổ Thanh Vân, mà chính là cái kia cầm truy thanh niên đại hán. Mọi người kinh nghi bất định. Làm sao bị đánh không có việc gì, đánh người ngược lại hét thảm lên rồi. Chỉ thấy thanh niên đại hán ngược lại lùi lại mấy bước, hai tay run rẩy, không ngừng chảy máu, nhìn kỹ, trong tay hắn thanh đồng trọng truy đúng là xuất hiện vài vết rách. Mà Cổ Thanh Vân đứng tại chỗ, thân bên trên tán phát lấy nhạt đạm kim quang. Đó là hắn hộ thể tiên tiên thần quang. Mọi người sợ ngây người. Ta dựa vào, cái này thần quang cũng quá cứng rắn đi. Lý Mộ truy đều là bể, còn bị phản chấn đến thụ thương. Mọi người kinh hô lúc, Lý Mộ khẽ quát một tiếng, chân nguyên trong cơ thể thôi động, lại lần nữa vung lên trọng truy, hướng Cổ Thanh Vân đập tới. Nhưng Cổ Thanh Vân nhẹ nhàng nâng tay, một đấm trực tiếp đánh ra. Ầm. Nhục quyền cùng thiết truy va chạm, bộc phát ra rồi rào khí lãng. Gió tuyết đẩy trời phá nát. Thiết truy kia răng rắc một tiếng, trực tiếp sụp đổ, toái phiến lôi cuốn lấy gió tuyết nện ở Lý Mộ trên thân, trực tiếp đem đối phương nện vào đứt gân gãy xương, bay ngược mà ra. Chỉ là một kích, một cái nguyên hải cảnh liền bị đánh phế đi. Còn lại mấy người ngược lại hít một hơi trộn lẫn tuyết hơi lạnh, đầy dây hoảng sợ. Gia hỏa này không thể coi thường, cùng tiến lên. Nhìn kiếm quyết của ta. Lăng Tu, Vương Bá Húc bọn người hào hào đem chân nguyên thôi động đến cực hạn. Kiếm khí lôi cuốn gió tuyết, đao quang lóe ra thần quang. Bên mông chân nguyên từ trên không trung hướng về Cổ Thanh Vân nghiền ép xuống. Loại công kích này, tại chàng đám học sinh xem ra vô cùng cường đại, nhưng Cổ Thanh Vân liếc một cái về sau, lại là lắc đầu. Hắn năm ngón tay một nắm, cách không đánh ra một quyền. Không có vận dụng cái gì cao thâm phương pháp tu hành, có, chỉ là theo chân nguyên khí hải bên trong cái kia phun ra ngoài quần quần chân nguyên. Trong đó nương theo lấy long khí, hàn khí, quyền kinh phóng lên tận trời, nhấc lên vạn trượng phong vân. Tiếng oanh minh vang vọng ở trong gầm trời. Kiếm khí phá nát, đao quang tiêu tán, các loại năng lượng tại Cổ Thanh Vân quyền kình phía dưới tựa như một tầng giấy mỏng giống như bị tùy tiện xé rách, cùng gió tuyết đầy trời cùng một chỗ tiêu tán. Mấy cái sắc mặt người hoảng sợ, nhưng quyền kình đã hướng lấy bọn hắn đối diện đánh tới. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, mấy cái nguyên hải cảnh như bị bẻ gãy cánh chim chóc giống như, bị trực tiếp từ không trung đánh rớt, nằm tại trong đống tuyết, thổ huyết không thôi. Mà rồi giao quyền kình còn chưa triệt để tiêu tán, đánh ở phía xa một tòa trên tuyết sơn, vang một tiếng, đã dẫn phát một trận tuyết lớn băng. Rất nhiều học sinh trận mắt hốt mồm, khó mà tin được. Vừa chạy tới Cố Hiên cũng là sửng sốt một chút, lập tức dường như nghĩ tới điều gì, hít sâu một hơi, khá lắm, Cổ huynh đây là đột phá nguyên hải cảnh giới a. Cổ Thanh Vân vẫn là tiên tiên thời điểm, liền có thể cùng Long Tại Thiên dạng này nguyên hải viên mãn đánh cho có đến có về, hiện tại hắn đột phá nguyên hải, một quyền miểu sát mấy cái nguyên hải cũng không phải là không thể lý giải sự tình. Ta dựa vào cái này Cổ Thanh Vân mạnh như vậy sao? Đây cũng quá biến thái đi, quá khoa trương đi. Mọi người thấy Cổ Thanh Vân đồng tử run rẩy. Lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng cao vút tiếng long ngâm. một cổ bá đạo uy áp từ trên trời giáng xuống. Một bóng người còn như là cỗ sao trổi rơi vào Cổ Thanh Vân trước mặt, người tới chính là học phủ tứ đại đỉnh điểm một trong Long Tại Thiên. Giờ phút này, hắn nhìn lấy Cổ Thanh Vân sắc mặt cực độ không dễ chịu, có thể nhanh như vậy đột phá nguyên hải, ta Tuyết Chi tinh quả nhiên là người trộm. Trời sinh đất nuôi vô chủ chi vật, sao có thể xem như trộm đâu? Cổ Thanh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng. Hô trưởng, ngươi cũng đã biết, cái kia Tuyết Chi tinh là ta muốn lấy ra đột phá kim đan, ngươi lại lấy ra đột phá nguyên hải, biết có bao nhiêu phung phí của trời sao? Long Tại Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn không biết, Cổ Thanh Vân dùng chính là vạn năm Tuyết Chi tinh. Nếu không, chỉ sợ sẽ tại chỗ tức giận đến thổ huyết. Hắn dùng một khối Tuyết Chi tinh, đều muốn chờ đợi thời gian 3 năm, Cổ Thanh Vân thế mà cầm vạn năm Tuyết Chi tinh đột phá nguyên hải, quả thực cũng là không thể nói lý. Long Tại Thiên không cần phải nhiều lời nữa ngữ. Nguyên Hải viên mãn khí tức, toàn lực bạo phát, cuồn cuộn chân nguyên phun ra ngoài. Ngươi đừng đem ta cùng những người này đánh đồng, bọn họ bất quá là tầm thường nguyên hải cảnh, mà ta thế nhưng là nguyên hải viên mãn. Ta chân nguyên so với bọn họ có thể còn mênh mông hơn nhiều lắm. Cổ Thanh Vân, lần trước không có để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta, vốn là dự định tại vương trước diễn võ lúc đưa ngươi đánh bại, hiện tại liền sớm đi. Long Tại Thiên quanh thân chân nguyên phun trào, giống như cuộn cuộn. Phương viên mấy trăm trượng, toàn bộ bị hắn uy áp bao phủ. Tiếp chiêu đi, cầm long trảo. Long Tại Thiên một trảo hướng về Cổ Thanh Vân đột nhiên chụp tới, chân nguyên ngưng tụ thành một cái kim sắc long trảo, dường như liền hư không đều muốn xé rách. Mọi người tập trung tinh thần nhìn lấy một trận chiến này. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối mặt toàn lực bạo phát Long Tại Thiên, Cổ Thanh Vân cho dù đột phá nguyên hải, nhưng muốn cùng kỳ vi địch, đoán chừng cũng rất treo. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người cảm giác được một cỗ ba động khủng bố theo Cổ Thanh Vân trên thân bạo phát. Cái kia cỗ ba động, không có gì sánh kịp cường đại. Trong nháy mắt, liền bao phủ phương viên vạn trượng. Long Tại Thiên chân nguyên long trảo đánh phía Cổ Thanh Vân, thế nhưng là còn chưa chạm đến đối phương, liền bị một cỗ bắn ra chân nguyên cho xé rách. Cuồn cuộn, ngươi quản cái này gọi cuồn cuộn? Ngươi đối cuồn cuộn hai chữ, sợ là có cái gì hiểu lầm đi. Cổ Thanh Vân khỏe miệng hơi bệnh. Vâng, chỉ thấy một cỗ rồi rào chân nguyên lấy hắn làm trung tâm bao phủ mà ra, phương viên vạn trượng gió tuyết tầm vang phá nát, tiêu tán không còn. Có thể trong không khí nhiệt độ lại là không tăng mà lại giảm đi. Lang Tu, Vương Bá Húc mấy người toàn thân đang run rẩy, cảm giác liền huyết dịch đều muốn bị hàn khí đóng băng giống như, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trừ ngoài ra, trong hư không còn có một đạo nói long khí đang lưu chuyển lấy. Tiếng long ngâm nương theo lấy kinh khủng uy áp quanh quẩn. Hàn khí, long khí xen lẫn, hình thành một cỗ khó có thể tưởng tượng uy áp, bao phủ phương viên vạn trượng chi địa, bị che kín người, không không kinh dị. Mà hết thảy này đều là tới từ Cổ Thanh Vân. Cùng so sánh, Long Tại Thiên chân nguyên uy áp quả thực nhỏ bé đến có thể xem nhẹ. Cổ Thanh Vân đứng chắc tay, quanh thân long khí du tẩu, hàn khí lan lộn, trong lúc phất tay, có dung chuyển sơn hà chi sức mạnh to lớn. Đây chính là hắn nguyên hải chi lực, vạn trượng nguyên hải chi lực. Hắn bình tĩnh nhìn Long Tại Thiên, đạm mạc nói, thấy rõ ràng, đây mới thật sự là cuộn cuộn. Động đất à? Không, đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Chương 23, Long Tại Thiên quỳ xuống, học sinh chi vương cũng tạm được đi tuyết sơn phía trên, long ảnh bay lên không trung, hàn khí tàn phá bừa bãi. Hư không bên trong, cái kia dọa người uy áp tràn ngập tại trên tuyết sơn mỗi khắp ngóc ngách, trước mắt tình cảnh này, giống như một tôn lạnh băng long vương buông xuống. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Vân, chấn động không gì sánh nổi. Hắn đây là vừa đột phá nguyên hải cảnh. Không, phải nói, hắn thật chỉ là một cái nguyên hải tu sĩ. Ông trời ơi, điều này có thể sao? Thanh Thiên học phủ nhóm học sinh, mỗi một cái thả tại bên ngoài, đều là nổi tiếng thiên tài, là vô số trong mắt người kiểu tử, đại nhân vật. Nhưng bây giờ, những người này gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Vân, chỉ cảm thấy không thể tin tưởng. Đừng nói nguyên hải cảnh, liền xem như kim đăng cảnh, cũng không nhất định có khủng bố như thế uy áp. A ngươi, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Long Tại Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Vân, ngữ khí run rẩy nói ra. Hắn chân nguyên tại không bị khống chế run rẩy, thật giống như gặp một đầu chân long giống như. Cổ Thanh Vân đạm mạc nhìn đối phương liếc một chút, khủng bố long uy quyết tán, đúng là trong nháy mắt để Long Tại Thiên hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng bị giảm xuống đất. Ta là ngươi đời này đều không chọc nổi người, ngươi chỉ cần biết điều này, như vậy đủ rồi. Cổ Thanh Vân từ tốn nói. Long Tại Thiên quỳ trên mặt đất, sắc mặt xanh lét đỏ đàn sen, tức giận vô cùng. Hắn dây rủi lấy đứng dậy, có thể trên thân cũng là bị đè ép một tòa núi lớn giống như, căn bản không thể động đậy. Tất cả mắt thấy một màn này người, tất cả đều trầm mặc. Long Tại Thiên, học phủ học sinh đỉnh điểm một trong, là vô số người hướng tới đối tượng, nhưng hôm nay hắn lại quỳ gối một cái tân sinh trước mặt. Cái này tân sinh thậm chí còn không có xuất thủ, chỉ là bằng vào uy áp thì làm được điều này. Cổ Thanh Vân nhìn trước mắt Long Tại Thiên, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Hắn giờ phút này đã cường đại đến có thể nhẹ nhõm nghiền ép nguyên hải viên mãn cấp độ. Long Tại Thiên đã không bị hắn để ở trong mắt. Hắn thu liễm chân nguyên, quay người rời đi tuyết sơn. Mà tại hắn sau khi đi, cái kia cố kinh khủng dọa người uy áp cũng dần dần tiêu tán. Tại chỗ gió tuyết gào thét, tất cả mọi người còn ngu ngơ tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Quá cường đại, thật sự là quá cường đại. Học phủ đỉnh điểm, ở trước mặt hắn thế mà liền xuất thủ tư cách đều không có. Phong Vương Chi Tứ a, người này bất tử, tương lai rất có thể lại là một tôn vương hầu a, thật sự là thật là đáng sợ. Nếu như nói Long Tại Thiên bọn người là học sinh bên trong đỉnh điểm, cái kia người này chính là học sinh bên trong vương, tân sinh sư vương, quả thực là lần đầu tiên lần đầu a. Hắn thật chỉ là giao long linh thể sao? Tiên tĩnh đám người đột nhiên sôi trào lên, tất cả mọi người đều đang nghị luận.
thậm chí có người đem Cổ Thanh Vân phụng làm học sinh chi vương, bao trùm tại học sinh tứ đại đỉnh điểm phía trên tồn tại. Mà đối với đây hết thảy, Cổ Thanh Vân cũng không thèm để ý, hắn tại Hàn Băng cảnh bên trong tiếp tục thăm dò, thấy có người mang cơ duyên, liền đi cấp trước. Bởi vì hắn lần này thao tác, lần này tiến vào Hàn Băng cảnh mà có thu hoạch học sinh, ít đến thương cảm, phần lớn bị cấp trước đến không thu hoạch được gì. Thời gian trôi qua, 7 ngày đảo mắt liền đi qua. Cũng không biết những tiểu tử này lần này có thu hoạch gì. A, hẳn là sẽ có không ít đi. Hàn Băng cảnh vòng xoáy bên ngoài, Vương lão mấy cái lão sư chính đang trao đổi. Thời gian dần trôi qua, đám học sinh một vừa đi ra khỏi, có thể để mấy cái lão sư ngoài ý muốn chính là, trước kia những học sinh này, phần lớn là vừa lòng thỏa ý, mang trên mặt tâm tình vui sướng đi ra. Nhưng lúc này đây, phần lớn người đều là ủ rũ, mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương lão mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ai, đi một chuyến huấn công, nửa điểm cơ duyên đều không tìm được. Đúng vậy a, lãng phí thời gian. Lần trước, ta còn có thể cầm tới vài cọng trăm năm tuyết liên đâu, thế nhưng là lần này, liền một gốc 10 năm tuyết liên đều không có. Gặp ủy, vận khí cũng quá kém đi. Đám học sinh nghị luận, đối với lần này Hàn Băng cảnh chuyến đi, bất mãn hết sức. Nghe được bọn hắn mà nói, Vương lão bọn người cảm thấy thật không thể tin. Liền không có người thu hoạch được cơ duyên gì sao? Vương lão nói ra. Lúc này, Cố Hiên giơ tay lên, ta có. Hắn đổ là thu được một gốc ngàn năm tuyết liên, có cái này tuyết liên, tin tưởng không được bao lâu thì có thể đột phá đến nguyên hải viên mãn. Ta cũng có một chút thu hoạch. Cảnh Minh Phong nói ra. Còn có một số người, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Thế nhưng là so với những năm qua, có cơ duyên người thật sự là quá ít. Chẳng lẽ là Hàn Băng cảnh cơ duyên đã không sai biệt lắm tiêu hao hết? Có lão sư suy đoán nói. Nhưng ông lão lắc đầu, không cần phải, dựa theo đoán chừng, cái này Hàn Băng cảnh chí ít làm cho chúng ta lại khai thác ngàn năm, sao có thể nhanh như vậy tiêu hao hết? Đó là năm nay những học sinh này vận khí quá kém sao? Có lẽ vậy. Vương lão gật gật đầu, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, Hàn Băng cảnh vòng xoáy bên trong lại lần nữa đi ra một người, là Cổ Thanh Vân. So với những người khác, hắn có thể nói là mặt mày hớn hở, một bộ thắng lợi trở về dáng vẻ, mà trên thực tế, thật sự là hắn là đến không ít cơ duyên. Ngoại trừ dùng vạn năm tuyết chi tình đột phá nguyên hải bên ngoài, hắn lại cướp trước không ít người cơ duyên. Ngoại trừ tuyết liên bên ngoài, còn có một số tuyết thuộc tính nguyên thạch, có thể dùng để luyện khí Hàn Băng huyền thiết chờ một chút, cầm lấy đi ban có thể đổi không ít nguyên thạch đây. Có điều hắn cũng không thiếu nguyên thạch. Những vật này, hắn dự định lấy về đút cho Cổ Lang. Cổ Lang tu vi hiện tại càng ngày càng cao, một ngày một viên chu quả đã không thể thỏa mãn đối phương, những thứ này tuyết liên, đối phương vừa tốt cần dùng đến. Này, Cố Minh, ngươi thu hoạch như thế nào? Cổ Thanh Vân nhìn đến trong đám người Cố Hiên, đi lên tiếng chào. Hắn trước đó theo trên người đối phương thấy được một cọc màu xanh lam cơ duyên, chỉ bất quá đối phương cùng hắn có giao tình, liền không có đi cấp trước. Còn có Cảnh Minh Phong cũng giống vậy, cũng không tệ lắm phải không? Cố Hiên cười nhạt nói. Cổ Minh thu hoạch như thế nào? Cảnh Minh Phong hiếu kỳ hỏi. Ha ha, cũng tạm được à, cũng đã tìm được mười mấy gốc tuyết liên, mười mấy khối Hàn Băng huyền thiết loại hình. Cổ Thanh Vân cười ha ha nói. Lời vừa nói ra, Cố Hiên, Cảnh Minh Phong khẽ miệng hơi có quắc một chút. Mà những người còn lại nghe nói như thế, ào ào nhìn về phía Cổ Thanh Vân, trong mắt mang theo ghen ghét hâm mộ. "Nóa, hắn vận khí làm sao tốt như vậy? Giả đi, người so với người làm người ta tức chết ta. Ai, vẹn vẹn bằng vào đối phương tại Hàn Băng cảnh bên trong đột phá nguyên hải, liền biết hắn thu hoạch nhất định sẽ không thấp đi nơi nào. Nếu không phải mọi người nhìn qua Cổ Thanh Vân thực lực, bọn họ hiện tại đoán chừng cũng nhịn không được muốn lên đến đánh tơi bời Cổ Thanh Vân một trận. Quá không thăng bằng. Bọn họ nửa điểm thu hoạch đều không có, đối phương lại là thắng lợi trở về. Đáng hận." Long Đại Tiên cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhưng là biết, chính mình Tuyết Chi Tinh liền bị Cổ Thanh Vân cầm, đối phương có thể đột phá, hơn phân nửa cũng là dựa vào thứ này. Hắn càng nghĩ càng giận, càng khí càng nghĩ, biện khuất đến cơ hồ muốn thổ huyết, nhưng lại cũng không làm gì được Cổ Thanh Vân. Sách, người này không đơn giản, như hắn nói là sự thật, cái kia trên người hắn chỉ sợ người mang khí vận a. Vương lão nhìn lấy Cổ Thanh Vân nói ra, ở trên đời này, tổng có một ít khí vận của người không phải tầm thường. Ra cửa có thể nhặt được thần binh lợi khí, nhảy cái sườn núi có thể thu được cường giả truyền thừa, xông xáo cái bí cảnh, tùy tiện liền có thể có một đống thu hoạch. Những thứ này chính là người mang khí vận tu sĩ, chỉ bất quá loại này tu sĩ quá mức hiếm thấy, Vương lão cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Hắn thấy, Cổ Thanh Vân khả năng chính là người như vậy đi. Động đất à? Không, đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Chương 25, Cổ Lang trưởng thành, Ngự Không chi pháp, Long Vương danh tiếng tiểu lang, ta trở về, mang cho ngươi ăn ngon tới. Cổ Thanh Vân trở lại Thanh Vân viện, có thể còn chưa chờ hắn vào cửa, một đạo màu trắng cái bóng liền hướng hắn đánh tới. Hắn ánh mắt trầm xuống, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, liền muốn đem đối phương đánh bay, nhưng làm hắn thấy rõ ràng cái bóng kia về sau, đội vàng tu hồi chân nguyên. Đối phương chính là Cổ Lang. Cổ Lang trực tiếp nhào vào Cổ Thanh Vân trong ngực. Khá lắm, ngươi cái này lớn thêm không ít ta. Cổ Thanh Vân nhìn lấy trong ngực lại lớn hơn một vòng Cổ Lang nói ra. Đối phương thì là không ngừng cọ lấy lồng ngực của hắn, những ngày gần đây, Cổ Thanh Vân đi Hàn Băng cảnh, đem nó để ở nhà, có thể đem nó tịch mịch hỏng. Hậu thiên viên mãn. Cổ Thanh Vân cảm giác được Cổ Lang tu vi về sau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy nhiên có chu quả tương trợ, nhưng nhanh như vậy thời gian đã đột phá đến hậu thiên viên mãn cảnh, cái này Bạo Phong Lang Vương huyết mạch đích thật là không tầm thường. Phải biết, tu sĩ tầm thường muốn tới hậu thiên viên mãn muốn đã nhiều năm, thậm chí mười mấy năm khổ tu đâu, mà Cổ Lang chỉ là một tháng cũng đến. Với bạn, nơi này có một gốc ngàn năm tuyết liên, lấy thực lực ngươi bây giờ cần phải thừa nhận được. Cổ Thanh Vân lấy ra một gốc ngàn năm tuyết liên. Cổ Lang ngửi hai lần, sau đó một miệng đem nuốt vào. Sau khi ăn xong, đối phương lẻ lưỡi, chạy đến mặt hồ rót hai cái nước. Hiển nhiên, cái này tuyết liên vị đạo không được tốt. So với chu quả, hiển nhiên là kém nhiều. Mà ăn tuyết liên Cổ Lang, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ thập phần cường đại hàn khí, lại mặt hồ cho đông lạnh ra một tầng băng xương. Không chỉ có như thế, Cổ Lang cũng bị đông lạnh thành một pho tượng đá. Cổ Thanh Vân tiến lên xem xét. Hắn có thể cảm nhận được, tính mạng đối phương khí tức vẫn còn ở đó, hơn nữa còn đang không ngừng lớn mạnh. Xem ra ngàn năm tuyết liên dược lực quá mức to lớn, đối phương nhất thời không chịu nổi mới có thể hóa thành tượng băng, nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần đem tuyết liên triệt để luyện hóa, liền có thể khôi phục. Chờ khôi phục về sau, đối phương hẳn là có thể đột phá tiên thiên đi. Cổ Thanh Vân sờ lên cằm nói ra. Đón lấy, hắn cũng không có nhàn rỗi, kiểm kê lần này đi hàn băng cảnh thu hoạch. Trừ một chút tuyết liên, hàn băng huyền thiết bên ngoài, thu hoạch lớn nhất không ai qua được hắn đột phá đến nguyên hải cảnh. Cảnh giới này, ngoại trừ chân nguyên quần quận như hải ngoại, các loại tu hành pháp tại quần quận chân nguyên gia chỉ dưới, uy lực cũng sẽ tăng lên không ít. Ngoài ra, còn có một chút, cái kia chính là nguyên hải cảnh đã có thể làm được ngự không mà đi. Ngự không mà đi, cái này là bao nhiêu phàm nhân tha thiết ước mơ sự tình a, mà nguyên hải cảnh liền có thể làm được. Cổ Thanh Vân nhỉ nó nói, hắn bắt đầu nếm thử ngự không. Chỉ thấy hắn thôi động rồi rào chân nguyên, bốn phía mặt đất bắt đầu kết băng, mà thân thể của hắn cũng thời gian dần trôi qua lơ lửng mà lên, 1 trượng, 10 trượng, 20 trượng. Cổ Thanh Vân liền tựa như một cái được món đồ chơi mới hải tử giống như, không ngừng trên không trung làm ra đủ loại tư thế, quên cả trời đất. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện có điểm không đúng. Cái này, muốn làm sao xuống dưới? Cổ Thanh Vân sờ lên cằm. Hắn thu liễm chân nguyên. Siêu. Thân thể của hắn bắt đầu cực tốc hạ xuống. Ầm. Mặt đất nổ tung, Cổ Thanh Vân tại trên mặt đất đập ra một cái hố. Hắn phủi bụi trên người một cái, ngược lại là lông tóc không tổn hao gì. Bất quá, dạng này rơi là phương thức, hắn hiển nhiên là không hài lòng. Không thể tự do thao túng, tính là gì ngự không? Nghe nói tại vô số tu hành pháp bên trong, có một loại chuyên môn vì ngự không mở phát ra tới ngự không chi pháp, Thanh Thiên học phủ cần phải có a. Cổ Thanh Vân âm thầm nghĩ tới. Thế gian pháp môn ngàn vạn, phong phú toàn diện. Ngự không chi pháp cũng không hiếm thấy. Hắn đem bị đóng băng ở Cổ Lang chuyển vào phòng, sau đó dự định đi một chuyến Thanh Thiên học phủ tàng thư lâu nhìn xem. Một tòa chiếm mà sắp tới ngàn mẫu màu đen cao ốc vụt lên từ mặt đất, cửa lầu phía trên ngoan lấy một khối mạ vàng bằng hiệu, viết tàng thư lâu 3 chữ. Cổ Thanh Vân đi vào trong đó. Trông giữ tàng thư lâu chính là một cái lao đầu dâu bạc, tại hắn chỗ nào đăng ký về sau, Cổ Thanh Vân dò hỏi, không biết ngự không chi pháp ở đầu khu vực. Hả, tuổi còn trẻ liền đột phá nguyên hải cảnh, không tệ. Dâu trắng lao giả ngoại ý muốn nhìn Cổ Thanh Vân liếc một chút, tầng thứ 3, bên trái thứ 13 đến thứ 18 hàng giá sách, chính mình nhìn lại đi. Đa tạ. Tàng thư lâu phân 5 tầng, mỗi lần 1 tầng, văn thư lưu trữ thì càng chân quý. Cổ Thanh Vân đi vào tầng thứ 3, trực tiếp tiến về ngự không chi pháp giá sách, đến sau theo tay cầm lên một bản quan sát, ngự phong thuật. Đây là một bản địa cấp tu hành pháp. Trên thực tế, ngự không cần nguyên hải cảnh giới, cho nên bình thường nhất ngự không chi pháp đều là địa cấp tu hành pháp. Cổ Thanh Vân nhìn mấy lần, hứng thú không lớn. Hắn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Kiếm đột, cái này ngược lại là thích hợp kiếm tu. Bạo phong chi dực, cái này không tệ. Thân ảnh hành. Cổ Thanh Vân liên tiếp nhìn mười mấy bản ngự không chi pháp, nhưng ngoại trừ một bản bạo phong chi dực bên ngoài, còn lại đều không vào mắt của hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị mượn bạo phong chi dực thời điểm, đột nhiên bên cạnh hắn truyền tới một thanh âm. Là ngươi? Cổ Thanh Vân quay người nhìn lại, nhìn đến một đạo áo đỏ nữ chính nhìn mình long lon. Đối phương không là người khác, lại là Lâm Hồng Anh. Cái kia từng bị hắn một chân đạp tiến trong hồ Lâm Hồng Anh. Không nghĩ tới đến chuyến tàng thư các đều có thể đụng tới ngươi, không may. Lâm Hồng Anh lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Cổ Thanh Vân, cái mông của nàng không khỏi ẩn ẩn đau, còn có ở ngực cũng giống vậy. Đêm hôm ấy, Cổ Thanh Vân đối nàng thô bạo, còn rõ mồn một trước mắt. Nàng tức giận đến ngân nha thẳng cắn. Hả, ngươi cũng đột phá nguyên hải cảnh? Cổ Thanh Vân nhìn lấy Lâm Hồng Anh, đạm mạc nói ra. Hừ, chỉ cho phép ngươi đột phá, ta liền không được sao? Lâm Hồng Anh lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Cổ Thanh Vân. Nàng trước chuyến này tới mục đích, cùng Cổ Thanh Vân mở dạng, cũng là tìm đến bản ngự không chi pháp. Cổ Thanh Vân thấy thế, cũng không có ý định phản ứng đối phương. Nhưng đột nhiên, hắn khẽ ồ lên một tiếng. Đúng là tại Lâm Hồng Anh trên thân nhìn đến một đạo màu xanh cơ duyên chi quang. Có ý tứ. Cổ Thanh Vân âm thầm nghĩ tới, để hệ thống lập tức chế tác cơ duyên địa đồ. Địa đồ làm tốt sau, hắn phát hiện, cái kia phần cơ duyên thế mà cách mình chỉ có mấy bước xa. Hắn tập trung tinh thần nhìn lấy phía trên điểm sáng màu xanh, ánh sáng không ngừng phóng đại lại phóng đại, cuối cùng biến thành một cái giá sách phía trên một quyển sách. Mà Lâm Hồng Anh đột nhiên bị thần xui khiến vươn tay ra cầm một quyển sách. Mục tiêu chính là cái kia phần màu xanh cơ duyên. Cổ Thanh Vân thấy thế, bước nhanh về phía trước, đoạt trước một bước đem sách tịch lấy đi. Quyển sách này là ta trước nhìn chúng. Lâm Hồng Anh khó thở nói. Người nào trước nắm bắt tới tay người nào. Cổ Thanh Vân miết miệng, cầm hết sách ra bên ngoài liền đi. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, Lâm Hồng Anh tức bực dậm chân, mắng to, đáng giận tối nam nhân, ngươi hôn trướng, ngươi chết không yên lành. Thanh âm của nàng đưa tới không ít người vây xem. Nhìn lấy cái này vốn nên là như là chúng tinh cùng nguyệt thiếu nữ bị tức thành bộ dáng này, mọi người thấy Cổ Thanh Vân bóng lưng, không khỏi lộ ra kính nghệ. Có thể đem Lâm Hồng Anh khí thành như vậy, đoán chừng chỉ có hắn. Gia hỏa này ai vậy? Cái gì? Ngươi thế mà còn không biết hắn, người này có thể nói là học phủ sáng tạo đến nay là cường thế nhất tân sinh,
Nghe nói, hắn tay cầm kim thiếp mà đến, hắn thực lực, liền Long Tại Thiên ở trước mặt hắn đều muốn quỳ xuống a. Như thế Ngưu Phê. Đúng vậy a, đã có người bắt đầu gọi hắn là vương.
Cái gì vương?
Long Vương. Một thanh niên kính nể phun ra hai chữ mắt. Long Vương là hiện tại không ít học sinh đối Cổ Thanh Vân xưng hô. Bởi vì đối phương người mang giao long bảo thể, xuất thủ thường có tiếng long ngâm, uy thế bá đạo tuyệt luân, cho nên được xưng là Long Vương.
Động đất à?
Không, đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Chương 26, côn bằng cực tốc quyết, vương trước diễn võ, Lôi Châu khách đến thăm Mị Ảnh Quyết. Khẳng định muốn mượn bản này sao? Tàng Thư Lâu lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Cổ Thanh Vân muốn mượn duyệt ngự không chi pháp, ánh mắt lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Cái này Mị Ảnh Quyết tại một đám ngự không chi pháp bên trong cũng không tính cao minh. Lấy Cổ Thanh Vân dung nhan, hoàn toàn có thể mượn đọc cao cấp hơn pháp môn. Thì cái này, Cổ Thanh Vân gật gật đầu. Đây là màu xanh cơ duyên, muốn đến có cái gì khác biệt nơi tầm thường. Hắn muốn cầm trở về thật tốt nghiên cứu một chút. Đăng ký xong, Cổ Thanh Vân cầm lấy quay về chuyện đến Thanh Vân viện, đáng nhắc tới chính là, dọc theo con đường này, hệ thống đều không nhắc nhở hắn cướp trước thành công. Nói cách khác, hắn còn không có chính thức thu hoạch được phần cơ duyên này. Trở lại Thanh Vân viện về sau, Cổ Thanh Vân lúc này nghiên cứu lên cái kia ngự không chi pháp, nhưng trái xem phải xem, đây đều là một bản lại so với bình thường còn bình thường hơn tu hành pháp. Ngoại trừ ngự không thời điểm, thân như mỹ ảnh, tư thái ưu mỹ bên ngoài, cũng không chỗ đặc thù, muốn đến cái kia Lâm Hồng Anh thân là nữ tử, khả năng cũng chính là nhìn vào một điểm này, lúc này mới chọn bản này ngự không chi pháp. Có thể chỉ có như thế, căn bản không tính là màu xanh cơ duyên. Hệ thống cũng không có nhắc nhở hắn cướp trước thành công. Chẳng lẽ có huyền cơ khác? Cổ Thanh Vân lật lên sách, cẩn thận xem xét, quả thật đúng là không sai, hắn tại bìa của sách này phát hiện một cái tường kép. Hắn hai mắt tỏa sáng, thận trọng mở ra tường kép. Bên trong có một tấm ảnh giấy, phía trên miêu tả lấy một đầu cùng loại với đại bàng dị thú, đại bàng dương cánh, cho người ta một loại tấn mãnh cảm giác. Bên cạnh còn có từng hàng chữ nhỏ, là một loại nào đó phương pháp tu hành. Chúc mừng ký chủ cấp trước cơ duyên thành công, tùy cơ cường hóa gấp trăm lần, chúc mừng ký chủ thu hoạch được chí tôn pháp côn bằng cực tốc quyết. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Chỉ thấy Cổ Thanh Vân trong tay bản vẽ hóa thành nguyên một đám ánh sáng, cấp tốc tràn vào trong đầu hắn, hóa thành vô số huyền ảo tự phủ. Côn bằng cực tốc quyết, đây là chí tôn pháp. Cổ Thanh Vân có chút mừng rỡ, tự bắt hoang chân long quyết về sau, đây là hắn lấy được thứ hai môn chí tôn pháp, mà lại là cùng chân long quyết khác biệt ngự không chi pháp. Côn bằng là cổ lão trong truyền thuyết chí cường dị thú. Nghe nói côn bằng dương cánh, giả thiên tế nhật, một cái chớp mắt nghìn vạn giảm, nắm giữ tốc độ cực hạn. Mà côn bằng cực tốc quyết liền là thông qua quan sát côn bằng dương cánh diện hóa mà đến một loại chí tôn pháp, tuyệt đối là đứng đầu nhất ngự không chi pháp. Cơ duyên này không kém. Cổ Thanh Vân khỏe miệng hơi bệnh. Hắn bắt đầu tu hành cái này côn bằng cực tốc quyết. Ba ngày sau, siêu, một đạo đen nhánh cái bóng trên không trung chợt lóe lên, trong mơ hồ một đầu côn bằng dị thú chi hư ảnh trên không trung nổi lên, tốc độ quá nhanh, còn như thiểm điện, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này cái bóng, tự nhiên là Cổ Thanh Vân. Mười dặm, Cổ Thanh Vân bay trở về mặt đất, âm thầm nghĩ tới. Hắn tu hành côn bằng cực tốc quyết đã có 3 ngày thời gian, bây giờ tốc độ của hắn đã có thể đạt tới một cái chớp mắt 10 dặm trình độ. Cùng trong truyền thuyết chí cường dị thú côn bằng, tự nhiên là không so được. Nhưng tốc độ này, tại nguyên hải cảnh bên trong đoán chừng cũng không có mấy cái so ra mà vượt. Không, cho dù là phần lớn kim đan cảnh cũng khó có thể đánh đồng. Tính toán thời gian, vương trước diễn võ thời điểm cũng nhanh đến đi. Cổ Thanh Vân nhìn qua nơi xa bầu trời nghĩ đến. Mấy ngày sau, Thanh Thiên học phủ trên không, một trận tiếng oanh minh vang vọng ở trong gầm trời. Chỉ thấy tại trong tầng mây, một chiếc phi thuyền khổng lồ bay lên không trung mà đến, chỗ đến, biển mây lan lộn, tiên huy bạt đạo, khí thế bức người. Mà tại chiến thuyền phía trên, có binh tướng sắp xếp trong đó. Mỗi trên người một người, đều phát ra cường đại chân nguyên ba động, hai con mắt như điện, tay cầm binh khí, thân hình thẳng tắp, có vô hình rất khí vần quanh. Hiển nhiên, những thứ này đều là thân kinh bách chiến cường đại chiến sĩ. Mà tại những thứ này chiến sĩ trung gian, có một trương lọng che chống lên, phủ xuống có một trương bạch ngọc vương tọa, chỗ ngồi có một bóng người bao phủ tại tiên huy bên trong. Tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng bóng người hiểu điệu, tựa hồ là nữ tử. Siêu, siêu. Lần lượt từng bóng người theo học phủ bên trong bay lên, đi vào phi thuyền trước mặt. Bái kiến Thanh Châu Vương. Mọi người hành lễ. Học phủ vô số học sinh nhất thời thần sắc chấn động. Người kia chính là Thanh Châu Vương. Không nghĩ tới, Thanh Châu Vương lại là nữ tử. Ngược lại là khiến người bất ngờ. Nữ thì thế nào, đây chính là Thanh Châu Vương à, có thể trở thành một châu chi chủ, cho dù tại vương hầu bên trong cũng là đứng đầu nhất tồn tại à. Mọi người thấy cái kia bao phủ tiên huy bên trong bóng người, ánh mắt lộ ra vô tận hướng tới, cường giả vi tôn thế giới, giới tính cũng không trọng yếu, chỉ có thực lực mới là duy nhất. Diễn võ công việc chuẩn bị đến như thế nào? Thanh Châu Vương nói ra. Thanh âm của nàng trầm thấp có tư tính, mang theo một cỗ lời biếng. Đã chuẩn bị thích đáng. Ừm, ta chỗ này có mấy vị Lôi Châu tới bằng hữu, bọn họ cũng muốn tham gia lần này diễn võ, các ngươi cũng đừng làm cho bọn họ thất vọng. Thanh Châu Vương thản nhiên nói. Nghe nói như thế, mọi người nhìn về phía Thanh Châu Vương bên cạnh, có mấy cái thanh niên chính đứng lơ lửng trên không, nhìn lấy Thanh Thiên học phủ, trong mắt mang theo khiêu khích chi ý, bông lão bọn người ánh mắt lóe lên. Lôi Châu, đây là tương lai bốn châu diễn võ một thành viên. Lôi Châu từ trước đến nay cùng Thanh Châu bất hòa, hai châu biên cương cũng thường xuyên có ma sát. Nhưng bây giờ, Lôi Châu thế mà phái người đến Thanh Thiên học phủ tham gia vương chức diễn võ rồi. Chúng người tâm tư khẽ động, nhất thời minh bạch. Đây là một trận thăm dò. Lôi Châu muốn tại bốn châu diễn võ trước đó, thăm dò Thanh Châu thực lực, đồng thời cũng là một lần khiêu khích. Mà Thanh Châu Vương tiếp nhận cái này khiêu khích, muốn đến nơi này, Vương lão trở trong lòng người có chút trầm trọng. Lần này Vương trước diễn võ khác biệt dĩ vãng, muốn là làm không tốt, sẽ để cho Thanh Châu Vương không còn mặt mũi, vậy bọn hắn sai lầm nhưng lớn lắm. Thanh Châu Vương yên tâm, định sẽ không để cho Lôi Châu bằng hữu thất vọng. Một cái áo bào xanh lão giả từ tốn nói, hắn là Thanh Thiên Học phủ phụ chủ. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì lên, bất quá bọn hắn đối với học phủ học sinh cũng có lòng tin nhất định. Vương trước diễn võ vẫn chưa lập tức bắt đầu. Thanh Châu Vương bọn người đường xa mà đến, mà chính là để bọn hắn đi đầu nghỉ ngơi, đồng thời sử dụng thời gian này, cũng đang thu thập lấy Lôi Châu mấy người tình báo. Ngày thứ hai, Vương trước diễn võ chính thức bắt đầu. Một tòa cự đại lôi đài vụt lên từ mặt đất, đứng thẳng vào trong mây. Đám mây phía trên, Thanh Châu Vương vẫn như cũ ngồi tại Bạch Ngọc Vương tọa phía trên, bao phủ tại tiên huy bên trong, nhìn xuống phía dưới học phủ, như tiên người bao quát chúng sinh. Siêu, một bóng người đi vào trên lôi đài. Đây là một cái nhìn qua chừng 20 thanh niên, trường bào màu xám, tóc đen bay múa, trong lúc giơ tay nhấc chân có cuồn cuộn chân nguyên phu trào. Lôi Châu, Tiêu Trinh, không biết ai nguyện ý tới chỉ giáo. Thanh niên Tiêu Trinh, âm thanh như sấm nổ, quanh quẩn ra. Thanh Thiên học phủ bên trong, một bóng người phi tốc lướt đi, đi vào trên lôi đài. Đây là một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên áo trắng, là kiếm hội phó hội trưởng. Nghe nói thực lực của hắn không thấp hơn kiếm hội hội trưởng Bạch Vô Phong, từ hắn xuất phong, cái này ổn. Đám học sinh nhìn lấy thanh niên áo trắng, lộ ra vẻ ước ao. Mà Tiêu Trinh khỏe miệng hơi bệnh, mời. Tiếng nói rơi, hắn chân nguyên trong cơ thể gào thét, một quyền đánh ra, bá đạo quyền kình đúng là trên không trung biến ảo thành một đầu cự sư thôn phệ mà ra. Một cỗ hung sát man hoang chi khí bao phủ toàn bộ lôi đài. Cái gì? Thanh niên áo trắng sắc mặt hơi đổi một chút, cầm kiếm ngăn cản. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ kinh khủng cự lực để trường kiếm trong tay của hắn len ken một tiếng, trực tiếp đứt gãy ra, cả người hắn giống như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Một quyền, kiếm hội phó hội trưởng bại. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hoa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc chương 27, liên bại hai trận, bị trà đạp cảnh minh phong, thương bên trên có độc kiến tĩnh. Bốn phía lôi đài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người thấy cảnh này đều trợn mắt hốt mồm. Kiếm hội phó hội trưởng thực lực kinh người, tại Thanh Thiên học phủ cũng là nổi tiếng nhân vật có tiếng tăm, nhưng bây giờ lại bị người một quyền đánh bại. Ta không có hoa mắt ta. Có học sinh rủi rủi con mắt, không thể tin được. Có Thanh Thiên học phủ lão sư nhìn thoáng qua không trung Thanh Châu Vương, lại thấy đối phương ngồi tại vương tọa phía trên, không nói một lời, nhìn không ra hỉ nộ. Trên lôi đài, Tiêu Trinh đứng chắp tay, thế nào, Thanh Thiên học phủ trình độ cũng chỉ có như vậy phải không? Thế mà ngay cả ta một đám đều không tiếp nổi. Ta còn không có thua. Kiếm hội phó hội trưởng cắn răng, muốn tái chiến. Lùi ra đi. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Một người nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử mày kiếm mắt sáng, toàn thân tản ra lạnh thấu xương khí tức, chính là kiếm hội hội trưởng, học phủ tứ đại đỉnh điểm một trong Bạch Vô Phong. Hội trưởng, lùi ra. Bạch Vô Phong lặp lại một tiếng, ngữ khí đã mang theo bất mãn. Đối phương cái này mới bất đắc dĩ xuống lôi đài. Tiêu Trinh nhìn lấy Bạch Vô Phong, nghiền ngẫm nói, có ý tứ, ngươi còn có một chút đáng xem, đến, để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi. Vâng. Chân nguyên oanh minh, giống như mãnh sư nổ hống. Tiêu Trinh hướng về Bạch Vô Phong kích bắn đi, mà Bạch Vô Phong trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, một kiếm chém ra, kiếm quang xẹt qua hư không. Hai người này nhất chiến, uy thế kinh người. Trên bầu trời, Lôi Châu mấy cái thanh niên tụ tại một khối nhìn phía dưới chiến đấu. Bên trong một cái cô gái áo lam cười nói, cái này Bạch Vô Phong nghe nói là Thanh Thiên học phủ mạnh nhất học tử một trong, Tiêu Trinh đoán chừng muốn phí một số công phu. Mạnh nhất? Thì cái này. Một cái vóc người tráng kiện thanh niên hán tử khinh thường cười lạnh một tiếng. Như mạnh nhất chỉ có như thế, như vậy bốn châu diễn võ thời điểm, Thanh Châu bản đồ chỉ sợ muốn rút lại không ít. Một thanh niên cười nói, thật không biết đến lúc đó cái này Thanh Châu Vương sắc mặt có bao nhiêu đặc sắc. Ý miệng, an tĩnh nhất quan. Một cái nam tử áo xanh quát lạnh một tiếng. Hắn vừa lên tiếng, mấy người lúc này bất phóng túng đi một chút. Đó có thể thấy được, cái này nam tử áo xanh tại ngay trong bọn họ địa vị không thấp. Trong đám người, Cổ Thanh Vân cũng tại, hắn âm thầm quan sát một chút Lôi Châu mấy người. Cố Minh, nhưng biết mấy người kia lai lịch. Cổ Thanh Vân hỏi thăm bên cạnh Cố Hiên. Cố Hiên gật gật đầu, đã điều tra xong, mấy người kia đều là đến từ Lôi Châu học phủ, trừ ngoài ra, cũng đều là Lôi Châu siêu phàm thế lực chân truyền. Nhất là cái kia nam tử áo xanh, hắn gọi Nhất Phong, xuất từ Lôi Châu siêu phàm thế lực Thiên Vân Tông, là mấy người kia bên trong thực lực mạnh nhất. Nghe nói, là Thiên Vân Tông đích truyền đạo tử, tu vi là Kim Đan. Đích truyền đạo tử là siêu phàm thế lực quan trọng nhất đệ tử, nó địa vị càng tại chân truyền phía trên, mỗi một cái siêu phàm thế lực thường thường chỉ có 2-3 cái, có thậm chí chỉ có một cái. Bất quá nhất làm cho Cổ Thanh Vân ngoại ý muốn chính là, đối phương lại xuất từ Thiên Vân Tông. Hắn ngày xưa giết chết Lưu Tuyển Cơ chính là cái này cái tông môn. Thậm chí, hắn còn giết đối phương một cái hư thần cảnh bạch lão, cũng không biết đối phương có biết hay không ta tồn tại. Cổ Thanh Vân âm thầm nghĩ tới. Ầm. Lúc này, trên lôi đài, một trận mênh mông khí lãng bao phủ mà ra. Chỉ thấy Tiêu Trinh, Bạch Vô Phong hai người mỗi người đẩy lui. Trong đó, Bạch Vô Phong khỏe miệng chảy máu, ở ngực lõm luôn xuống dưới, hiển nhiên là bị Tiêu Trinh đánh trúng, mà xem xét lại đối phương, ngoại trừ y phục bị kiếm khí bạch phá, trên thân cũng không có cái gì thương thế, song phương ai ưu ai kém, vừa xem hiểu ngay. Không thể nào, Bạch Vô Phong cũng phải thua. Cái này phiền toái. Cái này liên bại hai trận, Thanh Châu Vương mặt mũi chỉ sợ không qua được a. Mọi người khe khẽ bàn luận lấy. Lúc này, trên bầu trời truyền đến Thanh Châu Vương ú ú thanh âm, "Phụ chủ, làm sao không thấy Mai Thiên Tuyết?" "Hồi vương thượng, Mai Thiên Tuyết đang lúc bế quan." "Thì ra là thế, vậy liền không quấy rầy nàng." "Mai Thiên Tuyết?" Cổ Thanh Vân tâm niệm nhất động, nàng này là học phủ tứ đại đỉnh điểm một trong, bất quá theo Thanh Châu Vương trên thái độ nhìn, đối phương rõ ràng cùng ba người khác có khác nhau. Nhưng đến tột cùng khu chớ ở đó, tạm thời thì không được biết rồi. Đáng giận. Nghe được Thanh Châu Vương muốn tìm Mai Thiên Tuyết, Bạch Vô Phong cho rằng là biểu hiện của mình để Thanh Châu Vương thất vọng, không khỏi có chút nóng nảy. Hắn khẽ quát một tiếng, trên người có kiếm khí phun ra ngoài, còn như gió lốc giống như xoay quanh quanh người hắn, lập tức hội tụ thành một đạo 100 trượng kiếm ảnh đánh xuống. Oeng! Kiếm ảnh xé rách trường không, tầng mây đều bị một phân thành hai. Đối mặt loại này lực lượng, Tiêu Trinh cười ha ha một tiếng, tại phía sau hắn loáng thoáng hiện ra một đầu ngựa mặt lên trời gào thét cự sư. Sư tâm nộ. Giống. Tiếng giống chấn thiên, như sư vương nộ hống, chấn nhiếp bạt thú. Hai cỗ năng lượng va chạm, trên lôi đài nhấc lên một trận phong bạo, sóng xung kích còn như gợn sóng, từng vòng ra bên ngoài khuyết tán mà ra. Cùng lúc đó, một bóng người tùy theo bay ngược mà ra, ngã trên mặt đất, là Bạch Vô Phong. Hắn bại. Thanh Thiên học phủ liên bại hai trận. Ha ha, còn có ai? Tiêu Trinh cười ha ha, ngắm nhìn một phía, ánh mắt bên nể. Này này, ngươi chơi chán, giờ đến với ta. Một thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái nhỏ gầy thanh niên bóng người lóe lên đi vào trên lôi đài, cũng là Lôi Châu tới một trong mấy người. Nghe được bọn hắn mà nói, mọi người tức giận đến xanh mặt. Chơi. Bọn họ đúng là đem trận này vương chức diễn võ làm thành là vui đùa. Vì trận này vương chức diễn võ, tại chỗ rất nhiều học sinh những ngày này một mực tại khổ tu, nhưng bây giờ lại bị người khác trở thành vui đùa. Hừ, vậy kế tiếp thì giao cho ngươi. Tiêu Trinh nhẹ hừ một tiếng. Hắn liền chiến hai trận, tuy nhiên đều thủ thắng, nhưng tiêu hao không nhỏ. Lôi Châu, Trương Đằng, Tang Nghị Thương, có hay không cái nào thương khách có hứng thú tới chơi hai tay? Gầy tiểu thanh niên Trương Đằng lấy ra trường thương nói ra. Cổ Thanh Vân nghĩ nghĩ, liền muốn xuất thủ. Liên bại hai trận, như lại thua đi xuống, học phủ thể diện sẽ phải vứt sạch. Cổ huynh, chờ một chút, ta đi lên trước cho ngươi dò xét cái cơ sở. Lúc này, Cảnh Minh Phong giữ chặt Cổ Thanh Vân nói ra. Hắn thấy, Cổ Thanh Vân là át chủ bài của bọn họ, một khi xuất thủ, nhất định phải thắng, vì thế hắn cam nguyện trước xung làm tiên phong. Cảnh Minh Phong đằng không mà lên, đi vào trên lôi đài. Hội trưởng cố lên. Hội trưởng, để hắn nhìn xem chúng ta thương hội lợi hại. Cố Yên bọn người vì Cảnh Minh Phong hò hét trợ uy. Trên lôi đài, Trương Đằng khỏe miệng hơi bệnh, trường thương trong tay cực tốc đâm ra. Cảnh Minh Phong cũng rút thương. Song phương thương nhanh cực nhanh, thương ảnh ảo ảo, làm cho người hoa mắt. Len ken len ken. Trong chớp mắt, song phương ra thương liền có hơn trăm lần. Hảo thương pháp. Cảnh Minh Phong trúng mấy phát, nhưng đều là bị thương ngoài da. Hắn tán thưởng một tiếng, liền muốn tiếp tục. Nhưng đột nhiên, một trận cảm giác bất lực theo trong cơ thể lan tràn mà ra, ra thương tốc độ cũng là chậm mấy phần, cái này khiến trong lòng của hắn giật mình. Chuyện gì xảy ra? Có thể Trương Đằng cười ha ha một tiếng, không để ý tới sẽ không, tiếp tục cực tốc ra thương. Trong chớp mắt, Cảnh Minh Phong lại lần nữa bị đâm trúng mười mấy thương. Thế nhưng là mỗi một thương đều không có đánh trúng Trương Đằng muốn hại, chỉ là ở trên người hắn lưu lại từng đạo đấm máu thương ngân. Thế nào, ngươi không phải rất nhanh sao? Tiếp tục a. Ha ha, thương hội hội trưởng, cứ như vậy. Quá yếu quá yếu. Trương Đằng tiếng cười trên lôi đài quen quẩn. Thương nhanh không giảm. Tại Cảnh Minh Phong trên thân không ngừng lưu lại vết thương. Đây không phải chiến đấu, đây là một phương diện trà đạp. Mọi người thấy đến nhìn thấy mà giật mình, nghiến răng nghiến lợi. Tình huống không thích hợp. Cổ Thanh Vân sắc mặt biến hóa, hắn nhìn đến, Cảnh Minh Phong trên thân chảy ra huyết đúng là màu đen. Trương Đằng đương, có độc. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc.